Trần Lạc thái độ lập tức không giống với lúc trước. Đây rượu Bồ Đào, bên ngoài khó tìm một ly, huống chi còn là ướp lạnh. Chu Quốc cũng có khối băng, nhưng bảo tồn chi phí cao vô cùng, chính là lấy Vương Tín thân phận như vậy, cũng không nỡ bỏ ăn ướp lạnh thức ăn. Lúc này lại bị Trần Lạc tiếp đãi đi ra. Vương Tín đương nhiên không rõ, đây khối băng là Trần Lạc dùng tiêu thạch làm thành, chi phí phi thường thấp hơn, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cầm người ta thứ tốt, đương nhiên muốn hết lòng làm việc. Trần Lạc kiên nhẫn hỏi, không biết Vương tướng quân tìm tại hạ chuyện gì? Là như vậy. Vương Tín đem chính mình ở trên đường lo lắng vấn đề nói một lần. Vương tướng quân là lo lắng Man Di những tông sư kia cảnh tu sĩ. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Vương tướng quân quá để mắt tại hạ, Trần Mỗ liền nhất phàm người, làm sao dám sảm cùng các ngươi tu sĩ giữa chuyện. Trần Lạc cười khổ nói, vừa nói tiểu muốn đem trường sinh thảo còn cho người ta. Đây Vương Tín cũng không biết nghĩ như thế nào, lo lắng cho mình tu vi chưa tới không đối phó được Man Di, ngươi có thể tìm bệ hạ a. Dầu gì tìm thừa tướng bọn hắn cũng được. Những người đó đều là tu sĩ, trên thân ha có thể không có thủ đoạn nhỏ. Nhưng Vương Tín hết lần này tới lần khác ai cũng không tìm, lại tìm hắn. Trên người hắn một chút xíu linh lực cũng không có, cái này khiến hắn làm sao giúp đỡ? Trước thực lực tuyệt đối, kế sách rất khó có được tác dụng. Lão đệ ngươi đừng vội cự tuyệt, liền tính không thành ta cân nhắc, ngươi cũng phải suy nghĩ một chút Chu Quốc nhiều như vậy binh lính a. Vương Tín cũng lên. Hắn thật vất vả rút ra thân tới nơi này một chuyến, há có thể tay không trở về. Vương Tín lời nói khiến cho Trần Lạc rơi vào trầm tư. Nếu muốn đánh trận, nhất định sẽ có thương vong. Đây là vô luận như thế nào đều tránh không khỏi. Nhưng nếu mà có biện pháp, xác thực có thể giảm bớt Chu Quốc binh lính thương vong. Nói nhiều như vậy, ngược lại không phải Trần Lạc nhiều thánh mẫu. Dù sao thân phận của hắn bây giờ là Chu Quốc quốc sư, cùng Chu Quốc hóa lại đến cùng một chỗ. Ngồi ở vị trí cao, đương nhiên muốn đối với Chu Quốc phụ trách. Hắn một câu nói liền có thể cứu vớt Chu Quốc mấy vạn cái sinh mệnh, tại sao không làm? Đối với mình lại không có tổn thất gì, ngược lại có thể thu lấy được một số lớn danh vọng trị. Thấy Trần Lạc còn đang do dự, Vương Tín cắn răng một cái, mở miệng, "Lão đệ, nếu ngươi thật có biện pháp, bản tướng lần này chinh chiến Man Di công lao có thể phân ngươi một nửa." Vương Tín làm được Chu Quốc đại tướng quân chức vị này, bản thân đã không thiếu công lao. Hắn muốn là tên, cùng Lý Tiễn tướng quân một dạng danh tiếng. "Được, nếu Vương tướng quân nói như vậy, tại hạ cũng có thể dạy tướng quân mấy chiêu." Trần Lạc đứng lên, đóng cửa phòng lại đem rèm cửa sổ kéo lên. Tại Vương Tín vẻ mặt ánh mắt khó hiểu dưới, nói ra, tướng quân mời theo bản hầu lên trên lầu đến. Bệ hạ cho hắn kiến tạo chỗ ngồi này Lạc Dương phủ có 3 tầng lầu, xem như Lạc Dương quận kiến trúc cao nhất rồi. Đứng tại lầu 3, từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài, có thể hết lãm toàn bộ Lạc Dương quận cảnh tượng. Thị lực tốt, còn có thể nhìn thấy hoàng cung cửa chính. Đến lầu 3 sau đó, Trần Lạc từ trong phòng lấy ra một cái ống trúc đưa cho Vương Tín. "Đây là vật gì?" Vương Tín nghi ngờ nói. "Đây một đoạn cây trúc bị Trần Lạc moi không ra, hai bên dùng mảnh thủy tinh lấp kín, nhìn lên không có uy hiếp chút nào. Vật này có thể đánh bại Man Di." Lạc Dương hầu không có nói đùa. Trần Lạc mở ra một cánh cửa sổ, "Tướng quân, tại hạ không có thân lâm chiến trường, không hiểu bài binh bố trận sự tình, nhưng lại biết liệu địch ở tại trước tầm quan trọng. Vật này gọi là ống nhỏm, tướng quân từ tròng kính một bên có thể nhìn tới hoàng cung." Trần Lạc cho Vương Tín giải thích ống giòm thao tác phương thức. "Đây đốt trên gậy trúc có một loại giống như xoắn ốc mục nhỏ, có thể điều chỉnh tiêu cự. Có hệ thống giúp đỡ, liền mà lấy tài liệu chế tạo một cái đơn sơ ống nhỏm vẫn là không khó." Nghe xong Trần Lạc giới thiệu, Vương Tín rung động trong lòng vô cùng. "Liên đây một đoạn nhỏ đồ vật, có thể nhìn tới hoàng cung. Trần lão đệ không có lừa hắn đi. Phải biết hoàng cung cách Lạc Dương quận chính là có hơn 100 dặm đây." Vương Tín tuy là trúc nguyên cảnh tu sĩ, nhưng hắn thần niệm cũng không dò được xa như vậy khoảng cách. Tại Trần Lạc bày mưu tính kế, Vương Tín từ một đầu nhìn lại, kích thích nút xoay, điều chỉnh trong kính. Rất nhanh, hoàng cung đại khái cơ cấu phản chiếu tại Vương Tín trong con ngươi. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy trên cửa thành hộ vệ quần áo màu sắc. Đây là có chuyện gì? Vương Tín sợ ngây người. Hắn xoa xoa con mắt, đem ống nhòm lấy đi nhìn lại thì phát hiện hoàng cung chỗ đó hoàn toàn mơ hồ, còn chưa to bằng móng tay. "Vương tướng quân, như thế nào?" Trần Lạc cười. Ống nhòm nhìn thấy khoảng cách chủ yếu bị không khí độ ẩm, đại khí cho bụi, hạt nhỏ ảnh hưởng. Cái thời đại này có thể không có bao nhiêu ô nhiễm bầu khí quyển, không khí phi thường mát mẻ. Đứng tại cao điểm, nhìn bề ngoài 100 dặm hoàng cung tuyệt không khó. "Lợi hại." Vương Tín giơ ngón tay cái. Hắn cuối cùng biết rõ vì sao Trần Lạc cẩn thận như vậy rồi. Liên hắn loại này đầu óc ngu si võ phu đều biết rõ ống giòm tầm quan trọng. Loại vật này một khi truyền đi, tầm quan trọng không thua kém một chút nào Trần Lạc cung cấp tiểu mới chiến đao, thậm chí còn hơn xa ở tại, đặc biệt là đang làm chiến đấu. Hai quân giao chiến, quan trọng nhất là cái gì? Không phải vũ khí trang bị, cũng không phải binh lính trình độ cường tráng, mà là tin tức. Liệu địch ở tại trước tiên. Nếu ngươi có thể sớm nắm giữ địch nhân động cơ, cho dù mang theo một đám người già yếu bệnh hoạn, cũng có thể thông qua bố trận, lấy nhiều đánh ít phương thức tiêu diệt địch nhân. Chương 176, 176. Phương sĩ, chính danh. Chương 176, 176. Phương sĩ, chính danh. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Đây ống nhòm có thể nhìn thấy ngoài trăm dặm cảnh tượng, so sánh trúc nguyên cảnh tu sĩ thần niệm phạm vi đều muốn quảng. Nếu loại vật này xuất hiện ở trên chiến trường, chiến tranh liền không cần gọi. Cầm lấy ống nhòm, Chu Quốc ngay lập tức liền có thể biết phe địch hướng đi. Sau đó phái thích hợp binh lực đi tiêu diệt đối phương. Người khác tới đánh dẹp ngươi rồi. 100 dặm, cưỡi ngựa nhanh nhất cũng cần nửa giờ. Ngươi sớm biết được tin tức, nửa giờ còn chưa đủ ngươi chuẩn bị. Nếu loại này đều có thể thua, ngươi hay là về nhà làm ruộng đi. Thời đại vũ khí lạnh, ống giòm xuất hiện quả thực là hàng duy đả kích. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề đều là chiến trường xuất hiện ở trống trải trên bình nguyên, không thể bị chướng ngại vật ngăn che. Chuyến này Vương Tín chủ yếu đánh dẹp Man Di, trong đó là từng mảng lớn thảo nguyên, chính là không bao giờ thiếu bao la đất bằng phẳng. Cho nên Vương Tín mới kích động vô cùng. Đây mới là thần khí a. Ống nhòm tiểu xảo dịch mang, nếu như phổ cập đến trong quân đội, mỗi tên vạn phu trưởng cầm trong tay một cái, Vương Tín liền có chắc chắn 8 phần 10 tiêu diệt hết Man Di. Vật này quả thực là Lạc Dương Hầu vì hắn lượng thân định tố. Thậm chí Vương Tín cũng hoài nghi Lạc Dương Hầu đã sớm biết hắn đến mục đích, sớm đem thần khí chuẩn bị xong. Bằng không sao có thể trùng hợp như vậy? Lạc Dương Hầu, ống nhòm ngươi còn có đồ họa, có thể hay không lập tức để cho tượng tạo phủ đi suốt đêm chế ra? Vương Tín nuốt ve trên gậy trúc đường vân, hận không được lập tức chiếm làm của mình. Trần Lạc nói, tướng quân chớ vội, vật này không trả xong thiện, tại hạ đã giao cho Mặc gia đệ tử đi lại lần nữa mai rồi, dự trù xuất chinh phía trước liền có thể chuẩn bị đầy đủ ống nhòm. Mặc gia đệ tử? Đúng, tướng quân không cần phải lo lắng bọn hắn sẽ đem vật này tiết lộ ra ngoài, bọn hắn sẽ không cũng không dám. Nghe vậy, Vương Tín thở dài một hơi. Xem ra Lạc Dương Hầu nghĩ so với hắn chú đáo. Đây Mặc gia đệ tử hắn nghe qua, sở trường cơ quan thuật. Xem ảnh một. Chế tạo gấp gáp những này đơn sơ ống nhòm cũng không tính là khó. Không cần bao nhiêu, chỉ cần 1-2 ngàn cái là được. Vạn phu trưởng nhân thủ một kiện. Cái khác phổ thông binh lính không cần thiết. Vạn nhất bị Man Di nhặt được sẽ không hay rồi. Vương Tín đem ống nhòm trả lại cho Trần Lạc. Hôm nay trong lòng của hắn lớn nhất lo âu cũng để xuống. Có ống nhòm, Chu Quốc Tiếu Tham liền có thể ngay lập tức nhận thấy được Man Di mỗi cái bộ lạc hướng đi. Bộ lạc nào có tu sĩ xuất động, Tiếu Tham ngay lập tức sẽ có thể phát hiện. Sau đó đem tin tức truyền tới Chu Quốc bên này. Dầu gì cũng có thể giảm bớt vô cớ thương vong. Tướng quân cứ việc yên tâm, ngoại trừ vật này, tại hạ còn vì xuất chiến tướng sĩ chuẩn bị ít đồ. Chà, còn có. Vương Tín kinh động. Đây Lạc Dương Hầu thật là từ trên trời rớt xuống sao? Làm sao tiện tay một cầm chính là thần khí? Những thứ này không cần tiền sao? Lần này chinh chiến Man Di, tại hạ sẽ xin phép bệ hạ để cho Phương Sĩ theo bộ đội hậu cần cùng đi. Phương Sĩ? Vương Tín nhíu mày. Cái chức nghiệp này cũng không quá được người trông thấy. Thật nếu nói, Phương Sĩ nên tính là luyện đan sư sự thất bại ấy. Nhân vật đại biểu Thái quân phòng tính một cái. Đây là huyền huyễn thế giới, đã có tu sĩ, tự nhiên sinh ra rất nhiều tương quan chức nghiệp. Luyện đan sư chính là một loại trong đó. Cái chức nghiệp này phi thường được ưa thích, đối thiên phú yêu cầu cao vô cùng. Người như vậy ngày thường rất hiếm thấy. Thiên Cơ đảo bên trên ngã có rất nhiều. Vùng này hòn đảo có trên 100 vạn cái thương nhân trú vào, mỗi ngày số giao dịch phi thường khủng bố. Luyện đan sư tự nhiên thích đến nơi này đến. Nhưng không phải là tất cả mọi người đều có tu luyện thiên phú. Có một chút nhân thiên phú cực kém, còn không nhớ vứt bỏ luyện đan sư con đường này, muốn lấy phàm nhân chi khu nghịch thiên. Bộ phận này người được người xưng làm phương sĩ. Xử lý trị bệnh, bói, tinh loại này chức nghiệp, nắm giữ cân nhắc kỹ chi trưởng, đối với trung ý y, luyện đan, bói toán đều có chỗ xem qua. Nếu mà những người này là tu sĩ, có thể điều động linh lực, chỉ sợ sớm đã luyện thành đan dược. Chính là bởi vì không được, luyện được đan dược thường thường đều là phế phẩm. Vì vậy mà phương sĩ rất không được người trông thấy. Quan thời gian trước cái này học phái người đại biểu tìm được Trần Lạc, muốn Trần Lạc vì bọn hắn chính danh, bọn hắn không phải là cái gì cũng sai. Luyện đan không được, bói toán không được, nhưng bọn họ còn sở trường trung ý a. Cái này học phái môn đồ cơ hồ đều đối với dược thảo phương diện hiểu một ít, sẽ băng bó đơn giản, xử lý vết thương. Trần Lạc nói rõ, có thể. Nhưng các ngươi muốn chứng minh giá trị của chính mình. Qua một thời gian ngắn không phải muốn đánh trận sao, đến lúc đó nhất định là có rất nhiều người bị thương. Các ngươi liền đi tiền tuyến, cho người bị thương xử lý vết thương, lập xuống công lao. Có công lao trong người, còn sợ người khác xem thường ngươi. Đương nhiên, Trần Lạc không phải là cái gì cũng không làm sẽ để cho phương sĩ trực lăng lăng đi tiền tuyến. Đám tướng sĩ không sợ hắn còn sợ đây. Những người này băng bó đơn giản tạm được. Thật nếu để cho bọn hắn vá lại vết thương, đây không phải là hại người sao? Dù sao phương sĩ lại không phải chân chính y sư. Trần Lạc cho phương sĩ truyền thụ một ít đơn giản kỹ xảo. Rượu cồn, giấm, bạch dược, hun khói. Những thứ này có bao nhiêu chuẩn bị bao nhiêu. Kỳ thực trên chiến trường bị mất mạng tại chỗ binh sĩ phi thường ít ỏi, phần lớn người bị thương đều là sau khi chiến tranh kết thúc mới chết. Chết bởi vết thương bị nhiễm, trở nên ác liệt. Bọn hắn căn bản không biết bệnh khuẩn có thể truyền bá. Có những thứ này, ít nhất có thể đem tỷ số sống sót để thăng 1-2 thành. Cụ thể làm thế nào? Trần Lạc đều dạy cho phương sĩ rồi. Phương sĩ đại biểu tại chỗ liền cho Trần Lạc quỳ. Những thứ này đều là cứu mạng kỹ xảo, Lạc Dương Hầu chút nào không bảo lưu truyền thụ cho bọn hắn. Nắm giữ những kiến thức này, bọn hắn đi trên chiến trường chính là vớt chiến công. Nhìn xem ai còn xem thường bọn hắn. Trần Lạc đối phương sĩ có ân, bọn hắn hận không được toàn lực đi hoàn thành. Vương tướng quân, ngươi cũng đừng xem thường bọn hắn, lần này chinh chiến mang gì, đám tướng sĩ tính mạng có thể toàn bộ dựa vào bọn họ rồi. Được, chính là Lạc Dương Hầu từng nói, bản tướng liền tin bọn họ một lần. Vương Tín đối với Trần Lạc phi thường tin phục. Trần Lạc đều nói như vậy, vậy những thứ này phương sĩ nhất định là có trọng dụng. Phát huy tốt, tác dụng của bọn họ không kém chút nào ý sư. Lần này chinh chiến Man Di, triều đình kế hoạch trước hết để cho chiêu mộ 1000 vạn Chu Quốc binh lính, theo Bắc Trinh quân cùng nhau tiến quân. Nhiều người như vậy, chỉ dựa vào Chu Quốc về điểm kia y sư khẳng định băng bó không tới. Có Phương Sĩ giúp đỡ, cũng có thể hóa giải một chút y sư áp lực. Dương Châu có cách sĩ hơn 3000 người, có khác 2 vạn học đồ. Những người này nếu như đều đi tới chiến trường, ít nhất có thể để cao người bị thương nhị thành may mắn còn sống sót tỷ số. Vương Tín cảm kích nhìn đến Trần Lạc. Chính chiến Man Di, Lạc Dương Hầu đem mỗi cái phương diện đều cân nhắc đến, so với hắn người tướng quân này còn muốn thận trọng. Có người này ở đây, Chu Quốc lo gì không cường đại nổi. Người này là Chu Quốc trụ cột. Nếu là có thể gả con gái cho người này, Vương Tín không muốn lễ vật đám hỏi đều được. Ai, đáng tiếc. Bệ hạ nói, Lạc Dương Hầu nhân sinh đại sự muốn tuân theo cá nhân hắn ý kiến, những người khác không cho phép can thiệp. Có thể Lạc Dương Hầu đối với một nửa kia yêu cầu cao vô cùng. Vừa phải có hào trạch, còn muốn có phi hành khí cụ. Bọn hắn những đại thần này đi đâu đi tìm? Mua ngược lại có thể mua một cái, có thể ngươi dám không? Trong nhà tự mình giấu loại đồ chơi này, ngươi giáp tâm ở chỗ nào? Trừ chỗ đó ra, Vương Tín nghĩ không ra còn có ai phù hợp Lạc Dương Hầu tiêu chuẩn. Không. Chu Quốc ngược lại có một người phù hợp Lạc Dương Hầu yêu cầu. Chỉ có điều cái người này Vương Tín nghĩ cũng không dám nghĩ. Chương 177, 177. Đại Chu báo chí, ngươi cầm ngược. Chương 177, 177. Đại Chu báo chí, ngươi cầm ngược. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Trúc Chi cung. Tả Khinh Y tại trong khuê phòng trang điểm, một phong giấy báo đưa đến trước mặt nàng. Phần này giấy báo từ Lạc Dương trong phủ chuyển tới, nàng ngay lập tức thẩm duyệt một lần, phù hợp yêu cầu của nàng sau đó, mới bắt đầu lượng lớn in. Hôm nay trước mặt nàng trên bàn trưng bày chính là in hoàn thành thành phẩm. Đệ nhất trên trang bìa vẽ nàng hình đại diện. Mắt đối mắt bên trên bức vẽ này, Tả Khinh Y sắc mặt đỏ bừng một phiến. Tranh này giống như là Trần Lạc lợi dụng ánh mặt trời khúc xạ tại thủy tinh bên trên nguyên lý ấn trên giấy. Phi thường truyền thần, cơ hồ là một cái khuôn đúc đi ra ngoài. Không biết điệu bộ sư đồ tay miêu tả mạnh hơn bao nhiêu. Nếu mà không phải Tả Khinh Ý tại hiện trường, nàng cơ hồ cho rằng Trần Lạc bí mật vẽ qua rất nhiều lần mới có loại này hòa công. Thật là, trên báo chí bức tranh này giống như mọi cử động phù hợp Tả Khinh Ý hình tượng. Đặc biệt là giữa lông mày tôn quý khí tức, cơ hồ phục khắc ở phía trên. Trong lâu, Tả Khinh Ý chính mình cũng có chút thích chính mình. Nàng bóp mình gương mặt trắng nõn, tâm tình phi thường không tồi. Phần này giấy báo Tả Khinh Ý đã nhìn rồi. Nàng công lao vĩ đại, còn có Chu Quốc biến hóa, Mặc gia đệ tử, Phương Sĩ lý niệm, Tả Khinh Ý đều có chỗ nghe thấy. Bất quá Tả Khinh Ý thích nhất vẫn là cái thứ tư trang địa. Đây một tập san đăng chính là Hiên Viên chiến sĩ Vưu cố sự. Tả Khinh Ý nhìn rất nhiều lần, cơ hồ thuộc lòng trôi chảy. Đối với câu chuyện này, nàng chăm xem không chán. Đây cơ Hiên Viên thai nghén 2 năm mà sinh, vừa sinh ra liền tinh thông chăm sự, 15 tuổi chính là bộ lạc thủ lĩnh. Đủ loại gặp phải so với nàng còn muốn lạ lùng. Sau đó tướng đầu hàng Si Vưu không muốn thần phục. Cơ Hiên Viên bất đắc dĩ cùng người này giao đấu. Hai người này cũng không biết là thời đại nào tiền bối. Một phương sẽ vận dụng pháp thuật, triệu hoán thần long. Một phương đầu đồng thiết cốt, lấy đá khối sắt làm thức ăn. Xem ảnh một. Hai người này giao chiến lên khẳng định kinh thiên động địa. Nhìn Tả Khinh Y say mê vô cùng, hận không được đi tới thời đại kia quan sát. Nếu là có thể lĩnh ngộ một ít không thể tốt hơn nữa. Song phương giao đấu sau khi đứng lên, Tả Khinh Y hướng phía dưới một phen. Hết rồi. Tả Khinh Y thở gấp. Đến nơi này trùng lúc mấu chốt, làm sao có thể không có đâu. Đối với kết quả, nàng đoán 89/10, nhất định là Cơ Hiên Viên thắng lợi. Nàng tò mò là quá trình. Nàng còn muốn biết Cơ Hiên Viên xử trí như thế nào Si Vưu đi. Là tha hay giết? Tử Y kìa. Có. Tử Y để tờ báo trong tay xuống, lưu luyến không rời đi đến Tả Khinh Y trước mặt. Đi Lạc Dương trong phủ thúc giục thêm, nói cho Trần Lão Đệ, để cho hắn tối nay nhất định phải đem Hiên Viên chiến Si Vưu nửa phần dưới viết xong lấy tới. Tử Y mừng rỡ trong lòng, nàng đang muốn biết nói tiếp đi. Tiếp theo nàng đổ khởi một gương mặt đau khổ, thở dài nói, bệ hạ, sợ rằng không thể. Nga, vì sao vậy? Tả Khinh Y thầm nghĩ, Trần Lão Đệ là gan lớn quá rồi đó, liền nàng mệnh lệnh cũng dám vi phạm. Có phải hay không nhớ nếm thử một chút gia pháp rồi? Do dự một lát, Tử Y nhỏ giọng giảng đạo, bệ hạ, thần lấy được giấy báo ngay lập tức nhìn qua một lần, tại chỗ hướng về Lạc Dương hầu thúc giục thêm, người này nói, hắn nói còn chưa nghĩ ra nói tiếp. Còn nói cái gì sáng tác loại sự tình này cần tinh vi tỉ mỉ, không phải một sớm một chiều chuyện. Nói tới chỗ này, Tử Y âm thanh bé không thể nghe. Nàng tao nhã bệ hạ cho phép trước tiên đem giấy báo nội dung nhìn qua một lần, đây chính là đại kỵ. Có thể hết cách rồi, là trên báo chí nội dung trước tiên tiến vào tầm mắt của nàng bên trong. Tả Khinh Y không để ý Tử Y nửa câu đầu, nàng chỉ nghe được tinh vi tỉ mỉ mấy chữ này. Suy nghĩ một chút, cảm thấy có vài phần đạo lý. Hiên Viên chiến sĩ Vưu nửa bộ phận trên tuy rằng ngắn, nhưng cũng có 10000 chữ có thừa. 10000 chữ, nếu như dùng thẻ tre đi viết, ít nhất phải hơn 100 quyển. Nhiều như vậy chữ, không có mấy tuần thời gian căn bản không viết ra được đến. Trần Lão Đệ có thể ở trong một tuần làm gấp rút, đã vượt xa nàng dự chủ. Nàng không thể yêu cầu xa vời quá nhiều bốn. Dương Châu hoàng cung trên đường, mấy tên 7, 8 tuổi hài tử cùng nhau, trong tay nâng gần 100 tờ báo. Bán báo, bán báo. Lạc Dương phủ mới ra lò Đại Chu báo chí, Ngũ Văn Tiền một tấm. Đi ngang qua nhìn một chút nhìn một chút, Ngũ Văn Tiền ngươi không mua được thua thiệt. Những hài tử này có rất nhiều cô nhi, ăn mày. Trần Lạc tìm tới bọn hắn, cho bọn hắn gần 100 phần giấy báo, đem những này bán đi, một ngày cho Ngũ Văn Tiền tiền thưởng. Mỗi ngày nuôi cơm, làm nhiều có nhiều. Trên đời này còn có chuyện tốt như vậy. Những hải tử này tranh nhau hướng Lạc Dương trong phủ muốn đòi giấy báo, hướng Dương Châu các nơi đi bản báo. Đi ngang qua tử quán, uống rượu mấy vị anh nông dân trong lòng khẽ động. Báo chí, đây là vật gì? Suy nghĩ rồi cách cũng không mắc, có người đem tiểu hải tử kêu qua đây, đến, cho ta một phần. Cho xong tiền sau đó, người này nhìn đến trên báo chí chẳng chịt chữ nhỏ, bối rối. Ôi, các ngươi có ai biết được chữ? Đến nói cho ta nghe một chút đi, báo chí là cái quái gì? Ta biết được, ta biết được. Có vị ăn mặc kiểu thư sinh thanh niên giơ tay lên. Hắn ngồi vào bên cạnh, liếc giấy báo một cái, bĩu môi một cái, nói ra, lao hán, ngươi cầm ngược, đây mới là chính diện. Đem giấy báo lật lại, dễ thấy nhất chính là Tạ Khinh Y bức kia kinh diễm bức họa. Chỉ có điều trên báo chí Tạ Khinh Y hình cái đầu giống như là đánh mã xẻ tờ một dạng, chỉ có thể nhìn được đại thể hình dáng. Muốn nhìn rõ cụ thể khuôn mặt vẫn có chút khó khăn. Đây là Tạ Khinh Y trên báo chí thi triển một điểm nhỏ thủ đoạn. Chỉ có Dương Châu ngũ phẩm trở lên quan viên mới có thể thấy rõ ràng nó diện mạo. Nếu người người có thể biết rõ dáng dấp nàng hình dáng gì, nàng về sau làm sao còn cải trang vi hành? Vừa ra khỏi cửa chẳng phải nhận ra sao? Thật là nhiều phiền toái. Mặc dù là một cái hình dáng, vẫn để cho những này anh nông dân kinh diễm rất lâu. Sau đó bọn hắn đưa ánh mắt liếc nhìn một bên, không dám quá nhiều nhìn chăm chú. Đế vương bộ mặt thật, há có thể cho phép bọn hắn những này phàm phu tục tử khinh nhẫn. Thư sinh kia nói tiếp, tờ báo này từ Lạc Dương hầu xuất bản, bệ hạ khảo hạch, chỉ tại mở dân trí, hương văn sự, phổ cập tư tưởng, lý giải quốc gia đại sự. Lợi hại như vậy. Mấy vị anh nông dân hai mắt nhìn nhau một cái, tờ báo này mua trị. Đế vương quét Trung Châu, nhìn thèm thuồng Hà Hồng Lư. Vung kiếm quyết phù vân, chư hầu tận Tây Lai. Hướng theo thư sinh niệm thuật, toàn bộ tiểu quán nhất thời yên tĩnh lại. Có ở trên trời côn bằng, dương cánh tiêu ngạo thương khung. Công che tích tiên vương, ai có thể cùng ta đánh đồng. Thống nhất độ lượng này, thức uy tứ hải cùng. Cựu Châu một nhà này, thương sinh hưởng an bình. Thẳng đến thư sinh đọc xong, tiểu quán vẫn là vô cùng an tĩnh. Những người này đều bị bậc này hào ngôn vĩ đại câu nói chấn động đến. Bao gồm vị thư sinh này. Hắn vốn là nhất giới văn nhân, thi đình thất bại, thi hạng phi thường kém. Tại tiểu quán sống mơ mơ màng màng. Tuy rằng thi rớt, nhưng không có nghĩa là hắn giám định năng lực không được. Ngắn ngủi mấy câu thơ đem bệ hạ công lao khái quát tinh tế. Để cho hắn suy nghĩ, hắn vắt hết óc, cũng không nghĩ ra loại này thơ tử. Rất lâu, trong tiểu quán truyền đến một hồi hấp khí âm thanh. Uống rượu anh nông dân lấy lại tinh thần, nhìn đến phần này giấy báo, trong lòng chấn động vô pháp ngôn ngữ. Đây mấy câu thơ, thật là khéo. Hoàn toàn phù hợp bệ hạ ở trong mắt hắn ấn tượng. Không được. Sau khi trở về hắn liền cắt xuống dán ở trên tường, ngày đêm đọc. Chương 178, 178. Dựa vào giấy báo có thể miễn phí thưởng thức, mẹ nó thật có thể sinh. Chương 178, 178. Dựa vào giấy báo có thể miễn phí thưởng thức, mẹ nó thật có thể sinh. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Màu. Màu. Trong tử quán, rất nhiều người đều vỗ tay. Dám hỏi vị thư sinh này, đây mấy câu thơ là người nào làm? Có người hỏi tới, vị thư sinh này túi đầu nhìn thoáng qua, nói ra, là Lạc Dương Hầu Trần Lạc. Nguyên lai là Lạc Dương Hầu. Vậy thì không có sao. Người khác quyết định bậc này tài văn chương thơ tử, khả năng có người không phục. Nhưng Lạc Dương Hầu liền không thành vấn đề. Vị này hầu gia chính là ngày gần đây Dương Châu danh tiếng thịnh nhất đại thần. Cùng các quyền thần không giống nhau, Lạc Dương Hầu là chân chính quan tâm bách tính sinh hoạt đại thần. Đặt ngày trước, những ngày anh nông dân có thể ăn cơm no cũng là không tệ rồi, nào có tiền dư đi tiểu quán tiêu xái. Còn không phải Lạc Dương Hầu gần đây ra sân khấu chính sách. Chỉ cần hái trái cây rừng, hoặc là đi Lạc Dương Hầu địa điểm chỉ định đào hắc thạch, cầm lấy những thứ này đi Lạc Dương trong phủ là có thể đổi được tiền công. Một ngày dễ rủa 10 tiền nhẹ nhàng thoải mái. Hôm nay Dương Châu tử quán, khách sạn những này địa phương sinh ý cũng hưng nổi lên. Còn không phải là bởi vì bách tính trong tay có tiền dư rồi. Thư sinh lật đến giấy báo tờ thứ hai, tiếp tục thì thầm, bệ hạ chăm sóc bách tính, hướng về ngày cầu phúc, cho đại chu mang đến mâu sinh 2000 cân ruộng lúa, 5000 cân thổ đậu, 1 vạn cân khoai lang mật chờ điểm lành. Hôm nay những này điểm lành đã ở Lạc Dương quận thành thủ. Bằng vào giấy báo nhưng đến Lạc Dương quận miễn phí thưởng thức, cũng thu được một cân các loại hoa màu hạt giống cùng tương ứng tài bồi kỹ xảo. Thí! Lời này là thật. Trong tiểu quán anh nông dân tất cả đều bu lại. Điềm lành hạt giống, bọn hắn đều nghe nói qua. Những thứ này tại Trần Lạc được phong tước lãnh thưởng ngày ấy, Tạ Khinh Ý liền chiêu cáo rồi thiên hạ. Nhưng không có bao nhiêu người tin tưởng. Bởi vì bọn hắn thường xuyên trong đất làm việc, một mẫu đất có thể sinh bao nhiêu lương thực mình còn không rõ ràng lắm. Ngươi nói sản lượng lật mười mấy lần, nói ra ai tin? Xem ảnh một. Chỉ là không có vạch trần mà thôi. Nhưng phần này trên báo chí lại rất rõ ràng nói cho bọn hắn biết, điểm lành đã tại Lạc Dương quận 9 rồi. Bằng vào giấy báo có thể miễn phí thưởng thức. Đến lúc đó phải hay không phải, vừa nhìn liền biết. Đây chính là mẫu sinh 2000 cân ruộng lúa, khẳng định có sẵn linh lực. Ăn nhiều mấy hớp thì có thể giống như tu sĩ dạng này cảm giác được linh khí. Lấy thêm đến Lạc Dương hầu tặng cho hạt giống, trùng hơn mấy tháng. Đợi thành thục sau đó, bọn hắn mỗi ngày ăn. Có phải hay không là có thể tu luyện. Một khắc này, không có mua được báo anh nông dân đấm ngực dậm chân. Hối hận không thôi. Sớm biết liền không nên tỉnh những tiền kia. Thư sinh tiếp tục thì thầm, ngoài ra, ta Đại Chu còn sản xuất nhiều sắt thép, than đá, nga, chính là hắc thạch. Mọi người có tiền dư có thể đi lò rèn đem trong nhà nồi đồng đổi thành nồi sắt, Lạc Dương Hầu nói, thời gian dài dùng nồi đồng nấu cơm không tốt, dễ dàng trúng độc. Nói tới chỗ này, vị thư sinh này cũng sợ không thôi. Chính hắn đều không rõ ràng chuyện này.
Cái gì?
Còn có chuyện này? Chẳng trách lao hán ta mấy ngày nay khẩu vị không tốt, một mực hạt. Lao Trương, ta xem ngươi là uống nhiều rượu quá mới ói. Trừ chỗ đó ra, Trần Lạc còn dạy bách tính làm sao cho hoa màu bón phân, làm sao nuôi dưỡng. Tại lương thực khan hiếm thời vụ, có thể đi trong sông bắt cá ăn. Nơi này công cụ không phải cần câu, mà là lưới cá. Cái lưới này là dùng sợi dây cành liễu bịa đan thành, bên trong khổng nhất định phải lớn, có thể đem cá nhỏ lọc sạch. Anh nông dân nghe ly kỳ không thôi. Còn có loại thuyết pháp này. Trang thứ ba mặt là mỗi cái học phái học thuyết quan điểm, thư sinh cảm thấy rất có ý tứ, tỉ mỉ đọc qua một lần. Nhưng những người dân này nghe cũng sắp ngủ thiếp. Bọn hắn đối với vật này tuyệt không quan tâm. Đám kia ăn no không chuyện làm người có học cả ngày tuyên truyền đây tuyên truyền kia, có ích lợi gì? Còn không bằng Lạc Dương Hầu một câu nói hiệu quả. Tối thiểu cuộc sống của bọn họ tài nghệ sát sát thật thật cải thiện. Cái cuối cùng trang bịa là thứ nhất tiểu cố sự. Hiên viên chiến Sivu. Sivu có 81 cái huynh đệ, mẹ nó thật có thể sinh. Cơ hiên viên có thể triệu hoán thần long, sử dụng pháp thuật. À, đây không phải là bệ hạ sao? Phía dưới thế nào? Thư sinh ngươi đừng dừng a, nhanh ngập lên.
Phía dưới không có.
Thư sinh cười khổ nói. Chính hắn cũng muốn biết phía dưới kết quả. Có thể trên báo chí liền viết một câu nói. Biết trước hậu sự làm sao, mời xem giới kỳ.
Không có.
Đây Lạc Dương Hầu không chỗ nói a. Những người này vừa đối với Trần Lạc có ấn tượng tốt, có thể ra hỏa này lại ở lúc mấu chốt đoạn trường, đây có thể nhẫn. Dưới kỳ giấy báo ở đâu, lúc này ta mua.
Lao hán ngươi đừng nội, Lạc Dương Hầu nói, tờ báo này một tuần đồng thời, đợt kế tiếp được tại 7 ngày sau rồi.
À, 7 ngày sau, đây cũng không tốt hay lợi a.
Bất kể nói thế nào, trên báo chí mấy cái trang bịa nội dung thành công đem bách tính hứng thú mức độ động. Trong thời gian một tuần, Chu Quốc phát sinh đại sự đều trên báo chí viết. Không cần chạy ra thôn, triều đình liền chủ động sai phái tương ứng quan viên đem giấy báo đưa đến trong thôn. Muốn xem mà nói, vài người họp bọn gom tiền đi mua được rồi. Chân chính làm được không ra khỏi cửa liền biết chuyện thiên hạ. Không chỉ bách tính mua, Dương Châu quyền quý cũng mua. Một người còn mua xong mấy phần. Bên trên đến phủ công tử tiểu thư, dưới đến phủ nha hoàn người hầu đều xem qua một lần. Đây chính là Lạc Dương Hầu mới ra mới mẹ đồ chơi, nếu ngươi không nhìn liền lạc hậu rồi. Sẽ bị người sau lưng nghị luận. Những này quyền quý chủ yếu nhìn trang thứ ba nội dung. Bởi vì Dương Châu bách gia tư tưởng cùng bọn hắn lợi tức cùng một nhịp thở. Mặc gia học sinh nghiên cứu ra ống nhỏm, một chiếc có thể nhìn vào dặm, trong vòng vạn dặm vạn vật không chỗ có thể ẩn giấu.
Khí,
không khiếp. Có bậc này thần khí, nhất cử nhất động của bọn hắn há chẳng phải là đều ở đây bệ hạ nhìn chăm chú bên dưới. Một ít trong phủ quyền quý trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh, làm việc giữa vô cùng cẩn thận. Kỳ thực ống nhòm nhìn về phía ngoài vạn dặm cảnh tượng không phải việc khó, bất quá phi thường khảo nghiệm khí trời. Đối với linh kiện độ chính xác cũng có rất cao yêu cầu. Lấy Chu Quốc trước mắt năng lực sản xuất tài nghệ còn không làm được. Trần Lạc phóng đại chủ yếu là vì lừa gạt địch nhân, đồng thời trấn nhiếp Dương Châu bọn đạo trích. Hư hư thật thật, thật thật giả giả, bọn hắn tự nhiên không rõ rõ ống dòm phạm vi tầm nhìn. Nhưng những cái kia quyền quý lại thật tin. Bởi vì thế giới này bên trên quả thật có một ít pháp khí có thể cảm giác được ngoài vạn dặm phạm vi. Ví dụ như Tả Khinh Ý chấp trưởng người chủ trì luân bàn chính là một loại trong đó. Phương sĩ nghiên cứu ra tiêu tan độc dược thủy. Nông gia cải tiến dài lưới cày, thao tác thì cày thân có thể đồng đường, tiện bề thâm canh, nhẹ nhàng nu liền, lợi cho quay về. Tiêu tan độc dược thủy làm sao dùng, không có ai biết rõ. Dài lưới cày cụ thể có hiệu quả gì, Chu Quốc còn chưa xuất hiện, cũng không có một người rõ ràng. Dương Châu quyền quý chỉ biết là trên báo chí nhắc tới mấy cái học phái phát. Bọn hắn học thuyết phát hành đến trên báo chí. Phải biết, những này giấy báo chính là để cho hướng về toàn quốc. Không được bao lâu, mấy cái này học phái cũng sẽ bị người trong thiên hạ nơi quen thuộc. Có tên, cái khác nên có sớm muộn đều sẽ có. Nhanh, lập tức tìm ra Mặc gia, Phương sĩ, Nông gia người, tìm bọn hắn hợp tác. Một vị sang trọng trong phủ, trung niên phú thương mạnh mẽ nói ra.
Lao ra, tại hạ đã tìm, bọn hắn đi vắng Dương Châu.
Nô bộc thấp giọng đáp ứng.
Bọn hắn có thể tìm ra liền có quỷ.
Ống nhòm, nước khử trùng những thứ này là một nước chuyện quan trọng.
Nếu như tiết lộ ra ngoài, đối với Chu Quốc có thể là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Ngay từ lúc Trần Lạc đem bán thành phẩm cho bọn hắn một khắc kia trở đi, những này học phái tất cả mọi người liền bị bệ hạ phái người bảo hộ tính giám sát lên. Đừng nói bọn họ, Trần Lạc cũng không biết những người này ở đây nha.
Chương 179.
Nha, đây không phải là thừa tướng sao? Nghe nói nhà ngươi hải tử thi đến ngược.
Chương 179.
Nha, đây không phải là thừa tướng sao? Nghe nói nhà ngươi hải tử thi đến ngược. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm.
Tháng 5. Tháng này là Chu Quốc nông nghiệp trong lịch sử bước ngoặt. Trải qua năm ngoái phát triển, điểm lành hạt giống đã đẩy nghiễm chí rồi mỗi cái châu. Tại nguồn nước dồi dào, thổ nhưỡng độ phì mạnh địa khu đã dẫn đầu trồng điểm lành. Mùa xuân trồng trọt, trải qua tiểu thời gian nửa năm bón phân nhổ cỏ đổ vào, tháng này mỗi cái địa khu điểm lành lần lượt thành thục. Trừ chỗ đó ra, bách tính đất canh tác dùng nông cụ cũng đổi thành bằng sắt lưới cày. Sắc bén hơn không nói, trồng trọt hiệu suất đề cao thật lớn. Nhà nhà cũng đều đổi lại nồi sắt. Lúc ăn cơm cũng dám thêm hai cái trứng gà. Bách tính sinh sống một ngày giống nhau. Đặc biệt là Dương Châu. Tại Trần Lạc các biện pháp dưới, bách tính kiếm tiền phương pháp nhiều mặt. Lạc Dương phủ thu cây mây cành cành liễu, một giỏ 2 văn tiền. Tay chân không nhanh chóng, có thể làm loại này. Nếu như mọc ra một đôi có thể làm tay, cũng có thể đến hắn trong phủ đến. Trần Lạc dạy cho bọn hắn đan dệt ghế mây, lưới cá phương pháp. Mỗi ngày cho 20 văn tiền công. Bịa hảo sau đó, Trần Lạc bán cho Dương Châu quyền quý. Mỗi tấm ghế mây bán đến 100 tiền, cũng không mắc. Mua rất nhiều người. Còn có giày. Khi phía trước Chu Quốc Bách tính mặc giày có rất nhiều mục đáy thô tuyến bệnh thành. Có lý, tích, giày. Mặc phi thường bất tiện, đặc biệt là tư nhân trường hợp. Trần Lạc dạy Bách tính chế tạo dép. Dùng đầu gỗ cùng da thú làm thành. Cũng là bán cho Dương Châu quyền quý, bọn hắn người ngốc nhiều tiền. Xem ảnh một. Vừa đẩy ra thời điểm bọn hắn còn phi thường ngăn chặn. Nói mặc như vậy không phù hợp bọn hắn thân phận. Nhưng bí mật bọn hắn thử qua, phát hiện còn rất phương tiện. Đặc biệt là trong nhà mình, buồn ngủ lượng chân vừa đạp, giày liền rơi xuống. Sau đó dép liền phát hỏa. Hoàng cung đại điện. Trong triều văn võ bá quan cho Tả Khinh Y báo cáo Chu Quốc ngày gần đây tình báo. Tả Khinh Y nghe Chu Quốc thay đổi, cả người phi thường vui vẻ. Hết thảy các thứ này đều là Trần lão đệ mang tới. Trần Lạc quả nhiên là Chu Quốc điểm lành. Bệ hạ, hôm nay ta Đại Chu binh cường mã tráng, bách tính sinh hoạt từng bước giàu có, là cường quốc hiện ra. Thừa tướng Vương Tư tiến đến một bước nói ra, trước đây không lâu Thanh Châu chi phủ Mộ Dung Đạt cho thần truyền đến một tin tức, Thanh Châu phủ Thái Hồ khu vực điểm lành đã thành thủ. Vật này bên trên hợp thiên ý nghĩ nên đón lòng dân, hơn nữa ruộng lúa là bên trên thiên tứ ban tặng chúng ta Chu Quốc hạt giống. Hắn khẩn cầu bệ hạ cùng Lạc Dương hầu đi tới Thái Hồ dự lễ, tận mắt chứng kiến thu hoạch điểm lành thời khắc. Ồ, Tả Khinh Ý đôi mắt đẹp chớp động. Nhắc tới Thái Hồ khu vực này là nàng hạ lệnh thí điểm thứ một cái địa phương, điểm lành thành thủ, nàng lý phải là chứng kiến thời khắc này. Hôm nay Chu Quốc ổn định lại, khoảng cách chinh chiến Man Di còn có hơn tháng. Thừa dịp thời gian này, đi Thanh Châu xem một chút không phải là không thể. Nàng nói ra, "Trẫm đã biết, chuyện này liền do thừa tướng ngươi đến an bài đi." Thần tuân chỉ. Nói xong những này, hộ bộ thượng thư nghiêm tĩnh lại cầm trong tay hốt bản, đi tiến đến một bước. Bệ hạ, lão thần phụ trách tại Thiên Cơ đảo bán ra lưu ly thủ tục, trước đây không lâu Thiên Cơ đảo bên trên võ sĩ lấy bán rẻ lưu ly giới cách lại vì Chu Quốc mang về 20 tỷ lượng bạc. Hôm nay Thiên Cơ đảo bên trên rất nhiều thương nhân đều biết rõ nước ta có thể lượng sản tinh xảo lưu ly, những cái kia đã từng giá cao mua sắm lưu ly thương nhân đã đem nước ta liệt vào giao dịch danh sách đen, từ đó sẽ không tiếp tục cùng Chu Quốc giao dịch, thần mời bệ hạ tạm ngừng vật này sinh sản. Nếu như thế, vậy liền trước tiên đem việc này đặt một đặt. Danh sách đen cái gì Tạ Khinh Ý cũng không thèm để ý. Chu Quốc diện tích lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên dồi dào, cùng Chu Quốc giao dịch người đến cũng hết. Tạ Khinh Ý trong mắt lóe lên một tia phong mang, nghiêm ái khanh, đem những thương nhân này nhớ kỹ, về sau những người này muốn cùng Chu Quốc giao dịch, giới cách để cao tam thành. Đại thần trong triều nghe xong Tạ Khinh Ý đây đạo duy ngã độc tôn câu nói, trong lòng khiếp sợ đồng thời còn mang theo một tia mừng rỡ. Đây mới là bọn hắn cam nguyện đi theo bệ hạ. Bá đạo mà lại không giảng đạo lý. Các ngươi đã trước tiên đề xuất đoạt giao, vậy liền xem cuối cùng thua thiệt là ai. Quét nhìn dưới bậc thang chúng thần, Tả Khinh Y đem một phần giấy báo sạp trên bàn, đống nhiên mở miệng, "Chư vị ái khanh, Lạc Dương hầu ngay hôm đó khởi chuẩn bị đối với quốc tử giám động cách, không biết các ngươi nghe nói chuyện này chưa?" "Cái gì? Còn có chuyện này?" "Lão Nghiêm, ngươi đem giấy báo lấy tới để cho ta xem một chút." "Đi đi đi, muốn nhìn không sẽ tự mình mua sao? Mấy văn tiền còn không ra nổi." "Ôi, ai nói ta không mua nổi, ta đây không phải là quên mang theo sao?" Trần Lạc quả thật có đối với quốc tử giám cải cách cử động, chuyện này hắn trên báo chí nói ra một câu, liền ngắn ngủi mấy chữ. Những cái kia nhìn mau người đương nhiên không chú ý tới. Tả Khinh Y một mực nhớ kỹ chuyện này, cho nên hắn mới khắc sâu ấn tượng. Bệ hạ, không biết Lạc Dương hầu chuẩn bị làm sao động cách? Có đại thần hỏi tới. Chuyện này cùng quan hệ bọn hắn không lớn, nhưng cũng có người phi thường để ý. Bởi vì bọn họ hài tử đều ở đây học phủ trên trung bình học. Về phần có thể học được bao nhiêu kiến thức, cái này liền tế nhị. Tả Khinh Y nhớ lại trước đó vài ngày Trần Lạc từng nói, đôi môi khẽ mở, Lạc Dương hầu hắn nói tính toán thiết lập thưởng phạt, điểm số chế độ, mỗi tháng phần sẽ có khảo hạch, đem mỗi học sinh thành tích treo ở quốc tử giám trên tường thành. Nếu như không đạt được tiêu chuẩn, đem kéo dài tốt nghiệp thời gian. Đây, các đại thần hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt hiện ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Lạc Dương hầu quá độc ác. Cử động này, thoáng cái đem quốc tử giám thật giả lẫn lộn học sinh lộ ra ngoài. Đặc biệt là đem thành tích dán tại trên tường thành cử động này. Đến lúc đó ai thành tích kém, xếp hạng cuối cùng mấy tên, trong nháy mắt sáng tỏ. Có thể ở quốc tử giám đi học học sinh, mỗi một cái gia trưởng không phải thân phận hiển hách hạng người. Rất nhiều đều là đại thần trong triều. Đến lúc đó con nhà ai thi đếm ngược mấy tên, tại bọn hắn trong cái vòng này truyền ra sau đó, gia trưởng trên mặt cũng không ánh sáng. Vương Tư sắc mặt trắng bệnh một phiến. Hắn tiểu nhi tử Vương Chiêm có bao nhiêu bướng bỉnh hắn há có thể không biết. Đem hắn đưa đến trong quốc tử giám, cũng bất quá là muốn bất lo mà thôi. Không có mong đợi hắn học bao nhiêu. Như thế rất tốt, nếu mà sự cải cách này áp dụng, nhà hắn hải tử khẳng định xếp hạng sau cùng. Đến lúc đó vừa ra khỏi cửa. Nha, đây không phải là thừa tướng sao? Nghe nói nhà ngươi Vương Chiêm thi đếm ngược mấy tên. Thân là danh vọng con cháu nhà giàu, lại thi cái này thành tích, mất mặt hay không? Nhất niệm cập thử, Vương Tư kia sắc mặt tái nhợt đỏ lên. Bệ hạ, hành động này không thể. Tả Khinh Y nhìn đến trên mặt đỏ trắng một mảnh Vương Tư, trong lòng âm thầm buồn cười, nàng chịu đựng trong lòng nụ cười, thừa tướng có gì nhận xét? Quốc tử giám là ta Đại Chu cao nhất học phủ, bên trong từng ngọn cây cỏ, một đông hoa một thạch đều tuân theo tổ tông chi pháp, há có thể tùy tiện biến cách? Không biết thừa tướng có nghe nói qua mỏ trăng đáy nước cố sự?
Mỏ trăng đáy nước?
Tả Khinh Ý đem quy tắc này cố sự nói một lần.
Sau khi nghe xong, Vương Tư sắc mặt càng thêm không đẹp.
Câu chuyện này tuyệt đối là Trần lão đệ nói cho bệ hạ.
Bệ hạ đây là đang nói hắn không biết biến thông.
Chấm xin hỏi ngươi, nếu này sách thực hiện, có thể hay không có thể để cao học sinh thành tích?
Có thể.
Vương Tư không chút do dự mở miệng.
Có chế độ thưởng phạt, học sinh khẳng định chăm chỉ.
Nhà hắn hải tử nếu là dám cho hắn mất mặt,
nhìn hắn rút không chết hắn.
Học sinh thành tích đề cao có thể hay không đối với Chu quốc có lợi?
Khi nhiên hữu lợi.
Lần này Vương Tư âm thanh yếu rất nhiều.
Những học sinh này đều là Chu quốc thế hệ trẻ, ngày sau muốn tỏa chấn mỗi cái bộ môn.
Thành tích tốt khẳng định không có chỗ xấu.
Nếu như thế, thừa tướng vì sao phản đối?
Ta.
Vương Tư há miệng, á khẩu không trả lời được.
Chương 180.
Danh sư triệu hoán thẻ.
Chương 180.
Danh sư triệu hoán thẻ.
Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm.
Hắn không nguyện tùy tiện động cách quốc tử giám, còn không phải nhà hắn hải tử quá không có ý chí tiến thủ.
Phàm là Vương Chiêm thành tích tốt một chút, hắn cũng sẽ không như thế bận tâm.
Hôm nay bệ hạ đều đã cho hắn Trần Minh rồi lợi hại, nếu là hắn phản đối nữa, đó chính là không cho bệ hạ mặt mũi.
Còn lại đại thần thấy thừa tướng đều không phản đối, bọn hắn cũng sẽ không lộ ra.
Ngược lại con của bọn hắn không cần thiết mạnh bao nhiêu, so sánh Vương Chiêm thành tích tốt là được.
Ngoài ra, Lạc Dương Hầu còn nói, về sau quốc tử giám học sinh ngăn chặn đi ra ngoài, quốc tử giám bên trong có rừng chân nhà ăn, hết thảy đều tại quốc tử giám bên trong giải quyết.
Trần Lạc cách làm như vậy hoàn toàn liền là dựa theo kiếp trước trung học đệ nhị cấp tiêu chuẩn.
Loại này cao áp chính sách dưới, bọn học sinh hiệu suất học tập là cao nhất.
Bệ hạ, nếu như học sinh nhớ nhà làm sao bây giờ?
Có đại thần hỏi.
Lạc Dương Hầu cân nhắc đến nơi này một chút, trong một tháng học sinh có thể trở về nhà nghỉ ngơi 2 ngày.
2 ngày?
Đây cũng quá đoạn đi.
Học sinh ở trên đường liền phải hoa một khoảng thời gian.
Các đại thần giận mà không dám nói gì.
Nếu như còn cảm thấy chưa đủ, học sinh phụ mẫu có thể tiến vào quốc tử giám bồi đồng học sinh lên giờ học.
Chấm cho các ngươi thả mấy ngày nghỉ.
Hướng theo Tả Khinh Ý những lời này nói ra khỏi miệng, các đại thần sắc mặt thay đổi.
Bồi học sinh giờ học?
Cái này cỡ nào mất mặt?
Bọn hắn cũng đều sống mấy trăm tuổi đại thần, dậm chân một cái Chu quốc cũng phải chấn ba thốn.
Đi học đây không phải là làm nhục bọn hắn sao?
Không được, sau khi về nhà bọn hắn liền phải níu lấy hải tử nhà mình lỗ thai đánh một trận. Xem bọn hắn có còn muốn hay không nhà.
Chứ chỗ đó ra, Tả Khinh Ý lại đưa ra mấy cái các biện pháp.
Các đại thần câm như hến, không dám nói hơn một câu.
Bọn hắn đã nhìn ra, bệ hạ cùng Lạc Dương Hầu thông đồng một mạch, khăng khăng sẽ đối quốc tử giám động cách.
Tại trước mặt bọn họ nói những này, đơn thuần là thông báo bọn hắn.
Dù sao Trần Lạc là quốc tử giám tế tiểu, hắn nhớ đổi thế nào liền đổi thế đó.
Xem ảnh một.
Người yêu có lên hay không?
Quốc tử giám chính là Chu quốc cao nhất học phủ, không ở nơi này đi học, nhà ngươi hải tử liền kết giao không đến mạng giao thiệp.
Ngày sau làm quan thì cũng có tất cả bất tiện.
Thượng triều sau khi kết thúc,
Lạc Dương trong phủ.
Gần đây mấy ngày nay Trần Lạc chính là vội vàng bể đầu sức chán.
Hắn cho Dương Châu bách tính tìm nhiều như vậy sống, sau khi làm xong đến phủ lãnh tiền.
Mỗi người dẫn bao nhiêu đều muốn tại trướng buồn bên trên ghi chép.
Những chuyện này có Thanh Hà giúp đỡ, Trần Lạc vẫn không tính là mệt mỏi.
Có thể Dương Châu quyền quý gặp hắn, cầu hắn làm việc, loại sự tình này chỉ có thể để cho Trần Lạc tự mình tiếp đãi.
Mỗi ngày đều có mấy chục người,
đem thời gian của hắn xếp hàng tràn đầy.
Làm xong những này, Trần Lạc còn muốn tại thời gian nghỉ ngơi biên soạn tài liệu giảng dạy.
Đợi bệ hạ bên kia ra sân khấu chính sách, quốc tử giám cải cách xong, hắn liền muốn đích thân đi giảng bài rồi.
Dù sao kiếp trước tân tiến kiến thức, cái thời đại này tiên sinh dạy học cũng không biết.
Trần Lạc không hôn vì cũng không được a.
Từ đếm xem bắt đầu, bịa đến trung học nội dung.
Trần Lạc dùng làm hết sức rõ ràng dễ hiểu câu nói viết ra.
Viết xong một bản sau đó, Trần Lạc duỗi lưng một cái.
Thùng thùng.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.
Đi vào.
Thanh Hà nhón lên bằng mũi chân từ bên ngoài đi vào.
Hầu gia, uống chút trà nghỉ ngơi một chút đi.
Nhìn đến Trần Lạc trên mặt bị mồ hôi thấm ướt sợi tóc, Thanh Hà đau lòng nói.
Từ giờ thìn bắt đầu, vẫn bận đến giữa trưa, Trần Lạc không có đứng lên qua một bước.
Thiết đả thân thể cũng không nhịn được loại này tàn phá.
Không sao.
Trần Lạc cười nhạt một tiếng, hắn thể chất khác với thường nhân, liền là liên tục làm việc 3 ngày 3 đêm cũng không có chuyện.
Ngược lại thì Thanh Hà, từ khi đi tới Dương Châu sau đó, công việc hàng ngày số lượng so sánh lúc trước tăng lên gấp đôi.
Không thấy nha đầu này trên mặt đều tích toàn một tầng thật dày vành mắt đen.
Nhắm mắt lại.
Trần Lạc ngồi dậy, từ trên bàn lấy ra một chai phun sương hướng Thanh Hà trên gò má phun phun.
Bạc Hà thủy pha tạp vào cánh hoa chất lỏng vẩy vào Thanh Hà trên trán, trên mặt nàng dâng lên một vệt đỏ ửng.
Trải qua Trần Lạc như vậy phun một cái, Thanh Hà ngày gần đây mệt mỏi thoáng cái đã nhận được làm dịu.
Thanh Hà, về sau không cần tự làm tất cả mọi việc, một ít chuyện nhỏ giao cho hạ nhân đi làm là được.
Trần Lạc rất phiền phức khuyên can nói.
Ngươi bây giờ cũng coi là thời gian cực khổ đã qua, hẳn đến lúc hưởng thụ tuổi tác, sao có thể cùng hạ nhân một dạng từ ban ngày làm đến tối?
Như vậy sao được?
Thanh Hà vội la lên.
Không phải nàng không tin được những hạ nhân kia,
chỉ là hôm nay Trần Lạc danh tiếng đang thịnh, mọi cử động bị Dương Châu quyền quý nhìn chằm chằm.
Vạn một gây ra rủi ro, hoặc là bị người gài tăng vật, đối với Trần Lạc danh dự có thể là sự đả kích mang tính chất hủy diệt.
Trần Lạc thở dài,
nha đầu này vẫn không hiểu bên trong đạo lý.
Hôm nay bệ hạ chính là hắn lớn nhất kháo sơn, chỉ cần bệ hạ ở đây, không ai dám hãm hại hắn.
thật sự cho rằng không có theo dõi là có thể muốn làm gì thì làm. Đây chính là huyền huyễn thế giới, tu sĩ đại năng một cái lục soát hồn thuật, đầu óc ngươi bên trong nghĩ gì không rõ ràng. Ai dám làm vậy? Bị Trần Lạc Sơ qua dạy dỗ một trận, Thanh Hà chu miệng lên. Nàng từ cửa sổ quầy chỗ đó lấy tới một cái ly, cho Trần Lạc rót một ly nóng hổi nước trà. Nước trà bốc hơi nóng, phía trên bay mấy quả đầy lá trà. Thanh Hà mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đem lá trà thổi qua một bên. Thẳng đến nước trà không còn phòng tay, mới đưa tới Trần Lạc trước người. Hầu gia, lúc nãy bệ hạ phái người lại nói, ít ngày nữa bên trong cùng ngài cùng đi Thanh Châu phủ nên đón điểm lành xuất thế, để cho ngài hơi làm chuẩn bị một chút. Trần Lạc nhận lấy nước trà, từ ngực uống một hớp, đi Thanh Châu phủ. Trên mặt hắn thoáng qua vẻ vui mừng. Nhắc tới rời khỏi Thanh Châu đã có gần nửa năm, hắn lớn là tưởng niệm chỗ đó. Thanh Châu phủ khoảng cách Lạc Phượng Trang không xa, nếu như có thể nói, hắn cũng muốn trở về Lạc Phượng Trang xem. Ta biết rồi, chuyến này ngươi cùng ta cùng đi, chúng ta cùng nhau về nhà xem. Ta cũng trở về đi. Thanh Hà ánh mắt cao hứng hiếp thành một cái hở. Nàng cũng phi thường tưởng niệm Trang trong vườn huynh đệ tỉ muội. Tiếp theo nàng đầu tiêu nhịu xuống, mất mát nói, có thể công việc nơi này, không cần phải để ý đến. Trần Lạc lạnh lùng nói, hắn cũng không tin, Dương Châu rời hắn còn không vượt qua nổi rồi. Có chuyện gì chờ hắn trở lại hắn nói. Bệ hạ còn có khả năng khai Dương Châu, tại sao hắn cách không mở ra được? Chẳng lẽ hắn so sánh bệ hạ còn trọng yếu hơn? Hoa Thanh Hà nói chuyện với nhau lát nữa, đôi chủ tớ này những ngày gần đây không thân tình cảm rất nhanh đến mức đến ấm lên. Đợi Thanh Hà sau khi rời đi, Trần Lạc bộ não bên trong vang lên một giọng nói. Một tháng đã qua, hệ thống thanh toán bên trong. Chúc mừng túc chủ thu được 250 vạn điểm danh vọng. Chúc mừng túc chủ thu được trở xuống tưởng thưởng, toàn thân điểm thuộc tính thêm 20, danh sư triệu hoán thẻ một tấm. Danh sư triệu hoán thẻ. Trần Lạc nhìn lại, chỉ thấy phía trên giới thiệu. Danh sư triệu hoán thẻ, sử dụng sau đó ngẫu nhiên triệu hoán một vị kiếp trước danh sư, túc chủ mưu lực càng cao, triệu hoán đến danh sư sát suất càng lớn. Triệu hoán đến danh sư đối với túc chủ tuyệt đối phục tùng, hơn nữa tinh thông kiếp trước đại học trở xuống toàn bộ kiến thức. Trần Lạc trái tim ầm ầm nhảy dựng lên. Vẫn là hệ thống hiểu hắn, biết rõ cho hắn giảm áp. Có danh sư, hắn còn đích thân dạy cái gì giờ học a? Mọi thứ giao cho danh sư đi làm, ngược lại người ta tinh thông đại học trở xuống toàn bộ kiến thức. So với hắn lợi hại nhiều lắm. Người như vậy đi cao khảo, không nói kiểm tra mắt điểm, thi một toàn quốc đệ nhất tuyệt đối với không là vấn đề. Chỉ cần đừng triệu hoán đi ra cái gì thủy hóa là được. Chương 181, 181. Đi ra, đế sư. Chương 181, 181. Đi ra, đế sư. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Khi phía trước Trần Lạc nắm giữ 675 vạn điểm danh vọng. Thể năng, 222. Nhu lực, 73. Tinh thần, 69. Đặc biệt là mấy tháng này, mỗi tháng thanh toán đều cho hắn tăng 1,2 triệu điểm danh vọng. Tháng trước hệ thống cũng thanh toán qua một lần, thưởng cho 200 vạn điểm danh vọng, 20 thể năng, còn có một quả biến dị chu nham trái cây. Chu nham quả, biến dị sau khi dùng có thể tăng mạnh mẽ nhục thể cường độ, gần đối với phạm nhân hiệu quả. Gốc này chu nham trái cây bị Trần Lạc vứt xuống linh tạ nạ cả, một tháng thành thục một lần, một gốc trên cây ăn quả kết 10 quả quả thực. Hệ thống tưởng thưởng gốc này biến dị quả thực dùng một lần có thể tăng trưởng 10 giờ thể năng, so sánh Lạc Phượng Trang trong kia cây mạnh hơn không ít. Quả thực năng lượng ẩn chứa cũng không có mãnh liệt như vậy. Mai thành phấn pha trà uống, chính là lấy Thanh Hà thể chất như vậy cũng có thể hấp thu một phần. Thời gian dài uống cũng có thể chậm chậm đề cao tố chất thân thể. 73 điểm nhu lực, hẳn đủ đi. Nhìn mình bảng thuộc tính, Trần Lạc đứng lên khép cửa phòng lại. Chọn căn nhà thoáng cái tối xuống. Hắn điểm nhiên đăng bộ, sử dụng danh sư triệu hoán thẻ. Một hồi lam quang thoáng qua, trên lầu vang lên tiếng bước chân. Trần Lạc nghiêng đầu nhìn lại. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Một vị mặc lên cổ tròn tay áo áo lót lão đầu từ trên lầu đi xuống. Lam bạch sắc tay áo áo lót dùng ngọc sắc bố trí lụa đan thành, tay áo lớn tạo duyên. Cùng Chu Quốc kẻ sĩ trang phục hoàn toàn khác biệt. Đây lão đầu đi tới Trần Lạc trước người, không mình hành lễ, kẻ sĩ Quách Tiếng Linh gặp qua hầu gia. Nhìn đến vị này 40-50 tuổi lão đầu, Trần Lạc bộ não tự động nổi lên liên quan tới người này giới thiệu. Tên họ: Quách Tiếng Linh. Thân phận: Đế sư. Độ trung thành: 100. Xem ảnh 1. Chí lực: 18. Phía dưới còn có một nhóm giới thiệu. Sau khi xem xong, Trần Lạc ánh mắt híp lại. Người này có chút ý tứ. Đừng xem Quách Tiếng Linh là cái lao đầu tử, nhưng này người lai lịch rất lớn. Hắn chính là kiếp trước Sùng Trinh Hoàng đế lão sư. Liên quan tới một điểm này, trên sử sách ghi lại không nhiều, chỉ là nói ra một câu. Nhưng bất kể nói thế nào, có thể từ mấy vạn danh sĩ người chúng giết ra đến, làm được đế sư đây chức vị, không thể nghi ngờ nói rõ đối phương không thiếu chỉ thế tài năng. Trần Lạc chịu đựng kích động trong lòng hỏi, Quách Tiếng Linh đúng không, ngươi đối với ngươi thời đại kia giải bao nhiêu? Hồi hầu ra, tại hạ chỉ là một tên phổ thông kẻ sĩ, cũng không có bao nhiêu ký ức. Quách Tiếng Linh ôm đầu, lâm vào trong suy tư. Nhìn thấy một màn này, Trần Lạc đã minh bạch. Đây là hệ thống bảo hộ các biện pháp, chỉ lưu lại rồi đối phương cơ bản ký ức, phòng ngừa bị mở hộp. Trần Lạc lại hỏi, liên quan tới toán học tương quan tri thức, ngươi nắm giữ bao nhiêu? Hầu gia có thể kiểm tra tại hạ. Trần Lạc hỏi mấy vấn đề, phát hiện đối phương xác thực đối đáp trôi chảy. Chính là để cho một cái mặc lên cổ đại phục sức lão đầu nói hiện đại kiến thức, làm sao cảm giác như vậy quá đi. Lắc đầu một cái, Trần Lạc không còn xoắn xuýt những thứ này. Hắn cho Quách Tiếng Linh nói ra, chờ một hồi ta để cho người dẫn ngươi tại Dương Châu đi dạo, làm quen một chút mỗi cái kiến trúc vị trí, một thời gian thế hệ con cháu ta giờ học, không thành vấn đề đi. Hầu gia yên tâm, tại hạ định không có nhục sứ mệnh. Quách Tiếng Linh có thể trở thành Sùng Trinh hoàng đế lão sư, trên tay không có có chút tài năng thật đúng là không nói được. Đầu tiên là người này dáng vẻ, khuôn mặt hiền lành, cho người một loại cảm giác thân thiết. Nếu ngươi dáng dấp cực đại yêu viên, người ta nhìn ngươi đầu tiên nhìn liền quét xuống rồi. Thứ yếu chính là tài ăn nói, nói ra đồ vật đến làm cho người nguyện ý nghe. Dù sao hoàng đế nếu như không nghe lọt ngươi nói đồ vật, vậy ngươi coi như thảm. Về sau lăn lộn đều không sống được nữa. Trần Lạc thử mấy vấn đề, phát hiện xác thực còn có thể. Giảng bài một chuyện sao định sau đó, Trần Lạc đem Quách Tiếng Linh giao cho trong phủ Lâm Bá, để cho hắn mang theo Quách Tiếng Linh đi nội thành đi dạo. Trong phủ đột nhiên nhiều hơn tới một người, Lâm Bá kinh ngạc một giây, rất nhanh theo tiếng phải. Thân phận của hắn chỉ là một tên nô bộc, hầu ra chuyện vẫn là bất can thiệp vào. Chuyện này chuẩn bị thỏa đáng sau đó, Trần Lạc duỗi lưng một cái. Kèm theo ken két khớp xương âm thanh, trong cơ thể hắn bắp thịt đau nhức đã nhận được làm dịu. Thừa dịp vào lúc này không có ai bái phòng hắn, hắn quyết định đi Lý Tiễn phủ tướng quân bên trên một chuyến. Hôm nay hắn đã có 222 điểm thể năng, tương đương với 22 cái nam tử trưởng thành lực lượng. Toàn lực thi triển dưới, có thể bùng nổ ra gần nặng mấy tấn uy lực. Tố chất thân thể càng mạnh, hắn tu luyện quân thể công tốc độ càng nhanh. Hôm nay quân thể công tầng thứ nhất đã bị hắn tu luyện xong, đủ để mở ra cái tiếp theo giai đoạn. Trần Lạc luyện tập quân thể công ngược lại không phải là vì trên trận giết địch, đơn thuần là vì cường thân. Ta một cái thương nhân, nắm giữ điểm đánh giết kỹ xảo không quá phận đi. Hôm đó Lý Tiễn không có chút nào tu vi lại bay cao mấy mét, nhất đao chạm giết mấy tên man di hình ảnh để cho hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Nếu hắn cũng học được, công việc sau này có tác dụng trong thời gian hạn định tỷ số không biết đề cao gấp bao nhiêu lần. Đi ra cửa ra, Trần Lạc tùy ý điểm cái nô bộc, chuẩn bị xe, đi Lý Tiễn phủ tướng quân. Lý Tiễn phủ đệ ở tại Hoàng cung thành Tây, là một tòa phi thường xa xỉ tòa nhà lớn. Trong trạch tử từng ngọn cây cọng cỏ tất cả đều dùng linh tuyển đổ vào, xây dựng nhà đá xanh cũng đến từ Thiên Cơ đảo bên trên. Sang trọng vô cùng. Ngược lại không phải Lý Tiễn có bao nhiêu hái tài, mà là hắn khắc ý như này. Hắn vì Chu Quốc lập được công lao hiển hách. Chỉ riêng là diện sở nhất chiến, ngay cả khắc mấy trăm tòa thành trì. Tù binh hàng binh 100 vạn, sở quốc một chỗ 10 triệu nhân khẩu đều thuộc về bệ hạ tay. Như thế công lao, công cao chấn chủ. Cái nào quân vương không lo lắng? Chính là bệ hạ loại này tính tình, cũng khó bảo đảm sẽ không nghe xong người khác một mặt lời nói, đối với công thần cảnh giác. Lý Tiễn hiểu rõ đạo lý trong đó. Vì vậy mà hướng về bệ hạ yêu cầu lượng lớn chỗ tốt, đem nhà trang sức phi thường sang trọng. Như vậy thì sẽ cho ghen tị hắn công lao đại thần một cái vạch tội cơ hội của hắn. Vạch tội hắn xa xỉ phô trương lãng phí dù sao cũng hơn vạch tội hắn mưu phản mạnh mẽ. Hiệu quả phi thường rõ rệt. Dương Châu hiếm có đại thần quả nhiên đối với hắn buông lòng cảnh giác. Lý Tiễn cũng gắng gượng mà hưởng thụ xa xỉ sinh hoạt. Đến Lý phủ, xe ngựa ngừng lại. Nô bộc gõ cửa một cái, đối với giữ cửa giáp sĩ nói, chủ nhân nhà ta bái. Không có gặp hay không? Giáp sĩ khoát khoát tay, tướng quân bị bệnh ở nhà, vô pháp gặp người. Nô bộc do dự mấy giây, vẫn là nói, chủ nhân nhà ta là Lạc Dương Hầu. Lạc Dương Hầu. Giáp sĩ thân thể run nhẹ, hồn đều hù dọa phá. Lạc Dương Hầu chính là Dương Châu bậc nhân vật quan trọng, Lý Tiễn cao ốm phía trước điểm nói rõ, ngoại trừ bệ hạ cùng Lạc Dương Hầu, những người khác ai cũng không gặp. Chính là Lạc Dương Hầu, mau mời tiến vào. Giáp sĩ nhanh chân hồi phủ bẩm báo đi tới. Trần Lạc xuống xe hướng đi phủ bên trong. Dương Châu đại thần phủ đệ hắn cũng đi qua không ít. Hắn phát hiện Lý Tiễn phủ đệ xem như sang trọng nhất. Bên trong có vườn đảo, hòn non bộ, có thác nước. Nghiễm nhiên là một cái thôn nhỏ. So với hắn Lạc Dương phủ còn muốn lớn hơn gấp mấy lần. Tại giáp sĩ dẫn đường dưới, Trần Lạc xuyên qua vườn đảo, đi tới một cái bên thác nước bên trên. Mấy ngoài mười bước, có một vị mặc lên màu trắng kình dùng nam tử đang múa kiếm. Người này tóc tuy rằng trắng bệnh, có thể trên mặt không thấy chút nào nếp nhăn. Cánh tay khiêu vũ đến, trên ngực hơi thấp thỏm. Cơ thể nô lên, ẩn chứa bạo tạc một dạng lực lượng. Kiếm quang càn quét, cắt đứt thác nước. Chân chính làm được rút đao đoạt thủy. Chương 182, 182. Bệ hạ biết rõ chuyện này. Chương 182, 182. Bệ hạ biết rõ chuyện này. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Múa song kiếm. Bên cạnh trong đỉnh, một tên dáng người uyển chuyển nữ tử đi lên trước cho Lý Tiễn đưa lên khăn lông. Ra ra, đến xoa một chút mồ hôi. Lý Tiễn hưởng thụ cháu gái lau chùi, lườm mắt một cái, vừa vặn nhìn thấy xa xa Trần Lạc. Hắn kinh ngạc nói, nha, đây không phải là lao đệ sao? Trần Lạc đi tới, đứng tại mấy bước ra, nói, gặp qua Lý tướng quân. Lao đệ không cần đa lễ. Lý Tiễn nói ra Trần Lạc cánh tay đi tới trong đỉnh, mặt lộ vẻ nụ cười, tới giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là lao phu cháu gái ngoan, Lý Chỉ Quân. Chỉ Quân, vị này chính là ta nói với ngươi Lạc Dương Hầu Trần Lạc, Trần lao đệ, ngươi hẳn nghe nói qua. Trần Lạc trước mặt vị nữ tử này 20 tuổi xuất đầu, duyên dáng yêu kiều, mặc lên màu xanh nhạt váy dài, làn váy bên trên thêu trắng tinh chấm hoa mai, mái tóc đen nhánh đoạn chung một chỗ, cắm vào một chi bạch ngọc châm, da thịt nhăn nhủi, đảo đôi mắt đẹp, tựa như một đóa nụ hoa sắp nở hoa mẫu đơn, nhìn về Trần Lạc ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng linh động. Bị Trần Lạc nhìn một hồi, Lý Chỉ Quân trên mặt đầy đỏ ửng, túi đầu không dám tiếp tục đối với coi. Ha ha ha, ngươi nha đầu này. Lý Tiễn ngồi ở trên ghế đá, dùng tay sờ soạng đến mình nơi cằm tròng râu, trong ngày thường một mực quấn quýt lấy lão phu kể cho ngươi Trần lão đệ cố sự, làm sao chân nhân đến trước mặt ngươi lại không dám lên tiếng?
Ra ra, đừng vội nói lung tung. Lý Chỉ Quân âm thanh khinh nu huyền chuyển. Nàng ngẩng đầu nhìn Trần Lạc một cái, lần này liền cổ cái cũng đỏ.
Thế nào lão đệ, lão phu nhà cháu gái có thể nhập được ngươi pháp nhãn? Có hay không cưới gả tính toán?
Ngươi yên tâm, lão đệ ngươi cưới gả, lão phu không muốn ngươi một phân tiền lễ vật đám hỏi, ngươi người tới là được.
Ra ra.
Lý Chỉ Quân làm nũng hô một tiếng, trước khi đi lại liếc mắt một cái Trần Lạc. Tựa hồ phải đem cái này khuôn mặt nhớ kỹ. Sau đó nhấc chân chạy ra.
Xem ảnh một.
Nàng không đi nữa, chờ một hồi ra ra của nàng khẳng định còn bắt nàng chơi bừa.
Ha ha, nha đầu này còn sợ thẹn thùng.
Lý Tiễn cuồng tiếu lên.
Tựa hồ thật lâu không có vui vẻ như vậy qua.
Không biết thế nào, Trần Lạc cảm thấy hôm nay Lý Tiễn hảo không đứng đắn.
Từ khi hắn đến sau đó, một mực đang cười.
Cũng không chi ngộ bên trên việc vui gì.
Nói thật, lão đệ ngươi cảm thấy Chỉ Quân nha đầu này thế nào?
Hiền thục đạt đến lý, tao nhã lịch sự, trời sinh quyến rũ.
Trần Lạc bình luận.
Lý Tiễn sắc mặt vui mừng, vậy lão đệ ngươi có ý kiến gì hay không?
Trần Lạc kinh ngạc liếc Lý Tiễn một cái.
Dương Châu những đại thần này bán nữ nhi gần đi.
Vương Tín bán thì coi như xong đi, ngươi thân là Chu Quốc đại tướng quân cũng đi theo bán.
Ngươi giống như là thiếu quyền thế người sao?
Ngược lại nữ nhi cùng cháu gái đều không khác mấy, đều là chính trị thông gia.
Thấy Trần Lạc chậm chạp không mở miệng, Lý Tiễn trong lòng thịch thịch một hồi, lão đệ ngươi chẳng lẽ có lòng thuộc quyền đi?
Lời này hiểu thế nào?
Lý Tiễn ngồi dậy hướng bốn phía nhìn thoáng qua, khoát tay một cái.
Bên trên giáp sĩ hiểu được, lập tức rời khỏi.
Rất nhanh, phía này bên thác nước bên trên chỉ còn Lý Tiễn Trần Lạc hai người.
Lý Tiễn hạ thấp giọng, lão đệ ngươi quyết định cái kia quy củ, Dương Châu rất nhiều người đều biết.
Người kia tiêu chuẩn quá bất hợp lý, Chu Quốc không có một người có điều kiện này, rất nhiều người cũng hoài nghi lão đệ ngươi phương diện kia có vấn đề.
Trần Lạc nghe xong cười khổ không thôi.
Hắn mỗi ngày bận rộn bể đầu sức chán, làm sao có thời giờ nói chuyện yêu đương.
Quyết định cái kia tiêu chuẩn, chủ yếu là để phòng phổ tín nữ tìm hắn.
Hôm nay Dương Châu quyền quý, ai không muốn đem nhà mình nữ nhi gả cho hắn?
Nhiều như vậy dung mạo xinh đẹp nữ tử, hắn có thể không nhịn được cám dỗ.
Vạn nhất mang đến gạo nấu thành cơm, vậy thì xong rồi.
Cũng không thể cật kiền mạt tỉnh không nhận người đi.
Hơn nữa Trần Lạc cũng không thích không tình cảm chút nào trụ cột chính trị thông gia.
Loại này dựa vào lợi ích buộc chung một chỗ quan hệ rất không chặt chẽ,
dễ dàng bị đâm lưng.
Lập ra tiêu chuẩn, quả nhiên người tìm hắn thiếu rất nhiều.
Thiếu thì ít ở một cái người không có.
Trần Lạc chính mình cũng luống cuống,
cũng đừng đến lúc đó tự thành quá lứa còn dư lại nam.
Dừng một chút, Lý Tiễn tiếp tục nói, nhưng lão phu biết rõ Chu Quốc có một người tuyệt đối phù hợp lao đệ tiêu chuẩn của ngươi.
Là ai?
Trần Lạc hiếu kỳ nói.
Bệ hạ.
Lý Tiễn tiến tới Trần Lạc bên hai, dùng phi thường nhỏ âm thanh đích đục hai chữ.
Bệ.
Vù vù.
Ngươi đừng nói ra a, lão phu còn không muốn chết.
Lý Tiễn ánh mắt hướng về xung quanh lướt đi,
thấy không người đến, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Trần Lạc há miệng, thấp giọng nói, tướng quân quá để mắt tại hạ, bệ hạ vạn kim chi khu, người theo đuổi không biết phòng trường là có bao nhiêu, tại hạ liền một phàm nhân. Sao dám đối với bệ hạ động tâm tư?
Lão đệ ngươi dám nói ngươi không có đối với bệ hạ khởi qua lệnh tâm tư?
Lý Tiễn hử lạnh nói.
Hắn sớm liền nhìn ra Trần Lạc suy tính.
Cùng bệ hạ cùng nhau ăn cơm thì người này lao hướng bệ hạ trên thân liếc,
đặc biệt là giữa hai vú, thường xuyên bị Trần Lạc chiếu cố.
Thật sự cho rằng bệ hạ không biết ta?
Bị Lý Tiễn cặp kia thô bỉ ánh mắt nhìn một hồi, Trần Lạc thừa nhận nói, không tồi.
Ai còn không phải cái lao mẫu phê?
Nếu như thế, vậy liền giải thích thông lão đệ ngươi vì sao không có hôn phối?
Bởi vì Trần Lạc mục tiêu là bệ hạ. Thế gian dòng chi tục phấn há có thể cùng bệ hạ so sánh.
Nếu cưới người khác, còn mặt mũi nào mặt đón dâu bệ hạ?
Bệ hạ sao lại nguyện ý cùng cô gái khác cùng chung một chồng?
Mấy người chúng ta lão thần thương lượng qua, có ý giúp lão đệ ngươi một cái.
Lý Tiễn lời nói kinh người.
Bệ hạ thống ngự Chu Quốc hơn 30 năm, từ đầu đến cuối đều là độc thân một người, vẫn không có tìm phu quân tính toán, chúng ta những này lão thần cấp bách ra.
Nếu mà người khác thì coi như xong đi, nhưng này người hết lần này tới lần khác là bệ hạ.
Vua của một nước,
quốc quân há có thể không có hậu đại.
Nói điểm khó nghe, vạn nhất loại này quốc quân bỏ mình rồi,
quốc gia không thể không có chủ nhân,
không có có hậu đại cũng chỉ có thể từ cùng huyết mạch trong tộc nhân chọn.
Loại này tuổi trẻ tộc nhân không có mấy trăm cũng có mấy chục,
đến lúc đó mỗi cái đều giúp đỡ chính mình thái tử, quốc gia chẳng phải loạn dậy rồi chưa?
Vì vậy mà Lý Tiễn Vương Tư những người này phi thường gấp gáp,
nhưng bọn họ lại không thể cường hành yếu thế cầu bệ hạ chọn phu quân,
bởi vì bệ hạ là phụ nữ.
Nếu như nam giới thì dễ làm hơn nhiều, tùy tiện chọn mấy cái phi tử tiên sinh mấy cái hoa hoa lại nói,
có thể phụ nữ liền không thể như thế làm, sẽ bị người ở sau lưng mắng thô tục nói.
Bệ hạ yêu quý danh tiếng của mình, há có thể làm như vậy?
Dương Châu theo đuổi bệ hạ người cũng không ít, hết lần này tới lần khác bệ hạ không có một cái thấy hợp mắt.
Vốn là Lý Tiễn bọn hắn đều cho rằng không có hy vọng,
nhưng Trần Lạc của thời để bọn hắn thấy được một tia rực rỡ.
Bọn hắn phát hiện bệ hạ rốt cuộc không phản đối Trần lão đệ làm như vậy.
Đây muốn đặt trên người người khác, bệ hạ không phát giận mới là lạ.
Thế nào lão đệ, động lòng hay không?
Bệ hạ biết rõ chuyện này.
Trần Lạc chịu đựng sự hoan hỉ trong lòng,
không biết đây là chúng ta lão thần tự mình thương lượng quyết định.
Trần Lạc,
vậy ngươi nói cái bữa.
Lý Tiễn cuốn cùng nói, lão đệ ngươi đừng nội à, từ chúng ta lão thần ra mặt, chuyện này khẳng định nước chảy thành sông.
Thừa tướng nói, nếu là không thành, hắn liền một tháng không uống rượu.
Vậy liền không vui.
Thừa tướng nói một chữ đều không thể thư. Hắn còn không biết thừa tướng tính tình. Lập xuống phờ là không có một cái thực hiện. Chương 183. Phượng quân, quân thể công tầng thứ 2. Chương 183. Phượng quân, quân thể công tầng thứ 2. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyển, tìm kiếm. Lý Tiễn lời thề son sắt cho Trần Lạc bảo đảm, nói từ bọn hắn những này lao thần ra mặt, chuyện này định sẽ thành công. Đến cuối cùng Trần Lạc cũng không khỏi không hoài nghi, chẳng lẽ những đại thần này thật sự có biện pháp? Dù sao đây chính là bệ hạ a, vua của một nước. Trần Lạc cho dù có tặc tâm cũng không có tặc đảm. Nhưng Lý Tiễn nói, Trần Lạc là Lạc Dương hầu, có được chính mình độc lập phong địa. Địa vị không thua kém một chút nào bọn hắn những này lao thần. Ít ngày nữa bên trong lại sẽ bị bệ hạ truy phong là Tả thị tộc nhân. Đây chính là vinh dự vô thượng. Từ nơi này liền có thể nhìn ra Tả Khinh Ý thái độ. Húng chi bệ hạ có nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, dáng người dịu dàng. Trần Lạc đồng dạng là tuấn tú lịch sự, khí vũ bất phàm. Hai người là trời đất tạo nên một đôi. Về phần các đại thần lo lắng thọ nguyên cũng không tính là chuyện gì. Thiên Cơ đảo bên trên bán ra không ít phàm nhân cũng có thể ăn đan dược, sau khi dùng có thể gia tăng 100 năm thọ nguyên. Giới cách phi thường đắt tiền. Lấy hôm nay Chu Quốc quốc lực, muốn mua một khóa cũng không phải là việc khó. Lý Tiễn cho Trần Lạc Trần Minh trở thành bệ hạ phu quân đủ loại chỗ tốt sau đó, hắn nhìn đến Trần Lạc, thần sắc hơi có chút kích động. Mong rằng lão đệ trở thành phượng quân sau đó nhiều hơn dịu dắt đám người lão phu. Phượng quân. Trần Lạc nỉ non cái xưng hô này, cười. Đây là tự nhiên, tại hạ chờ đợi tướng quân tin tức tốt. Vẫn là lão Lý hiểu hắn tâm tư. Lão Lý đối với bệ hạ có ân cứu mạng, từ hắn thân phận như vậy đi dò thám bệ hạ ý cũng tốt. Có thể thành hay không, hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Chính là vì Chu Quốc đời kế tiếp thái tử, hắn cũng được cố gắng một chút. Nói xong chuyện này, Lý Tiễn vô đầu một cái, thiếu chút nữa đã quên rồi, Lạc Dương hầu hôm nay bái phỏng lão phu, không chỉ là vì chuyện này mà đến đây đi. Không tệ, tại hạ là vì quân thể công. Trần Lạc nói ra. Hắn từ trong bao quần áo lấy ra một chai rượu nước thứ hai đưa cho Lý Tiễn. Xem ảnh một. Bản thân cũng hủy đi mở một chai, uống một hớp. Đem chính mình độ tiến triển cho Lý Tiễn nói một lần. Lý Tiễn đừng ngực uống một hớp lớn, kinh ngạc nói, lão đệ ngươi thật đem toàn bộ khớp xương đả thông. Không phải hắn không tin Trần Lạc. Là hắn biết, trong quân tinh nhuệ nhất binh sĩ tu luyện quân thể công, độ tiến triển nhanh nhất cũng mới đả thông 5-60 cái khớp xương. Ngươi nói Trần Lạc đây tay chân lẹo khẹo, hơn nửa năm thời gian đả thông 78 cái khớp xương, cái này khiến hắn làm sao tin tưởng. Tướng quân nếu không tin, tại hạ nhưng mở ra một phen. Trần Lạc dựa theo trí nhớ trong đầu, thân thể bày ra đặc định tư thế. Hướng theo động tác tăng nhanh, xuất thủ cũng càng ngày càng sắc bén. Hai ngón tay trừ chung một chỗ, khớp xương toàn thân nơi ở dâng lên một dòng nước ấm. Tụ tập trên ngón tay tiến lên. Trần Lạc hướng bên cạnh một khối cao 2 mét đá lớn đánh ra. Ầm. Trong giây lát đó, đá lớn chia 5 x 7. Lý Tiễn sờ đứng lên, rung động nhìn đến Trần Lạc. Khối đá này là hắn trước phủ đệ một vài năm trang sức giả sơn thì nhiều hơn vật liệu thừa, bỏ ở nơi này tốt hơn một chút năm. Đã áp dụng cắt mịn đúc mà thành, bền bị dị thường. Không có mấy ngàn cân lực lượng căn bản nhất không nổi. Nổ nát nó, càng đối với bản thân lực lượng có rất cao khống chế yêu cầu. Lúc này hắn rõ ràng nhìn thấy Trần Lạc chỉ dùng hai ngón tay liền đem đá lớn đánh thành vài phiến. Trần Lạc bản nhân lại nên mạnh bao nhiêu? Lý Tiễn đi tới Trần Lạc bên cạnh, giống như nhìn quái vật đánh giá Trần Lạc. Hắn phát hiện hắn có chút nhìn không hiểu Trần Lạc rồi. Ai dám tin tưởng hắn nhu nhược kia thân thể và gân cốt ẩn chứa mấy ngàn cân lực lượng. Trần Lạc bị Lý Tiễn nhìn mất tự nhiên, nói ra, lần này tướng quân có thể tin. Tin, tin. Lý Tiễn vuốt tròm râu của mình, sắc mặt lộ vẻ kích động. Nếu mà không phải Trần Lạc thân phận sắp xếp tại đây, hắn nhất định phải thuyết phục Trần Lạc từ quân đội. Thời gian nửa năm đem quân thể công tầng thứ nhất tu luyện viên mãn, đây chính là thiên tài khó gặp. Tuy nói không thể trở thành tu sĩ, có thể người như vậy cho dù từ quân đội cũng là uy chấn nhất phương sát thần. Đáng tiếc, Lý Tiễn nhỏ bé không thể nhận ra mà lắc lắc đầu. Hắn có thể tưởng tượng được Trần Lạc trong nửa năm này vì tu luyện thành công ngập bao nhiêu đắng. Lão đệ, ngươi hôm nay thân phận là Lạc Dương hầu, có bệ hạ bao bọc, thiên hạ không người dám động tới ngươi, cần gì phải ăn khổ tu luyện? Lý Tiễn hiếu kỳ nói. Lão Lý, ngươi không hiểu, tố chất thân thể là công tác tiền vốn. Tại ta lão gia, rất nhiều người cuối cùng cả đời leo đến huyền lệnh chi phủ vị trí này, kết quả còn chưa hưởng thụ mấy ngày, thân thể thì không được. Trần Lạc là chỉ kiếp trước hoàng đế, tố chất thân thể tăng lên, cuối cùng không phải một chuyện xấu. Loại này a? Lý Tiễn trầm tư chốc lát, lão đệ ngươi ở nơi này chờ chốc lát, lão phu lần này trở về đem tầng thứ hai đưa cho ngươi. Một khắc đồng hồ sau đó, Lý Tiễn trở lại, cho Trần Lạc đưa tới một bản màu lam phong bì tập sách nhỏ. Đây là quân thể công tầng thứ hai, tinh thông, tổng cộng 78 trang, nói làm sao đem thân thể 78 cái khớp xương lực lượng tập trung đến một nơi. Nếu ngươi có thể luyện biết, chính là không có tu vi, cũng có thể bằng vào bản thân lực lượng cùng hậu thiên trở xuống tu sĩ chống lại một ít. Trần Lạc hít một hơi. Phàm nhân chi khu cùng hậu thiên tu sĩ chống lại. Đây là hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Một quyển sách nhỏ có thể để cho hắn làm đến bước này. Đây quân thể công thật có đầy yêu thần kỳ. Lý Tiễn nhìn ra Trần Lạc nghi hoặc, nói ra, lão đệ ngươi chớ xem thường quân thể công, bản này phàm nhân công pháp tập bách ra đại thành, từ mấy trăm vị tiền bối trải qua mấy đời người sáng chế. Từ cổ chí kim, tu luyện tới tầng thứ hai phượng mao lân giác, thành giả, không có một hạng người bình thường. Trần Lạc bị Lý Tiễn lừa dối trong lòng hừng hực, hắn hỏi, tại hạ cả gan hỏi một câu, không biết tướng quân tu luyện tới tầng nào.
Lão phu.
Lý Tiễn bưng lên rượu trên bàn hũ hướng trong miệng rót một ngụm, ha ha cười nói, lão đệ hảo tu luyện liền được, đến cảnh giới nhất định, ngươi sẽ tự cảm giác được.
Lý Tiễn không muốn nói nhiều.
Trần Lạc ôm quyền đối với Lý Tiễn nói cảm ơn, tướng quân hôm nay đối với tại hạ có ân, gặp ngày tại hạ nhất định sẽ cho tướng quân dâng lên một món lễ lớn.
Ngươi xem lão phu giống như là thiếu tiền bộ dáng sao?
Lão đệ ngươi mới tới Dương Châu, căn cơ bất ổn, cần dùng đến người, lễ vật vẫn là giữ lại mới tốt.
Trần Lạc cười ha ha nói, lễ vật này là đặc biệt vì tướng quân chuẩn bị, tướng quân nhìn nhất định không nỡ bỏ.
Hắn nói lễ vật dĩ nhiên là giải độc đan.
Lý Tiễn liều mình cứu bệ hạ, mình gãy một cánh tay.
Nọc độc rót vào đến trong cơ thể hắn, phong tỏa ngăn cản kinh mạch, khiến cho hắn vô pháp cảm ứng được linh khí tồn tại. Từ đó trở thành một cái phàm nhân.
Nếu muốn hóa giải Lý Tiễn thể nội độc tố, chỉ có đi hải ngoại di tích thượng cổ bên trong tìm kiếm giải độc đan.
Loại này giải độc đan ẩn chứa một tia đến từ thượng cổ thời đại pháp tắc.
Lấy pháp tắc chi lực đối với kháng độc tố, mới có thể giải độc.
Nhưng di tích thượng cổ phi thường khó tìm, Tả Khinh Y phái lượng lớn nhân thủ, ngày đêm không ngừng tìm kiếm, cũng khó tìm được một nơi.
Vì vậy mà một mực kéo đến bây giờ.
Bất quá chuyện này đối với Trần Lạc lại nói không khó, hắn có hệ thống, dùng điểm danh vọng đổi lấy một khóa được rồi.
Chính là giới cách có chút đắt.
Một khóa ẩn chứa pháp tắc chi lực giải độc đan không sai biệt lắm muốn hơn ngàn vạn điểm danh vọng.
Lấy hắn tài sản bây giờ, còn kém chút.
Còn phải lại tích góp mấy tháng.
Nếu Lý Tiễn thật có thể giúp hắn đem bệ hạ đuổi tới tay, bậc này đơn tình, giúp Lý Tiễn một cái cũng không có gì không thể.
Chương 184, 184.
Đại xá tử tù, chân cho ta.
Chương 184, 184.
Đại xá tử tù, chân cho ta.
Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyển, tìm kiếm.
Trần Lạc cái này thần bí biểu tình để cho Lý Tiễn hiếu kỳ không thôi.
Hắn cười nói, được, nếu lao đệ ung dung lão phu hội yếu, lao phu đi trước cảm ơn lão đệ.
Rời khỏi Lý Tiễn phủ đệ sau đó, Trần Lạc trở về đến phủ đã đến buổi tối.
Hắn đem màu lam tập sách nhỏ giấu ở trước ngực, theo sát tiếp thân quần áo.
Vật này đối với người khác mà nói không nhiều lắm tác dụng, không tu luyện được,
nhưng lại phi thường phù hợp hắn.
Nếu như tu luyện viên mãn, hắn cũng có cùng hậu thiên tu sĩ chống lại vô liếng,
không giống như trước nữa gặp phải tu sĩ chỉ có thể chạy thoát thân.
Cơm tối, Thanh Hà cho hắn bưng tới một bồn nhỏ thịt heo miến, liền bánh bao ăn,
mùi vị phi thường ngon.
Một bồn nhỏ rau cải bị hắn ăn sạch.
Thanh Hà cho Trần Lạc thu dọn cái bàn thì nhìn đến Trần Lạc tấm kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, nói ra, hầu gia, ngươi sau khi đi bệ hạ bên kia cho chúng ta đưa tới một nhóm người.
Người nào?
Chết, tử tù.
Trần Lạc rất mau trở lại ước lên, trước đó vài ngày bệ hạ sát thực phái người từng nói với hắn chuyện này.
Từ khi bệ hạ đã nhận được hắn lưu ly chế tạo công nghệ bức tranh sau đó, trong đêm phái người chế tạo vật này.
Cho đến nay Chu quốc trong quốc khố đã độn xuống hơn 50 vạn cái lưu ly hàng mẫu.
Hiện tại ai còn không biết những này hàng thủ công nghệ chi phí.
Mấy chục tiền chế tạo một khối.
Cho dù chế tác lại làm sao tinh xảo, cũng không có người nguyện ý mua.
Quyền quý mua được lưu ly chủ nếu là bởi vì vật này hiếm thấy, có sẵn cất giữ giá trị.
Hôm nay cùng đứng đầy đường một dạng, ai mua ai kẻ đần độn.
Tử tù sinh sản lưu ly có công, Tả Khinh Y suy tư sau đó quyết định cho bọn hắn một cơ hội.
Ngoại trừ đại gian đại ác người, còn lại tử tù có 3 cái lựa chọn.
Một là tước đoạt vốn có chiến công, trở về hương lý, xử lý nông tang.
Hai là tham gia mấy tháng sau đó chiến tranh, lập xuống công lao, lại lần nữa thu được tước vị.
Xem ảnh một.
Phần lớn tử tù đều lựa chọn này gái. Trong bọn họ hơn phân nửa đều là ở trên chiến trường hoặc là làm đào binh, hoặc là tác chiến bất lợi, hoặc là hao tổn binh mã thảm trọng.
Bởi vì những nguyên nhân này bị đánh vào tử lao,
vốn có tước vị cũng bị tước đoạt.
Tại trong lao, bọn hắn rút kinh nghiệm xương máu, đối với mình hành vi hối hận không thôi.
Hận không được lại lần nữa trên trận giết địch.
Hôm nay bệ hạ cho bọn hắn lại lần nữa kiến công lập nghiệp cơ hội, bọn hắn đương nhiên muốn gắt gao bắt lấy.
Còn có cái cuối cùng lựa chọn.
Bệ hạ nói, trên trận giết địch lập công nhanh nhất, nhưng khó tránh sẽ có thương vong.
Nếu ai là trong nhà con trai độc nhất, bằng vào thân phận này, có thể đi Lạc Dương hầu phủ rút lui cái công nhân bình thường, một ngày kiếm lời cái mười mấy tiền nhẹ nhàng thoải mái,
cho phụ mẫu kiếm lời chút tiền dưỡng lão.
Thạch Nghị là một thành viên trong đó,
vốn là hắn đều tính toán trên trận giết địch đi tới,
ở chỗ nào té ngã liền ở chỗ nào đứng lên.
Kết quả bệ hạ nói xong cái thứ ba tuyển hạng, Thạch Nghị ngây ngẩn cả người.
Lạc Dương hầu là ai?
Sau khi nghe ngóng hắn mới biết, nguyên lai người này chính là nửa năm trước phái hàng binh chinh chiến Man Di, thúc giục sửa lại án xử sai đại tướng quân xuất chiến phía sau màn hát thủ.
Đây còn đến đâu?
Đối với này người, Thạch Nghị đã sớm muốn gặp.
Ngay sau đó Thạch Nghị lập tức vứt bỏ ban đầu ý nghĩ, chuyển đầu đến Trần Lạc trong phủ.
Giống như Thạch Nghị ý tưởng như vậy người có mấy chục.
Bệ hạ nói, đi theo Lạc Dương hầu, bảo đảm các ngươi tam đại người áo cơm không lo.
Đi tới hoàng thành trên đường, Thạch Nghị nhìn thấy mấy tên anh nông dân tại trong tiểu quán uống rượu, cái quốc liền để ở một bên.
Tựa hồ mới từ trong đất trở về.
Thạch Nghị phi thường kinh ngạc.
Nhà này tiểu quán ở tại hoàng thành muốn đạo bên trên, giới cách có thể không tiện nghi.
Một bầu rượu liền muốn mười mấy tiền.
Những người này tiền ở đâu ra uống rượu?
Hỏi lại mới biết, cho Lạc Dương hầu làm việc, chăm chỉ điểm, một tuần kiếm lời trăm tiền so sánh uống nước đều đơn giản.
Đến Lạc Dương quận, còn có hải đồng bán báo.
Giấy báo lại là cái quái gì?
Thạch Nghị mang theo hiếu kỳ mua một phần.
Cho bệ hạ làm thuê mấy tháng này, hắn dễ rủa không ít tiền công.
Mua phần giấy báo vẫn là rất dễ dàng. Nhưng nhìn thấy trên báo chí chẳng chỉ tiểu chữ, hắn ngây dại. Hắn không biết chữ A.
Cái này dễ nói.
Trên đường có nhiệt tâm lao bá thấy được, cho Thạch Nhị nói ra.
Thạch Nhị tò mò là, lao bá này thoạt nhìn là cái nông phu đi.
Đầu năm nay nông phu cũng có thể biết chữ.
Thạch Nhị cảm thấy thế giới quan chính đang sụp đổ.
Hắn chẳng phải mấy tháng không có ra khỏi cửa, làm sao biến hóa lớn như vậy?
Ai biết lao bá này nhìn Thạch Nhị một cái, cười nói, tiểu tử, lao hán chính là cái anh nông dân, cũng không phải cái gì người có học.
Người đây.
Thạch Nhị chỉ giấy báo.
Lão bá cười lợi hại hơn.
Hắn chỉ sau lưng đây mấy chục gia đình, các ngươi những người này là nội thành đến đi, có thể không biết chúng ta tình huống của bên này.
Chúng ta những này anh nông dân bị Lạc Dương hầu chiếu cố, ngày thường không có bao nhiêu sống, rảnh rỗi thời điểm học tập sách biết chữ, hôm nay quận bên trên ngươi tùy tiện tìm cái hài tử, hắn đều có thể cho ngươi đọc lên phía trên này chữ.
Thạch Nhị kinh động.
Lại là Lạc Dương hầu.
Đây Lạc Dương hầu đến cùng bao lớn bản lĩnh?
Liên nông phu hài tử đều có thời gian biết chữ rồi,
chỉ sợ lại cho Lạc Dương hầu chút thời gian, toàn bộ Chu Quốc bách tính đều có thể qua giàu có sinh hoạt.
Trên báo chí, lão bá cho Thạch Nhị nói tin tức gần đây.
Thạch Nhị cuối cùng đối với Lạc Dương hầu có bước đầu lý giải.
Hắn càng là mong đợi cùng Lạc Dương hầu gặp mặt.
Đi tới Lạc Dương trong phủ, Trần Lạc đi vắng, là một vị gọi Thanh Hà quản gia tiếp đãi bọn hắn.
Đăng ký qua đi, Thanh Hà đem Thạch Nhị bọn hắn an bài vào Lạc Dương quận phía đông sưởng bên trong.
Tuy rằng không có thấy Trần Lạc, nhưng Thạch Nhị không gấp.
Trong sưởng huynh đệ nói, hầu gia cách mỗi mấy ngày đều sẽ đến sưởng thị sát.
Đến lúc đó liền có cơ hội mắt thấy một bên hầu gia hình dáng.
Nghe xong Thanh Hà an bài, Trần Lạc gật đầu một cái, chuyện này ngươi an bài thỏa đáng là được, tối nay sớm đi ngủ, sáng sớm ngày mai chúng ta liền khởi hành trở về Thanh Châu.
Thanh Hà đã minh bạch.
Thanh Hà trong mắt lóe lên một tia thích thú.
Còn có chuyện khác sao?
Thanh Hà mặc lên một đầu màu hồng ống tay áo vai ngắn, không có chút nào định rời đi.
Một đôi tinh khiết con ngựa như nước nhìn chằm chằm Trần Lạc, nàng nhẹ nhàng mở miệng nói, "Hầu gia, Thanh Hà nghe nói ngươi ngày đêm vất vả, Thanh Hà muốn làm ngươi dựa chân một cái, giúp ngươi hóa giải một chút mệt nhọc."
"Như vậy sao được?"
Trần Lạc cau mày nói.
Hắn có tay có chân, lại không phải là không thể động.
Hơn nữa, chính là nhớ dựa chân, cũng không thể khiến Thanh Hà đến a.
Thanh Hà cũng không phải là hạ nhân.
Ta xem ngươi mấy ngày nay so sánh ta còn mệt mỏi, vẫn là sớm đi nghỉ ngơi đi.
Hi hi, cho hầu gia dựa chân chính là giúp Thanh Hà giải áp bông lòng.
Thanh Hà hai cái lông mày cong thành tân nguyệt, khỏe miệng mang theo nụ cười, lộ ra một ngụm răng trắng.
Cũng không đợi Trần Lạc cự tuyệt, chuyển thân liền từ dưới đáy bàn rời ra ngoài một ngụm chậu sứ.
Nha đầu này sớm có chuẩn bị.
Ngón tay trắng nõn bỏ vào trong chậu, một cái tay khác hướng trong chậu ngã nước nóng.
Ước chừng đến thích hợp nhiệt độ sau đó, nàng đem chậu nước rời được Trần Lạc trước người.
"Hầu gia, chân cho ta."
Trần Lạc sau này rụt một cái, "Thanh Hà ngươi cũng không nhỏ, ta làm sao dạy ngươi, nam nữ thụ thụ bất thân biết không?"
"Hầu gia chán ghét Thanh Hà sao?"
Thanh Hà hồng hồng trên gò má treo lên một vệt hơi nước, "Còn nhớ rõ ta khi còn bé, mỗi ngày ban đêm là Hầu gia tự tay giúp Thanh Hà thoát tới giày, giúp chân răng của ta rửa sạch sẽ."
"Hô."
Trần Lạc hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại.
Hắn người này nhất không nhìn nổi Thanh Hà khóc.
"Hì hì."
Thanh Hà khẽ miệng vênh lên.
Có thể để cho Trần Lạc lộ ra bộ dáng này, toàn bộ Lạc Dương trong phủ cũng chỉ có nàng có thể làm được.
Chương 185, 186.
Hư hư thực thực đại thần giữa bất hòa.
Chương 185, 186.
Hư hư thực thực đại thần giữa bất hòa.
Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm.
Chương trước có thể mở ra một chút xe, chương hồi bị khảo hạch rồi, bất quá không ảnh hưởng một chương này nội dung, mọi người có thể muộn giờ chờ chương hồi khảo hạch đi ra nhìn lại.
Phi thuyền khởi động.
Mục tiêu Thanh Châu phủ.
Lần này cải trang vi hành, Tả Khinh Ý không mang quá nhiều đại thần,
chỉ có thừa tướng, ngự sử, Tử Y Liễu, thái sư trở lắc đác mấy người.
Còn lại đại thần bận bịu hẳn bị tác chiến sự tình, không thể phân thân.
Dương Châu giáp sĩ càng là một cái không mang.
Nhờ vào lần này xuất tuần, Tả Khinh Ý mục tiêu rõ ràng, chạy thẳng tới Thanh Châu phủ.
Vùng đất này là mộ dung đạt phạm vi quản hạt, phạm vi cân nhắc bách lý bị hắn đặt vào vô số thám tử. Mỗi một tên người đi đường qua lại đều cần kiểm tra tinh đốt. Nếu như nhân vật khả nghi, tại chỗ giam giữ. Bảo đảm sẽ không dẫm vào lần trước vết xe đổ. Lần trước là Tạ Khinh Y mình kinh thường, cho rằng Chu Quốc không có ai lá gan lớn như vậy dám ám sát nàng. Lúc này nàng dài cái tâm nhãn, thần niệm phóng thích ra bên ngoài, trong trăm dặm tình hình bị nàng cảm giác rõ ràng. Ai đi tiến đến một bước, nàng lập tức liền có thể biết.
Vài ngày sau,
phi thuyền đáp xuống Thanh Châu phủ giải đất một phiến sơn lâm bên trong. Thanh Châu phủ người không có một cái ý thức được. Tạ Khinh Y đầu kia tóc đen bị màu đỏ khăn quàng bao vây lại, nàng mặc đến vá một cái lô thổ màu lục bố ý từ sơn lâm bên trong đi ra. Chư vị cũng thay quần áo khác. Chớ có bị bách tính nhận ra thân phận.
Trần Lạc rủi rủi con mắt.
Một giây phía trước bệ hạ còn mặc lên màu đỏ áo lụa, một giây kế tiếp lắc mình một cái, quần áo trên người biến thành bố y.
Hắn dư quang của khỏe mắt một mực rơi vào bệ hạ trên thân, rốt cuộc không nhìn ra bệ hạ làm sao thay áo.
Một khắc đồng hồ sau đó, Tả Khinh Y, Trần Lạc và người khác xuất hiện ở bờ Thái Hồ bên trên đồng ruộng khu vực.
Mùa này chính là thu được thời điểm.
Rất nhiều bách tính từ đầu đến muộn trong đất làm việc.
Xem ảnh một.
Phu cận mấy trăm mẫu tang điền phân chia thành mấy cái khu vực, phân biệt trồng trọt ruộng lúa, khoai tây, cà chua, cải trắng trở cây nông nghiệp. Tả Khinh Y cùng đi theo mấy tên đại thần tò mò chặt, con mắt một mực đang xung quanh quan sát.
Bọn hắn những người này ăn qua không ít kiểu mới rau cải, nhưng còn chưa thấy qua trong đất bộ dáng. Nguyên lai khoai tây là ở dưới lòng đất dáng dấp, lão phu còn tưởng rằng là trên tàng cây kết. Vương Tư đưa tay tại trong đất moi ra một cái thân củ, hiếu kỳ nói: "Thừa tướng ngươi có phải ngốc hay không, khoai tây đi vắng trong đất còn có thể kia dài?" Cao thái sư giễu cợt nói: "Hừ, ai quy định khoai tây nhất thiết phải tại trong đất dài, cải trắng vừa lúc lớn lên cũng không phải màu trắng a." Vương Tư không chút lưu tình phản bác. Ngự sử tắc cử bút trên giấy viết: "Chu lịch 31 năm hạ, bệ hạ xuất tuần, thừa tướng không biết khoai tây tập quán, bị cao thái sư nhà báng, hư hư thực thực đại thần nội bộ bất hòa." Tiếp tục đi về phía trước, Tả Khinh Y cùng các đại thần nhìn thấy rất nhiều trong hoàng cung chưa bao giờ xuất hiện qua trải diện. Nhỏ như biết đi đường hải tử, lớn như 7-80 tuổi lão nhân đều trong đất làm việc. Toàn dân xử lý nông tang. Trên mặt mỗi người đều mang nụ cười, dùng sức đem đóng tốt miệng túi vận chuyển tới trên cái cân, miệng bên trong nói ra một cái lúc trước mọi người cũng không dám tưởng tượng con số. 6.000 cân. Hào gia hỏa. Một mẫu địa sản số lượng nhiều như vậy, chẳng trách tất cả mọi người đều đi ra làm việc. Bởi vì không đủ nhân thủ. Hôm nay một mẫu đất là nguyên lai sản lượng 30 lần. Căn bản không cần thiết chủng nhiều như vậy mà liền có thể nuôi sống mấy cây nhà. Đến nhanh giữa chưa thì, mọi người đi ngang qua một phương lương đỉnh. Cái đỉnh này ngồi một tên lao hán, cổ đồng sắc da thịt, còn lưng thân thể, thoạt nhìn có chút số tuổi. Tả Khinh Y ngẩng đầu nhìn một cái đỉnh đầu nóng hừng hực mặt trời, dẫn mọi người hướng đỉnh đi tới. Lao nhân gia, chúng ta đường đi mệt nhọc, có thể hay không tại đây nghỉ ngơi chút ít? Lao hán nhìn mọi người một cái trang phục, chỉ trong đỉnh bảy mấy cái băng ngồi nhỏ, ngồi đi. Tả Khinh Y sau lưng tử ý trên mặt thoáng qua một tia sắc ý. Lao hán này thật vô lễ. Đây mấy cái băng ngồi nhỏ bên trên tung tóe cả chua nước cốt, chưa một đám rồi nhặng. Đây để bọn hắn làm sao ngồi? Không để cho ngồi liền không ngồi chứ, hà tất làm nhục bọn hắn. Tả Khinh Y ngăn cản Tử Y, đưa ra tay áo, tại không trung huy sái rồi mấy lần. Linh lực quyết tán ra. Rất nhanh, mấy cái đắng tử khôi phục rồi vốn có sự chân bóng. Nha, mấy người các ngươi hay là tu sĩ? Lao hán kinh ngạc nói, giọng điệu lẳng lơ vô cùng. Lao nhân gia còn biết tu sĩ? Tả Khinh Y hỏi. Đó cũng không, mấy ngày qua Thái Hồ tu sĩ không có 100 cũng có mấy chục rồi. Lao hán ngôn ngữ mang theo đắc ý, mấy người các ngươi cũng là tới nơi này mua mầm mống đi. Hạt giống. Tả Khinh Y kinh ngạc một giây, chợt thuận theo ý của đối phương nói ra, không tệ, dám hỏi lão nhân gia hạt giống bán thế nào. Lao hán một bộ xem sớm ra các ngươi tính toán biểu tình, hắn từ bên chân trong bao quần áo lấy ra mấy túi hạt giống, vung trên bàn. Ruộng lúa, cà chua, khoai tây, cải trắng hạt giống, tổng cộng 500 tiền, không trả giá. 500 tiền. Ngươi tại sao không đi cướp? Tử Ý nhanh mồm nhanh miệng nói ra. Chính là Lạc Dương hầu phủ bên trên bán ra cây nông nghiệp hạt giống, cũng không có bán đến mấy trăm tiền giá cao. Lao hán liếc Tử Y một cái, hừ lạnh nói, tiểu nha đầu ngươi biết cái gì, đây chính là Lạc Dương hầu tự mình đưa cho chúng ta bách tính điểm lành. Hoa 500 tiền, mấy tháng sau đó thu được mấy ngàn cân lương thực, ngươi cho rằng không có lợi lắm. Trong ngay mắt, mấy đạo ánh mắt dừng lại ở Trần Lạc trên thân. Trần Lạc ho nhẹ một tiếng, lúng túng không thôi. Hắn xác thực đem hạt giống đưa cho Thành Châu bách tính không sai, nhưng hắn không nói mua giá cao như vậy nha. Ngược lại, vì đem hạt giống phổ biến rộng rãi ra ngoài, hắn đặc biệt lập ra một bộ tương đối thân dân giá cả. Tả Khinh Y hít sâu một hơi. Quên đi, nàng thân là Chu Quốc nữ đế, liền không tại loại chuyện nhỏ này bên trên cùng người ta so đo. Tả Khinh Y lấy ra mấy quan đồng tiền đưa cho lão hán. Lấy được tiền, lão hán nhiều lời. Lão hán nhìn ta mấy người các ngươi ra thịt trắng đoán, hẳn rất ít ra ngoài, các ngươi đều là làm quan đi. Tả Khinh Y đám người sắc mặt khẽ biến. Lão nhân gia kia nhãn quang sắc bén, một cái nói ra thân phận của bọn họ. Hắc hắc, ngươi nhóm quần áo mặc trên người tuy rằng cũ nát, có thể cũng không có dính bao nhiêu bụi đất, nếu như thường xuyên ra ngoài, sao có thể không bẩn? Tả Khinh Y gật đầu một cái, lão nhân gia nói không sai, chúng ta là đại danh thành lão thành chủ hộ vệ, đặc biệt tới nơi đây khảo sát. Ta hiểu ta hiểu. Lão hán khoát tay một cái. Mấy ngày nay tới nơi đây không ít người, rất nhiều người thân phận hiển hách, không thiếu cao quan quý tộc. Những người này tới nơi đây ngoại trừ mua hạt giống ra, chủ yếu khảo sát tình huống của bên này, ghi chép đủ loại cây nông nghiệp tình hình sinh trưởng. Nếu là có thể, tốt nhất dẫn vài quặng hàng mẫu. Lão hán tiếp đại không ít người. Vừa mới bắt đầu hắn còn có chút câu nệ, có thể thời gian dài, hắn phát hiện những người đó cũng chỉ chuyện kia. Đi tới đây địa phương còn không phải là ngoan ngoãn nghe bọn hắn những này anh nông dân nói. Ai nếu không phục, cùng lắm thì không bán bọn hắn hạt giống. Bọn hắn còn dám trắng trợn cướp đoạt hay sao? Đây mảnh địa phương bị toàn quốc chú ý, không ai dám phạm thiên hạ đại kỵ. Lao hán đứng lên, các ngươi đã phụng mệnh lệnh, vậy liền cùng Lao hán ta đi một chuyến. Đầu tiên nói trước, mấy người các ngươi nhất định phải theo sát bước chân của ta, nếu ai dám xông loạn, đừng trách Lao hán ta không khách khí. Rất sợ những người này dựa vào mình thân phận tu sĩ không nghe lời, Lao hán lại bổ sung, ta bất kể các ngươi là ai, chỉ phải phá hư rồi điểm lành, chính là bệ hạ tới cũng không cứu được các ngươi. Chương 186, 187. Ngươi còn muốn giết Lao hán ta hay sao? Chương 186, 187. Ngươi còn muốn giết Lao hán ta hay sao? Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Hướng theo Lao hán những lời này nói ra khỏi miệng, mọi người sắc mặt cổ quái. Đặc biệt là Trần Lạc, không ngừng cho Lao hán nháy mắt ra dấu. Để cho hắn chờ nói nữa. Lao nhân gia ngài không phải là tại hạ, cũng không có lập xuống công lao. Hắn rất sợ lão nhân gia kia tiếp tục nói tiếp sẽ chọc cho giận bệ hạ. Kết nếu như đối phương không có chú ý tới Trần Lạc ánh mắt, máy thu thanh mở ra, ngôn ngữ càng thêm tùy ý. Tả Khinh Y mặt lộ vẻ nụ cười, lão nhân gia, không biết bệ hạ làm cái gì, đáng giá được các ngươi như vậy kính trọng.
Hừ, bệ hạ há lại chúng ta tùy tiện nghị luận.
Lão hán hừ lạnh nói, không có bệ hạ, liền không có chúng ta bách tính an ổn sinh hoạt, loại này đạo để ý đến các ngươi những người làm quan này đương nhiên không biết. Hơi chút nghỉ ngơi sau đó, lão hán dẫn mọi người đi tới tang điển sâu bên trong. Nơi này đất canh tác bị đại bằng vòng, xuyên thấu qua đại bằng, có thể nhìn thấy nảy mầm lúa mạ. Ra vào đại bằng bách tính mang trên mặt thích thú, đem tấy mạ ương xuống mổ. Lão hán giảng đạo, nhìn thấy những này đại bằng rồi không, đây là Lạc Dương hầu dạy chúng ta, có món đồ này, lúc nào đều có thể ăn được ngược lại thời vụ cây trồng. Còn có chuyện này. Cao thái sư tò mò đi vào. Kết quả không đến một hơi thở công phu liền bị bên trong hơi nóng xông ra. Lão hán hừ nói, trong lều lớn mặt tất cả đều là các hương thân ẩu mập, bên trong nách túi ngất trời, đại hỏa mỗi ngày đều tại trong lều lớn làm việc, các ngươi làm quan làm y hưởng phúc, đương nhiên không nhịn được. Chúng thần xấu hổ không thôi. Bọn hắn trong ngày thường ăn được rất nhiều không hợp thời rau quả, thời điểm ăn không suy nghĩ nhiều. Hôm nay đến trong ruộng đi một lần mới hiểu được, nguyên lai là thông qua loại phương thức này bồi dưỡng đi ra ngoài. Trong lều lớn mặt không thông phòng, mùi phi thường khó văn. Bọn hắn những người này cách xa mấy chục bước đều có thể ngửi được một cổ hôi thối. Đây nếu là tiến vào vậy còn đến đâu? Trong lúc vô tình, đối với tại tang điền bên trong canh tác bách tính kính trọng rất nhiều. Ngự sử tắc ghi chép nói, Lạc Dương hầu phát minh đại bảng, có thể chủng ngược lại thời vụ thực vật. Xuyên qua đại bảng, xuất hiện ở trong tầm nhìn chính là một phiến vườn hoa. Xem ảnh một. Trong vườn hoa mở ra ngũ thải tân phân cánh hoa. Ong mật bướm tranh nhau khoe sắc, giống như trong tranh cảnh đẹp. Tả Khinh Y ánh mắt sáng lên, hiếu kỳ nói, lão nhân già, chúng ta Thái Hồ bách tính như thế giàu có sao? Còn có thời gian rảnh rỗi làm vườn. Vô tri. Lão hán lắc lắc đầu. Đây lời truyền đến từ y trong hai, sắc mặt của nàng phi thường khó nhìn. Làm bộ muốn rút kiếm ra. Lão đầu này so sánh Lạc Dương hầu còn gan lớn. Lạc Dương hầu nổi giận bệ hạ dẫu gì là bí mật, liền ba người bọn họ biết rõ. Kết quả lão đầu này âm thanh lớn như vậy, phụ cận bách tính nghe rõ ràng. Quả thực không thể bỏ qua. Nha đầu ngươi còn muốn giết lão hán ta hay sao? Lão hán trên mặt không sợ hãi chút nào, ta cho ngươi biết, lão hán ta sớm vài năm cũng là đã từng đi lính, trên tay nhuộm mạng người không ít hơn ngươi. Ngươi có thể nghĩ kỹ, lao hán một đầu tiện mệnh chết cũng đã chết, có thể trên đầu ngươi mũ ô sa có thể không gánh nổi. Ngươi, Tử Y nổi gióa. Lão đầu này dựa vào Đại Chu luật pháp, chút nào không sợ bọn họ những tu sĩ này. Tả Khinh Y đem Tử Y bên hông nhuyễn kiếm thu hồi vào đao, tiến đến một bước hỏi, lão nhân gia chớ trách, tiểu nữ tử sơ đến Thái Hồ, xác thực không rõ ràng, kính xin lão nhân gia giải thích. Lão hán thấy Tả Khinh Y thái độ không tệ, hắn run run người, giải thích, những hoa này không trọng yếu, bên trong các hương thân nuôi dưỡng ong mật bướm mới là trọng đầu. Những côn trùng này còn có thể nuôi dưỡng hay sao? Tả Khinh Y hiếu kỳ nói, vừa nhìn ngươi liền không hiểu được. Lạc Dương hầu nói qua, thiên hạ vạn vật đều có linh, ngươi dụng tâm cảm ngộ, đem bọn nó xem như người nhà mình một phần tử, bọn họ nhất định sẽ tặng lại ở tại ngươi. Dùng Lạc Dương hầu dạy phương pháp, chúng ta khu vực này các hương thân nhà nhà đều nuôi dưỡng đến ong mật bướm. Ngươi cũng chớ có xem thường những côn trùng này, chúng ta ăn lương thực có thể toàn bộ dựa vào chúng nó truyền phấn. Nghe lão hán nói như vậy, Tả Khinh Y bộ não bên trong có rồi chút ấn tượng. Nàng nhớ Trần Lạc nói qua những lời này. Nha đầu, các ngươi biết rõ làm sao nuôi dưỡng ong mật sao? Tả Khinh Y cùng Tử Y đều lắc đầu một cái. Thuật nghiệp có chuyên về một phía. Các nàng không am hiểu chuyện đồng áng, đương nhiên không hiểu những thứ này. Lão hán cũng không có chỉ nhìn các nàng hai trả lời đi lên, hắn hưng phấn nói, đây ong mật cùng người mở dạng, bọn họ một cái ong chúa, chỉ cần khống chế được ong chúa, khác ong mật cũng phải nghe người chỉ huy. Hốt mật thì, chuẩn bị cái ruột rông cỏ lau cái, đem một đầu phong bế miệng, thả trong tổ ong, qua cái gần nửa ngày, chờ đầu kia chảy ra mật ong thì liền có thể bổ ra đào được. Mật ong có thể là đồ tốt, một tiểu bình mật ong bán đến trong thành, có thể bán 30-40 tiền. Hôm nay chúng ta Thái Hồ bách tính có thể toàn dựa vào bán mật ong trở nên giàu có, cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua ngươi không biết có bao nhiêu thoải mái. Tả Khinh Ý hơi giật mình. Một tiểu bình mật ong bán 30-40 tiền, so sánh Dương Châu bên kia bách tính còn giàu. Khó trách thôn dân phụ cận quần áo mặc trên người tất cả đều mới, bởi vì bọn hắn đã không thiếu tiền rồi. Nuôi dưỡng ong mật phương pháp cũng là Lạc Dương hầu dạy các ngươi. Tả Khinh Ý hỏi. Đó cũng không. Lão hán tự hào nói, Chu Quốc có hai vị thần tiên, các ngươi biết là ai không? Là ai? Mọi người bật thốt lên. Một vị là Đường Kim bệ hạ cho chúng ta bách tính tôn nghiêm, khiến cho chúng ta đứng lên. Một vị là Lạc Dương hầu dạy các hương thân trồng trọt nuôi dưỡng thủ đoạn, khiến cho chúng ta giàu lên. Khí. Từng kia ánh mắt vòng qua lão hán, rơi vào Trần Lạc trên thân. Cầm Lạc Dương hầu cùng bệ hạ so sánh, lời như vậy lão nhân già cũng dám nói ra. Những lời này đã chạm tới đế vương địa vị. Nếu như gặp phải tánh khí nóng nảy đế vương, sớm phái người đem lão đầu này bắt lấy rồi. Không chỉ hắn không sống được, Trần Lạc cũng phải bị liền ngồi. Ai biết hai người này có ý gì? Vạn nhất có làm phản chi ý đâu, vì tránh cho đêm dài lắm mộng, vẫn là xử tử tốt hơn. Nhưng Tả Khinh Ý dù sao cũng là anh minh quân chủ, nghe lão nhân gia nói như vậy, không chỉ không có trách cứ đối phương, trong lòng ngược lại mà phi thường vui mừng. Nhìn, đây chính là nàng Chu Quốc con dân. Thẳng nói thẳng, ai đối tốt với bọn hắn tâm lý nắm chắc. Hiểu cảm tạ. Huống chi, lấy Trần lão đệ chiến công, xác thực đáng giá dân chúng loại này nói. Đặt ở năm ngoái, mấy cây nhà ngày dãy rủa mấy chục tiền, loại sự tình này không có ai dám nói ra. Kết quả lúc này mới hơn nửa năm một chút thời gian, Trần Lạc liền làm được. Tạ Khinh Y trong lòng vui vẻ không thôi, lão nhân gia, ngươi để lộ nói một câu.
Câu nào?
Lạc Dương Hầu không chỉ có thể khiến cho mọi người giàu lên, còn có thể khiến cho mọi người mạnh mẽ lên.
Mạnh mẽ lên?
Lão hán lẩm bẩm. Cặp mắt đục ngầu đột nhiên bung ra ánh sáng, sắc mặt của hắn đỏ lên, kích động nói, nha đầu ngươi nói đúng. Có Lạc Dương Hầu ở đây, lo gì ta Đại Chu không mạnh. Lự sử bên trên thư ghi lại, Lạc Dương Hầu chuyển thụ bách tính nuôi ong chi pháp, một lon bán 30 tiền, khiến cho bách tính phú cường lên.
Ôi, nha đầu ngươi làm gì vậy, nhanh dừng tay cho ta.
Đột nhiên, lão hán thấy được một màn để cho hắn phi thường đau lòng cảnh tượng. Hắn muốn rách cả mí mắt, đột nhiên chiêu hoa phố bên kia nhào tới. Hai bước hơn 1m, không chút nào giống như là hơn 70 tuổi lão đầu đốt chân. Chương 187, 188. Vô cớ phá hư điểm lành người, xử trảm. Chương 187, 188. Vô cớ phá hư điểm lành người, xử trảm. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Nguyên lai là Tạ Khinh Ý thừa dịp lão hán nói chuyện công phu, nhìn thấy trong vườn hoa có vài cọng sâu màu xanh đóa hoa dáng dấp trông rất đẹp mắt, không nhịn được động thủ đi hái. Kết quả nhỏ dài tay ngọc vừa mới đưa ra, liền bị lão hán bắt quả tang đấy. Tạ Khinh Ý cánh tay giằng co tại liễu không bên trong. Lão hán nhào tới trong vườn hoa, chọc đầu tiến tới trên đóa hoa, nhìn một hồi thật lâu nhi. Phát hiện cũng không có hao tổn lá cánh, lúc này mới thở dài một hơi. Lão hán ta làm sao dạy các ngươi, nói không nên lộn xộn điểm lành, các ngươi vì sao không nghe?
Lão nhân gia, ngươi mới vừa nói qua, những này đóa hoa không trọng yếu.
Tạ Khinh Ý nắm tay rụt trở về.
Hừ, những hoa này cánh bên trên lưu lại phấn hoa, cũng là điểm lành.
Lão hán nộ khí đằng đằng, bệ hạ nói, vô cớ phá hư điểm lành người, người tội nhẹ đánh vào đại lao hỏi tội, người tội nặng xử tử tại chỗ.
Ngươi có biết ngươi phạm tội gì?
Mọi người nhìn về lão hán này, trong tâm không nhịn được kinh hãi.
Lão đầu này không muốn sống nữa.
Hắn có biết hay không hắn là ai đứng trước mặt?
Bao gồm Trần Lạc cũng ưu tâm.
Lão đầu này là gan quá lớn, nói cái gì đều dám nói ra.
Tạ Khinh Ý ngược lại không có nổi giận.
Nàng tỉ mỉ trở về ôn một lần, phát hiện thật sự của nàng nói qua lời tương tự. Hôm đó cùng Mộ Dung Đạt và một đám đại thần thu hoạch điểm lành thì, nàng xác thực ban bố qua loại này pháp lệnh. Chưa từng nghĩ, hôm nay chính nàng xúc phạm đã từng lập xuống điều luật.
Tạ Khinh Y lung tung nói, lão nhân gia, ngươi xem chấm.
Ta đây không phải là còn chưa đụng phải đâu, ta biết lỗi rồi, ngươi chớ có đem ta trộm tới báo quan.
Đem đương kim bệ hạ trộm tới, chỉ sợ không có một cái quan viên dám thu.
Lão hán thấy Tạ Khinh Y nói xin lỗi thành khẩn, lại kiểm tra một lần vườn hoa, xác nhận không có hao tổn.
Hắn gật đầu nói, ngươi đây nữ hoa ngược lại hiểu chuyện. Hôm nay tính lão hán ta dễ tính, ngươi muốn gặp phải trong thôn những người khác, không phải đem ngươi bắt đi gặp Mộ Dung chi phủ.
Tạ Khinh Y Liễu,
Trần Lạc và người khác.
Hôm nay bọn hắn xem như đã minh bạch Thái Hồ thôn dân phụ cận chất phát dân tình.
Thời điểm không còn sớm.
Xem ảnh một,
người tới là khách.
Lão hán dựa theo dĩ vãng quy pháp tắc, đem Tạ Khinh Y Trần Lạc những người này mời đến trong thôn làm khách ăn cơm.
Hắn là thôn lý trưởng, khu vực tất cả thuộc về hắn quản.
Hắn đương nhiên từ hắn chiêu đãi mọi người.
Trong thôn thôn dân nghe nói lý trưởng khách tới nhà, còn có 3 vị tiên nữ một dạng cô nương, còn có mấy tên tu sĩ,
rồi rít đến nhà bái phỏng.
Một truyền 10, 10 truyền 100, phạm vi mấy dặm thôn dân khóa một giỏ rau cải đều tới.
Cũng may lão hán trong sân quá lớn, vừa vặn có thể chứa đựng những người này.
Cốc cốc cốc.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Mấy người không mời từ tiến vào.
Chu lão đầu, nghe nói nhà ngươi đến tu sĩ, bọn ta mấy cái vừa làm xong việc đến nhà ngươi tham gia náo nhiệt.
Một vị vác quốc lão đầu và mấy tên người trẻ tuổi tựa hồ đối với tại đây hết sức quen thuộc, cây quốc hướng góc tường ném một cái, đi vào nhà đi.
Được gọi là Chu lão đầu lão hán từ trong nhà đi ra. Nha, đây không phải là Lý Lao Đầu sao, ngươi thôn kia năm nay thu được thế nào?
Đại thu hoạch.
Lý Lao Đầu giơ ngón tay cái, ký thác Lạc Dương Hầu phúc, ta thôn kia nhà nhà thu thành đô nhiều hơn một thành.
Đang khi nói chuyện, lão hán nhà phụ nhân bưng mấy chậu thơm ngát khoai tây gà khối cho trong sân các hương thân đưa tới.
Khoai tây gà khối bên trong gia nhập mì sợi, làm thành chậu lớn gà, mỹ vị vô cùng.
Từ Trần Lạc giúp đỡ, Thanh Hà trợ thủ làm ra.
Một ngụm nồi sắt lớn liền ở trong sân đỡ, xung quanh thấu không ít người.
Mọi người nhìn đến trong nồi thịt gà mùi thơm, nước miếng cũng sắp chảy ra.
Bọn hắn lần đầu tiên biết rõ, nguyên lai thịt gà thêm mì sợi còn có thể làm như vậy.
Chu lão hán nếm thử một miếng, gật đầu khen, "Ừm, vị đạo chân không tệ, Lý lão đầu ngươi mau nếm thử.
Thật ăn có ngon như vậy."
Lý lão đầu mang theo hiếu kỳ, vốn là đến giếng nước bên kia rửa tay.
Đây là Lạc Dương Hầu quy pháp tắc, rửa tay mới có thể ăn cơm.
Những thôn dân này đối với Lạc Dương Hầu cảm tạ ơn đức, một mực chiếu theo Lạc Dương Hầu nói đi làm.
Giặt xong tay sau đó, Lý lão đầu đi tới lò đun một bên, Trần Lạc cho hắn múc một đại chén.
"Đa tạ."
Lý lão đầu nhận lấy, ngẩng đầu liếc một cái. Đông nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn bất khả tư nghị rủi rủi con mắt, lại nhìn mấy lần. Xác nhận mình không nhìn lầm.
Nhìn đến Trần Lạc dung mạo, Lý lão đầu sắc mặt kích động.
Cổ họng khuyến khích, trong miệng phun ra mấy chữ, "Hầu, hầu gia."
Trần Lạc kinh ngạc nói, "Ngươi biết được ta?
Thật là hầu gia."
Lý lão đầu kích động.
Hắn cầm chén đặt tại dưới đất, hai chân khẽ cong quỳ xuống, "Hầu gia, thảo dân có mắt không trọng, trách lầm hầu gia, mời hầu gia thứ tội."
Trần Lạc hơi ngây người.
"Người này là ai a?"
Hắn chỉ cảm thấy lão đầu này có chút ấn tượng.
cụ thể là ai lại không nhớ gì cả. Hắn mỗi ngày người tiếp đãi quá nhiều, nửa năm trôi qua không có mấy chục ngàn cũng có mấy ngàn, sao có thể nhớ mặt của mọi người để cho. Lão đầu này quỳ xong, ngồi dậy, ánh mắt quét nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào một bàn khuôn mặt xa lạ bên trên. Cái bàn này ngồi dĩ nhiên là Tạ Khinh Ý và người khác. Lý lão đầu tầm mắt một cái quét Vương Tư. Hắn kia giản mùa thân thể khẽ run. Quả nhiên là thừa tướng. Hắn mấy bước chạy tới, đồng dạng quỳ dưới đất vừa nói tái diễn nói. Lão nhân gia nhanh đứng lên, ngươi đây là tội gì? Bị Tạ Khinh Ý kia ăn no ngầm thâm ý ánh mắt nhìn chằm chằm, Vương Tư ra đầu tê dần, đem đối phương nâng đỡ lên. Hắn và Trần Lạc cảm giác một dạng, cũng cảm thấy lão đầu này có chút quen mắt. Hầu gia thừa tướng khả năng không nhớ rõ lão hắn ta, đầu năm nay cũng là tại đây địa phương, lão hắn gặp phải nhị vị. Là lão hắn có mắt không trọng, trách lầm thừa tướng dẫm đạp lên điểm lành, đem hai người các ngươi bắt đi báo quan, chả, còn để cho thừa tướng cho lão hắn ta làm không công mấy ngày sống. Lý lão đầu nước mắt lưu, vì mình hành vi thâm sâu hối hận. Trải qua đối phương như vậy nhắc tới, Trần Lạc cùng Vương Tư nhớ lại lên. Đầu năm bọn hắn từ Lạc Phượng Trang xuất phát đi Dương Châu tham gia thi đỉnh, đi ngang qua khu vực thì thừa tướng Linh Câu tốc độ quá nhanh, dọc theo đường đi kéo không ít cây nông nghiệp lúa mạng. Cuối cùng bị lão đầu này ngăn ở trên đường, bắt đi gặp Mộ Dung Đạt. Vì bồi tội, thừa tướng còn đi người ta trong đất làm mấy ngày sống. Chẳng trách cảm thấy lão đầu này nhìn quen mắt, nguyên lai là một người quen cũ. Lý lão đầu sau khi nói xong, Vương Tư kia đen tủi lùi sắc mặt lập tức đỏ lên. Đối phương ngay trước bệ hạ mặt đem chuyện này nói ra, cái này khiến hắn về sau còn làm người như thế nào? Không thấy bệ hạ thái sư những đại thần này đã cười toe toét rồi. Ngự sử rất có mắt kình trên giấy viết, chu lịch 31 đầu năm, thừa tướng dẫm đạp lên điểm lành, vì đền tội, giúp bách tính làm mấy ngày làm ruộng. Vương Tư hung ác trợn mắt nhìn ngự sử đại nhân một cái, đây gầy lao đầu làm sao chuyện gì đều tới trên giấy ký. Hắn kéo Lý lao đầu tay đi tới một bên, nhỏ giọng nói, lão nhân già, chuyện này lão phu đã không nhớ rõ, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ lại nói ra. Nói như vậy thừa tướng tha thứ lao hán. Lý lao đầu tâm tình càng ngày càng kích động. Nếu mà hắn không có cảm giác sai, vừa mới thừa tướng chính là xé một hồi tay hắn. Ta giảm cái ngoan ngoãn. Đây còn đến đâu? Về sau cái tay này không thể giặt sạch. Vạn nhất đem tiên khí rửa đi làm sao bây giờ? Chương 188. Vô cớ phá hư điểm lành người, xử trảm. Chương 188. Vô cớ phá hư điểm lành người, xử trảm. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Nguyên lai là Tạ Khinh Ý thừa dịp lao hán nói chuyện công phu, nhìn thấy trong vườn hoa có vài cọng sâu màu xanh đóa hoa dáng dấp trông rất đẹp mắt, không nhịn được động thủ đi hái. Kết quả nhỏ dài tay ngọc vừa mới đưa ra, liền bị lao hán bắt quả tang đấy. Tạ Khinh Ý cánh tay giằng co tại liễu không bên trong. Lao hán nhào tới trong vườn hoa, chọc đầu tiến tới trên đóa hoa, nhìn một hồi thật lâu nhi. Phát hiện cũng không có hao tổn lá cánh, lúc này mới thở dài một hơi. Lao hán ta làm sao dạy các ngươi, nói không nên lộn xộn điểm lành, các ngươi vì sao không nghe? Lão nhân gia, ngươi mới vừa nói qua, những này đóa hoa không trọng yếu. Tạ Khinh Ý nắm tay rụt trở về. Hừ, những hoa này cánh bên trên lưu lại phấn hoa, cũng là điểm lành. Lão hán nộ khí đằng đằng, bệ hạ nói, vô cớ phá hư điểm lành người, người tội nhẹ đánh vào đại lao hỏi tội, người tội nặng xử tử tại chỗ. Ngươi có biết ngươi phạm tội gì? Mọi người nhìn về lão hán này, trong tâm không nhịn được kinh hãi. Lão đầu này không muốn sống nữa. Hắn có biết hay không hắn là ai đứng trước mặt? Bao gồm Trần Lạc cũng ưu tâm. Lão đầu này là gan quá lớn, nói cái gì đều dám nói ra. Tạ Khinh Ý ngược lại không có nổi giận. Nàng tỉ mỉ trở về ôn một lần, phát hiện thật sự của nàng nói qua lời tương tự. Hôm đó cùng Mộ Dung Đạt và một đám đại thần thu hoạch điểm lành thì nàng xác thực ban bố qua loại này pháp lệnh. Chưa từng nghĩ hôm nay chính nàng xúc phạm đã từng lập xuống điều luật. Tạ Khinh Y lung tung nói, lão nhân gia, ngươi xem chấm. Ta đây không phải là còn chưa đụng phải đâu, ta biết lỗi rồi, ngươi chớ có đem ta trộm tới báo quan. Đem đương kim bệ hạ trộm tới, chỉ sợ không có một cái quan viên dám thu. Lão hán thấy Tạ Khinh Y nói xin lỗi thành khẩn, lại kiểm tra một lần vườn hoa, xác nhận không có hao tổn. Hắn gật đầu nói, ngươi đây nữ hoa ngược lại hiểu chuyện. Hôm nay tính lão hán ta dễ tính, ngươi muốn gặp phải trong thôn những người khác, không phải đem ngươi bắt đi gặp Mộ Dung chi phủ. Tạ Khinh Y Điệp, Trần Lạc và người khác. Hôm nay bọn hắn xem như đã minh bạch Thái Hồ thôn dân phụ cận chất phát dân tình. Thời điểm không còn sớm. Xem ảnh một, người tới là khách. Lão hán dựa theo dĩ vãng quy pháp tắc, đem Tạ Khinh Y Trần Lạc những người này mời đến trong thôn làm khách ăn cơm. Hắn là thôn lý trưởng, khu vực tất cả thuộc về hắn quản. Hắn đương nhiên từ hắn chiêu đãi mọi người. Trong thôn dân nghe nói lý trưởng khách tới nhà, còn có ba vị tiên nữ một dạng cô nương, còn có mấy tên tu sĩ, rồi rít đến nhà bái phỏng. Một truyền 10, 10 truyền 100, phạm vi mấy dặm thôn dân khóa một giỏ rau cải đều tới. Cũng may lão hán trong sân quá lớn, vừa vặn có thể chứa đựng những người này. Cốc cốc cốc. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Mấy người không mời từ tiến vào. Chu lão đầu, nghe nói nhà ngươi đến tu sĩ, bọn ta mấy cái vừa làm xong việc đến nhà ngươi tham gia náo nhiệt. Một vị vác quốc lão đầu và mấy tên người trẻ tuổi tựa hồ đối với tại đây hết sức quen thuộc, cây quốc hướng góc tường ném một cái, đi vào nhà đi. Được gọi là Chu lão đầu lão hán từ trong nhà đi ra. Nha, đây không phải là Lý lao đầu sao, ngươi thôn kia năm nay thu được thế nào? Đại thu hoạch. Lý lao đầu giơ ngón tay cái, ký thác Lạc Dương hầu phúc, ta thôn kia nhà nhà thu thành đô nhiều hơn một thành. Đang khi nói chuyện, Lao hán nhà phụ nhân bưng mấy chậu thơm ngát khoai tây gà khối cho trong sân các hương thân đưa tới. Khoai tây gà khối bên trong gia nhập mì sợi, làm thành chậu lớn gà, mỹ vị vô cùng. Từ Trần Lạc giúp đỡ, Thanh Hà trợ thủ làm ra. Một ngụm nồi sắt lớn liền ở trong sân đỡ, xung quanh thấu không ít người. Mọi người nhìn đến trong nồi thịt gà mùi thơm, nước miếng cũng sắp chảy ra. Bọn hắn lần đầu tiên biết rõ, nguyên lai thịt gà thêm mì sợi còn có thể làm như vậy. Chu Lao hán nếm thử một miếng, gật đầu khen, "Ừm, vị đạo chân không tệ, Lý Lao đầu ngươi mau nếm thử. Thật ăn có ngon như vậy." Lý Lao đầu mang theo hiếu kỳ, vốn là đến giếng nước bên kia rửa tay. Đây là Lạc Dương hầu quy pháp tắc, rửa tay mới có thể ăn cơm. Những thôn dân này đối với Lạc Dương hầu cảm tạ ơn đức, một mực chiếu theo Lạc Dương hầu nói đi làm. Giặt xong tay sau đó, Lý Lao đầu đi tới lò đun một bên, Trần Lạc cho hắn múc một đại chén. "Đa tạ." Lý Lao đầu nhận lấy, ngẩng đầu liếc một cái, đông nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn bất khả tư nghị rủi rủi con mắt, lại nhìn mấy lần, xác nhận mình không nhìn lầm. Nhìn đến Trần Lạc dung mạo, Lý Lao đầu sắc mặt kích động, cổ họng khuyến khích, trong miệng phun ra mấy chữ, "Hầu, hầu gia." Trần Lạc kinh ngạc nói, "Ngươi biết được ta? Thật là hầu gia?" Lý Lao đầu kích động, hắn cầm chén đặt tại dưới đất, hai chân khẽ cong quỳ xuống, "Hầu gia, thảo dân có mắt không tròng, trách lầm hầu gia, mời hầu gia thứ tội." Trần Lạc hơi ngây người, "Người này là ai a?" Hắn chỉ cảm thấy lão đầu này có chút ấn tượng, cụ thể là ai lại không nhớ gì cả. Hắn mỗi ngày người tiếp đãi quá nhiều, nửa năm trôi qua không có mấy chục ngàn cũng có mấy ngàn, sao có thể nhớ mặt của mọi người để cho. Lão đầu này quỳ xong, ngồi dậy, ánh mắt quét nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào một bàn khuôn mặt xa lạ bên trên. Cái bàn này ngồi dĩ nhiên là Tạ Khinh Ý và người khác. Lý lão đầu tầm mắt một cái quét Vương Tư. Hắn kia giản mùa thân thể khẽ run. Quả nhiên là thừa tướng. Hắn mấy bước chạy tới, đồng dạng quỳ dưới đất vừa nói tái diễn nói. Lão nhân gia nhanh đứng lên, ngươi đây là tội gì? Bị Tạ Khinh Ý kia ăn no ngầm thâm ý ánh mắt nhìn chằm chằm, Vương Tư ra đầu tê dần, đem đối phương nâng đỡ lên. Hắn và Trần Lạc cảm giác một dạng, cũng cảm thấy lao đầu này có chút quen mắt. Hầu gia thừa tướng khả năng không nhớ rõ lao hán ta, đầu năm nay cũng là tại đây địa phương, lao hán gặp phải nhị vị. Là lao hán có mắt không trọng, trách lầm thừa tướng dẫm đạp lên điểm lành, đem hai người các ngươi bắt đi báo quan, chả, còn để cho thừa tướng cho lao hán ta làm không công mấy ngày sống. Lý lao đầu nước mắt lưu, vì mình hành vi thâm sâu hối hận. Trải qua đối phương như vậy nhắc tới, Trần Lạc cùng Vương Tư nhớ lại lên. Đầu năm bọn hắn từ Lạc Phượng Trang xuất phát đi Dương Châu tham gia thi đỉnh, đi ngang qua khu vực thì thừa tướng Linh Câu tốc độ quá nhanh, dọc theo đường đi kéo không ít cây nông nghiệp lúa mạ. Cuối cùng bị lão đầu này ngăn ở trên đường, bắt đi gặp Mộ Dung Đạt. Vì bồi tội, thừa tướng còn đi người ta trong đất làm mấy ngày sống. Chẳng trách cảm thấy lão đầu này nhìn quen mắt, nguyên lai là một người quen cũ. Lý lão đầu sau khi nói xong, Vương Tư kia đen tủi lùi sắc mặt lập tức đỏ lên. Đối phương ngay trước bệ hạ mặt đem chuyện này nói ra, cái này khiến hắn về sau còn làm người như thế nào? Không thấy bệ hạ thái sư những đại thần này đã cười toe toét rồi. Ngự sử rất có mắt kình trên giấy viết, Chu Lịch 31 đầu năm, thừa tướng dẫm đạp lên điểm lành, vì đền tội, giúp bách tính làm mấy ngày làm ruộng. Vương Tư hung ác trợn mắt nhìn ngự sử đại nhân một cái, đây gầy lao đầu làm sao chuyện gì đều tới trên giấy ký. Hắn kéo Lý lao đầu tay đi tới một bên, nhỏ giọng nói, lão nhân già, chuyện này lao phu đã không nhớ rõ, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ lại nói ra. Nói như vậy thừa tướng tha thứ lao hán. Lý lao đầu tâm tình càng ngày càng kích động. Nếu mà hắn không có cảm giác sai, vừa mới thừa tướng chính là xé một hồi tay hắn. Ta giảm cái ngoan ngoãn. Đây còn đến đâu? Về sau cái tay này không thể giặt sạch. Vạn nhất đem tiên khí rửa đi làm sao bây giờ? Chương 189, 189. Ngươi liền dùng những vật này chiêu đãi bệ hạ. Chương 189, 189. Ngươi liền dùng những vật này chiêu đãi bệ hạ. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Tại Lý Lao Đầu cùng Trần Lạc Vương Tư bọn hắn trao đổi thời điểm, trong sân những người khác cũng sắp sự chú ý bỏ vào bên này. Vừa mới Lý Lao Đầu gọi vị kia đẹp trai một chút tiểu tử cái gì? Hầu gia. Gọi cái kia đen thủi lùi lao đầu thừa tướng. Mấu chốt là hai người này còn đáp ứng. Bọn hắn không nghe lầm chứ? Đoán chừng không sai được. Đầu năm nay ai dám giả mạo Lạc Dương hầu thừa tướng? Bị người phát hiện, ngay trước mọi người bị đại hỏa đánh chết cũng sẽ không có người quản. Chu Lao Hán run run rẩy rẩy mà đem chậu lớn gà thả xuống, đi tới Lý Lao Đầu bên cạnh, khàn khàn nói, "Lý Lao Đầu, ngươi xác định ngươi không có nhận lầm người?" Tuyệt đối không sai rồi. Lý Lao Đầu lời thề son sắt bảo đảm. Trần Lạc cùng Vương Tư, một cái sắc mặt anh tuấn, một cái phổ xấu, ném trên đường chính đều sẽ không liếc mắt nhìn. Hai người này để lại cho hắn ấn tượng thật sâu. Sau khi hai người đi một tháng, quan phủ bên kia tuyên bố thông báo, Trần Lạc cùng Vương Tư bị ma tu chụp tới, người cung cấp đầu mối có trọng thưởng. Bố cáo bên trên còn có hai người bức họa. Tin tức truyền tới Thanh Châu bên này, Lý Lao Đầu đầu tiên nhìn liền nhận ra được. Lúc này hắn mới ý thức tới, hắn đắc tội đại nhân vật. Từ đó về sau, Lý Lao Đầu mỗi ngày sống tại kinh hồn bạt vía bên trong, rất sợ thừa tướng tìm hắn tính sổ. Xung quanh mấy cái thôn đến mỗi phỏng vấn một vị đại nhân vật, Lý Lao Đầu đều sẽ qua đi nhìn một cái, xem có phải hay không thừa tướng đến. Hắn cảm thấy không cho hai người này bồi tội, mình chết đều chết không yên ổn. Hôm nay nhìn thấy Trần Lạc cùng Vương Tư, Lý Lao Đầu đem lời trong lòng nói ra, cả người đều buông lòng rất nhiều. Nghe xong Lý Lao Đầu kể lể, Chu lão hán lảo đảo một cái, suýt chút nữa quăng trên mặt đất. kia tuấn tú tiểu tử hẳn là hắn mỗi ngày nhắc tới hầu gia. Chẳng trách như thế tuấn lãng. Xem ảnh một. Còn có thừa tướng, rốt cuộc cũng không xa vạn dặm đi tới bọn hắn thôn nhỏ này bên trong. Như vậy những người khác là ai? Chu lão hán không nhịn được nghĩ đến. Ánh mắt tại Tả Khinh Ý trên thân người khác quét nhìn một lần. Bệ hạ da thịt nhắn nhủi, khuôn mặt mỹ lệ. Vô luận như thế nào ăn mặc, trên thân cổ kia duy ngã độc tôn khí tức là không giấu được. Đây đảo qua coi, Chu lão hán thân bên trên toát ra mồ hôi lạnh. Tả Tích nương nha. Hắn suýt chút nữa đắc tội đại nhân vật. Hôm nay hắn khẩu xuất của nôn, chính là đắc tội không ít người. Đặc biệt là khiển trách bệ hạ. Nếu như bệ hạ so đo, đừng nói hắn, toàn thôn thôn dân cũng phải chôn cùng hắn. Nghĩ tới đây, Chu lão hán mặt biến sắc thương bạch khởi đến. Hắn đi lên trước, quàng lưng thân thể, dùng hết toàn lực nhớ quỳ dưới đất. Đáng tiếc hắn đã có tuổi, bên hông môi bốn lượn một chút, trên mặt mồ hôi lạnh liền nhiều một phần. Mặc dù như vậy, hắn vẫn là gắng gượng. Bệ hạ có lệnh, Chu Quốc lao nhân tuổi tác qua cổ hy, nhìn quan cũng không bái. Nhưng hắn thân là lý trưởng, lại không có nghiêm túc tiếp đãi Lạc Dương hầu, thừa tướng ngay cả bệ hạ công thần như vậy, hắn thẹn trong lòng. Mấy vị đại nhân bái phòng hàn mà, thảo dân Chu Liêm không thể kết thúc người chủ địa phương, kính xin thừa tướng giáng tội. Lao nhân ra mau đứng lên. Vương Tư liền vội vàng đi lên trước đem đối phương đỡ, ổn định thân thể. Tuổi thất tuần lão nhân, cái quỷ này hắn có thể không chịu nổi. Được, hảo. Chu Liêm nước mắt tuôn đầy mặt. Lúc này Tả Khinh Ý cũng đứng lên, đi đến Chu Liêm trước người. Lão hán này nhìn lên trước mặt cái này thân hình cao lớn, cổ họng khô chát, bệ hạ. Thôn dân chung quanh cũng tiến lên trước, vừa nhớ mắt thấy bệ hạ vị nhan, lại không dám áp sát quá gần, rất sợ đã quấy rầy bệ hạ. Đây chính là Chu Quốc quốc quân. Lúc bình thường, bọn hắn xa xa gặp một lần đều khó khăn. Rất nhiều người cuối cùng cả đời, thẳng đến vùi sâu vào đất vàng, liền bệ hạ âm dung diện mạo cũng không biết. Mà ngày nay, bệ hạ lại hạ mình đi tới Hàn Xá, Hàn Lâm đến thôn xóm bọn họ bên trong. Đây chính là vinh dự vô thượng. Chỉ sợ không được bao lâu, tại đây liền sẽ trở thành du lịch thắng cảnh. Mọi người xa xa nhìn đến bệ hạ, tâm tình kích động khó nhịn. Tả Khinh Ý mở miệng nói, "Tử Y Y, có. Lý trưởng Chu Liêm hộ vệ điềm lành có công, tiền thưởng trăm quan, cầm đoạn 10 cuốn, châu cày 10 đầu, còn lại bách tính tất cả phong thưởng." Tạ bệ hạ. Những thôn dân này kích động. Có những ngày châu cày, bọn hắn hiệu suất sản xuất còn có thể lại tăng lên một đoạn. Không hổ là bệ hạ, vừa đến nơi đây liền cho bọn hắn đại lễ như vậy. Chư vị thôn dân không cần câu nệ, chấm nếu đây phó đả phẫn, liền cùng các ngươi một dạng cùng là nông phu thân phận. Đến, chấm kính các ngươi một ly. Tạ Khinh Ý bưng một gáo trà xanh. Tại đây không có rượu, liền dùng trà thay thế. Tạ bệ hạ. Mấy chục tên thôn dân đồng thời giơ lên vỡ một góc bát sứ, hướng trong miệng rót trà. Tạ Khinh Ý cử động này xác thực tăng lên các thôn dân hảo cảm. Bọn hắn không còn câu nệ, trong lúc ăn cơm nhiều lần tới một bàn này bên trên dâng trà. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười. Thôn dân bên trong không thiếu kẻ thông minh. Có người vỗ nhẹ con trai mình đầu, tại nhi tử bên thai thì thầm một câu. Rất nhanh, mấy tên 7, 8 tuổi hài đồng chạy ra ngoài. Không bao lâu, những hài tử này đã trở về. Trong tay mang theo một giỏ trứng gà so. Có bắt lấy mấy con gà trống lớn. Còn có thậm chí, đuổi một đàn dê, đem 7 dê đánh vào trong sân. Chu lão đầu, bệ hạ tới một chuyến không dễ dàng, ngươi liền dùng những vật này chiêu đãi bệ hạ. Tới tới tới, mọi người phụ một tay đem cừu làm thịt, chúng ta ăn thịt dê. Được, lão hán ta tự mình động đao. Chu Liêm cười, là vui vẻ như vậy. Nếp nhăn trên mặt chen chúc chung một chỗ, lộ ra một ngụm vàng ố răng. Hắn năm nay hơn 70 tuổi, đã đến xuống mồ niên kỷ. Sinh thời hắn chỗ ngồi này Hàn Xá có thể nên đón bệ hạ Lạc Dương hầu, hắn cảm thấy liền là chết cũng đáng. Hiện làm thịt một con dê muốn hoa không ít thời gian. Nhân cơ hội này, không ít thôn dân cho Tả Khinh Ý đưa lên trứng gà, cá khô, quả khoai tây. Hôm nay những người dân này cũng không thiếu ăn. Trong nhà tích trữ lương thực đều không ăn hết, bán hết cho rồi nội thành thương nhân. Những này thương nhân lại đem lương thực chế biến thành ăn vặt, bán đến toàn quốc các nơi. Vừa đến một lần liền tạo thành dây chuyền sản nghiệp. Đây cũng là Trần Lạc nói thương nhân cường quốc. Thôn dân càng ngày càng nhiều, phu cận mấy dặm bách tính nghe nói bệ hạ Hàn Lâm, tất cả đều mang theo ăn đến. Đoán chừng có mấy trăm người. Nếu ai quên mang thức ăn, còn có thể bị người khác chửi rủa. Không có bệ hạ, không có hầu gia, ngươi ngay cả cơm đều không ăn được. Trong nhà không có đồ ăn làm sao bây giờ? Có người một suy tư, chạy về nhà đem chuẩn bị lập gia đình đồ cưới cầm tới. Có chút đi ngang qua vườn hoa, tràn đầy ngoan tâm ngay trước mặt của mọi người hái mấy bó đẹp mắt hoa. Dùng sợi dây trói lại chuẩn bị đưa cho bệ hạ. Vô cớ phá hư điềm lành, theo lý xử tử. Nhưng không có một cái nhiều người nói, bởi vì bệ hạ chỉ để bọn hắn làm như vậy. Hai đồng tắc đem độn rồi hơn nửa năm kẹo mật ong chờ đồ ngọt điểm tâm đồ hộp lấy ra, chen vào trong đám người đưa cho Trần Lạc. Bọn hắn biết rõ Trần Lạc yêu thích đồ ngọt điểm tâm. Trần Lạc thư thái, có hài tử đưa cho hắn một khối hoa quả đóng hộp, hắn lập tức đánh mở ăn. Đây đồ hộp là dùng mật ong nấu thành, bên trong tăng thêm mấy khối trái cây khối vụn, ngọt ngào hương vị vô cùng. Chính là thả kéo hơi nhiều, ăn có chút chán. Nhưng dù sao là mọi người một phần tâm ý, Trần Lạc mấy cả lăm cái sạch sẽ. Con giả vờ đến một bộ ăn ngon lắm biểu tình. Chương 190, 190. Khó ăn cũng phải ăn. Chương 190, 190. Khó ăn cũng phải ăn. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Trong dạ dày của hắn lăn lộn khó chịu mùi vị, nhưng tâm lý lại ấm áp. bọn nhỏ cử động để cho hắn ý thức được cố gắng của hắn không có uổng phí. Đại Chu Bách Tính quả nhiên là hiểu cảm ơn. Hải tử khác không bị lật bài, Tắc Hoa Hoa khóc giống lên. Trần Lạc vẻ mặt vô tội. Chừng 10 tên hải tử trong tay đều nâng đồ hộ, hắn không thể nào mỗi cái đều mở ra nếm một ngụm. Tạ Khinh Ý đi lên trước giải vây cho hắn. Nàng đi tới trước mặt bọn nhỏ, đưa tay vớt bọn nhỏ đầu. Chuyện này, đồ hộ, có thể để cho chấm nếm thử một chút không? Bọn nhỏ không khóc, đầu đi xuống mặt rụt một cái. Nhìn đến Tạ Khinh Ý, sắc mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đây nhưng là đường kim bệ hạ, Đại Chu người khai thác. Bọn hắn sợ mình nói sai một câu nói, chọc giận đến bệ hạ. Bọn nhỏ trầm mặc không nói, bên cạnh bọn họ những người lớn nhanh vội muốn chết. Có người nhỏ giọng hô, "Hoa Hoa, nhanh đồng ý thì nói ta nguyện ý." "Ta nguyện ý." Tạ Khinh Ý cười, đem đồ hộp toàn bộ cầm tới, phân cho đông đảo đại thần. Bọn hắn thấy Trần Lạc ăn rất thơm, cũng không kịp chờ đợi nếm thử một miếng. Nhưng tiếp theo, biến sắc. Khục khục. Có người nhớ phun ra, bị bệ hạ trừng mắt một cái, đầy áp lệ nóng nuốt xuống. Thu bọn nhỏ lễ vật, cũng phải đáp lễ phải không? Tạ Khinh Y liếc mắt nhìn nạp giới, bên trong tất cả đều là quý trọng tu sĩ đồ dùng, những thứ này cho các đứa trẻ khẳng định không thích hợp. Xem ảnh một, nàng lúng túng nhìn đến Trần Lạc. Một cái ánh mắt nhìn sang, Trần Lạc hiểu. May mà hắn đến thời điểm cân nhắc qua những thứ này. Hắn để cho Thanh Hà đem bao quần áo của hắn cầm tới. Sau khi mở ra, lấy ra mấy cái trong trống tre, con quay đưa cho bọn nhỏ. Đại Hỏa nhìn kỹ, vật này chơi như vậy. Trần Lạc hiện trường chỉ đạo, bọn nhỏ mở rộng tầm mắt. Cái kia giống như chuồn chuồn một dạng đồ chơi thật thần kỳ, lấy tay trả một cái là có thể bay lên. Còn có kia con quay, dùng roi quất là có thể một chuyện. Bọn nhỏ yêu thích không buông tay vớt vớt. Nếu ai muốn cướp, lập tức vẻ mặt hung bộ dáng. Trạm thử cũng không để cho. Thời gian một bữa cơm, phu cận trong thôn một nhà già trẻ đều đã tới. Chu Liêm trong sân không nhét loạn, những thôn dân này liền đứng ở bên ngoài, vây quanh tầm vài vòng. Những người này có chút mới từ trong đất trở về, bụng còn đói bụng. Đợi Chu Liêm nấu xong cừu, hầm xong gà, múc bên trên một chén canh thịt, liền bánh bao đứng ở góc tường ăn. Những này anh nông dân cũng không chú trọng. Nhất tốt địa phương đương nhiên muốn để lại cho bệ hạ Lạc Dương hầu những người này. Bọn hắn những người này chỉ muốn nghe một chút âm thanh cũng đáng giá. Thanh Châu thành, Mộ Dung Đạt phủ bên trên, nhiều đội hắc y giáp sĩ đứng tại hai bên đường phố, xếp hàng ngay ngắn trận hình. Cờ sĩ phiêu động, đằng đằng sát khí, không có một người dám tới gần. Mộ Dung Đạt mặc lên khôi giáp, đi ra phủ ra. Quét nhìn sắc mặt lạnh lùng lại mang theo vẻ kích động giáp sĩ, hắn vây tay, quắc, toàn bộ quân tướng sĩ, thái hồ xung quanh tập thôn, xuất phát. Hơn ngàn tên giáp sĩ biết rõ chuyến này mục tiêu, đạp chỉnh tề nhị bước, hướng về ngoại thành rút ra. Thẳng đến đây mấy ngàn người rời khỏi Thanh Châu thành, Mộ Dung Đạt kia đeo khôi đầu trên mặt đột nhiên nhỏ xuống một tia mồ hôi lạnh. Hắn không để lại dấu vết mà xoa xoa. Trong tâm tràn đầy thấp thỏm. Bệ hạ tuần tra thái hồ, hôm nay sáng sớm liền đi đến xung quanh tập thôn. Chuyện này hắn vậy mà không biết. Không khó hiểu. Bệ hạ tu vi cao thâm khó dò, có thông thiên thủ đoạn lừa gạt được hắn cảm giác, không thể bình thường hơn được. Nhưng bệ hạ tới đến thái hồ xung quanh mấy cái thôn đã có nửa ngày lâu dài, hắn vẫn chưa nhận thấy được. Đây liền có chút không nói được. Bệ hạ sẽ không nói gì nhiều. Có thể với hắn mà nói chính là không làm tròn bổn phận. Vạn nhất phát sinh nữa ám sát loại sự tình này, hắn có thể khó từ chối tội lỗi. Vẫn là xung quanh tập thôn thôn dân ra dòi thúc ngựa, đến phủ bên trên cho hắn thông tin, hắn mới hiểu chuyện này. Biết được tin tức sau đó, Mộ Dung Đạt lập tức điều phái Thanh Châu thành binh mã, cho bệ hạ hộ hàng. Đúng rồi. Mộ Dung Đạt vỗ đầu một cái. Bệ hạ tới Thanh Châu là vì dò xét nơi này tường thụy sinh tình huống, chờ lát nữa nhất định phải chứng kiến điểm lành đạn sinh. Đến lúc đó nhất định phải dùng đến lượng lớn nông cụ. Hắn được sớm chuẩn bị. Chuyện này cấp bách, Mộ Dung Đạt lập tức bố trí lên bốn. Một lúc lâu sau, xung quanh tập ngoài thôn mặt đất chấn động. Dày đặc có thứ tự tiếng bước chân từ ngoài thôn truyền tới lý trưởng trong sân. Những thôn dân này lập tức khẩn trương, có người không nhịn được chạy ra ngoài thôn tra xét. Tả Khinh Y nhẹ giọng mở miệng, "Chư vị không cần khẩn trương, là Mộ Dung chi phủ nhân mã đến." Nghe bệ hạ nói như vậy, thôn dân thở phào nhẹ nhõm. Mộ Dung chi phủ nhất định là vì bệ hạ mà tới. Tính toán thời gian, cũng nên đến. Một đạo nhân ảnh đạp gió táp, kèm theo tiếng rít rơi vào trong sân. Ầm. Dân chúng chung quanh giành ra một mảng lớn vị trí. Mộ Dung Đạt quỳ một chân trên đất, khẩn trương nói, "Bệ hạ giá lâm, thần không thể tới thì nên đón, mời bệ hạ thứ tội." Cùng lúc đó, nhiều đội hắc y giáp sĩ đem nơi đây vây lại. Ba tầng trong ba tầng ngoài, nước gì không thông. Nhưng những thôn dân này cũng không có bao nhiêu khẩn trương. Mộ Dung chi phủ thừa kế bệ hạ truyền thống, yêu dân như con, thường xuyên cùng dân chúng địa phương cùng nhau xuống đất làm việc. Rất nhiều bách tính đều cùng Mộ Dung Đạt đã từng quen biết. Chỉ cần bọn hắn không phạm tội, Mộ Dung chi phủ bình thường sẽ không làm khó bọn họ. Mộ Dung chi phủ xin đứng lên. Tạ Khinh Y mặt lộ vẻ nụ cười. Sau đó Mộ Dung Đạt lại một đưa một cái những đại thần khác hành lễ. Đến Trần Lạc thì Mộ Dung Đạt sắc mặt cổ quái. Hắn thổn thức không thôi. Mấy tháng trước, Trần Lạc vẫn là Hán Châu bên dưới quản hạt một tên thương nhân. Tuy rằng rất nổi danh, nhưng ra Thanh Châu không có bao nhiêu người biết. Ai biết một hai tháng sau đó, Trần Lạc danh tiếng lại truyền khắp Chu Quốc Đại Giang Nam Bắc. Mộ Dung Đạt lúc này mới biết, nguyên lai trong lúc vô tình, Trần Lạc đã sớm vì Chu Quốc làm nhiều như thế chuyện. Sau đó Trần Lạc lại đại hưng thương nhân, cho Chu Quốc mang đến vô cùng mỏ sắt mỏ than đá. Chuyện này triệt để khiến cho dân chúng giàu có. Trần Lạc hoàn toàn bị dân chúng tin phục, cũng chính bởi vì vậy chuyện. Hôm nay Thanh Châu bách tính người nào không biết Trần Lạc quý danh. Đúng là hắn kê sách này, mới cho bọn hắn cung cấp mấy cái làm giàu thủ đoạn. Nói không khoa trương chút nào, hôm nay Trần Lạc tại bách tính giữa danh vọng so với hắn Mộ Dung Đạt cao hơn. Cái này khiến làm quan 10 năm sau Mộ Dung Đạt tâm lý có chút khó có thể tiếp nhận. Nhưng hắn vẫn là nói, gặp qua Lạc Dương Hầu. Trần Lạc cũng cười đáp lễ. Vị này cũng là một thanh quan, đáng giá hắn tôn trọng bốn. Bữa cơm này ăn đến buổi tối. Các thôn dân qua nhiệt tình, trông nom việc nhà bên trong cất giấu thức ăn toàn bộ cầm tới. Từ đầu thôn đặt tới cuối thôn. Không chỉ Tả Khinh Ý Trần Lạc bọn hắn ăn. Đứng ở phía ngoài giáp sĩ cũng ăn. Giáp sĩ bên trong không ít binh lính đều là từ phụ cận bách tính trong nhà chọn lựa, đại bộ phận người đều biết nhau. Cũng sợ hạ độc cái gì. Bọn hắn cũng coi là dính dân chúng ánh sáng, hiếm thấy ăn nhiều một lần. Phần lớn thức ăn trải qua Trần Lạc tay, lập tức biến thành ngon miệng mỹ vị thức ăn. Thiếu nguyên liệu nấu ăn gì liền đi nội thành mua. Hôm nay hướng theo thương nhân thịnh hành, nổi danh thành thị và ở rất nhiều thương nhân. Những này thương nhân mang đến kinh tế phồn vinh. Ăn mặc dùng, Thanh Châu thành bên trong đều có bán ra. Chỉ cần có tiền, cái gì đều có thể mua được. Chút gia vị chút nào không thành vấn đề. Chương 191, 191. Đào khoai tây, đây không phải làm khó chấm sao? Chương 191, 191. Đào khoai tây, đây không phải làm khó chấm sao? Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Sáng sớm ngày kế, Chu Tập thôn phạm vi trong trăm dặm tang điền bên trong. Nhiều đội cầm trong tay lưới dao sắc bén giáp sĩ chấn giữ tại muốn đạo bên trên. Thôn dân phụ cận sớm bị đuổi tản ra đến khác địa phương. Chi phủ có lệnh, bệ hạ đến thăm, hai ngày này không cần canh tác. Ngược lại dân chúng cả ngày chui đầu vào trong ruộng gian khổ, bớt làm một ngày sống cũng không có chuyện. Đại nhân, bốn bề thôn dân toàn bộ xua tan xong, không có người nào lưu lại. 5000 binh mã tụ họp xong, bất cứ lúc nào chuẩn bị ổn thỏa. Thỉnh thoảng có quân lính cho Mộ Dung Đạt báo cáo tin tức. Lúc này sắc trời triệt để sáng rõ. Một vòng mặt trời treo ở trên cao, nóng bỏng nhiệt độ nướng trên mặt đất. Mộ Dung Đạt túi đầu đang nhìn mình cái bóng, cảm thấy có thể lại tiếp tục chờ tiếp liền đến trưa. Đó là trong một ngày lúc nóng nhất, không thích hợp làm việc. Hắn đem bệ người hạ đẳng mời qua đây. Hôm qua lão Lý trưởng Chu Liêm cùng họ Lý thôn trưởng cũng tới. Một đám thôn dân vắc quốc, cầm lấy cái xẻng đứng tại con đường bên trên. Tả Khinh Y mặc lên bó sát người thường phục, cùng Trần Lạc song song đứng chung một chỗ. Trần Lạc bên cạnh, Thanh Hà cho hắn khoác bọc quần áo. Sau lưng chính là thừa tướng Tử Y và người khác. Nhìn đến cách đó không xa Thanh Hoàng tiếp nhận cây nông nghiệp, Tả Khinh Y mừng tít mắt. Hôm nay chính là thu được cuối kỳ, cây nông nghiệp toàn bộ thành thủ. Màu vàng kim thực vật dài lần toàn bộ Thái Hồ khu vực. Bên kia theo Phong Diêu kéo chính là ruộng lúa, trồng ở trong ruộng nước, đông lúa viên sung mãn, làm người yêu thích. Một mảnh khác ố vàng thì còn lại là khoai tây miêu. Tiểu xảo linh lung cành lá phía dưới ẩn chứa mấy ngàn cân lương thực. Còn có một phiến lục bên trong xuyên thấu qua hồng cà chua. Xem ảnh một. Tả Khinh Ý còn yêu loại thức ăn này. Phi thường phù hợp khẩu vị của nàng. Phần hương hướng về ngày cầu phúc qua đi. Tả Khinh Ý muốn qua đây một cái xem nhỏ, hít sâu một hơi, đi tới một mẫu khoai tây trong ruộng. Nếu muốn nên đón điểm lành đạn sinh, nàng với tư cách Chu Quốc quốc quân, theo lý cái thứ nhất mở đảo. Một cước giẫm ở xốp ruộng đất bên trong, Tả Khinh Y một cái xẻng đi xuống. Nàng tâm lý thịch thịch một hồi. Hỏng. Nàng thật giống như đảo được khoai tây khối tiến lên. Đem cái xẻng rời đi, nhìn đến một chỗ ấu vàng lá cây, Tả Khinh Y tâm lý lẩm bẩm. Lúc này nàng mới nhớ, nàng sẽ không đảo. Để cho nàng ăn tạm được, thật sự xuống tay đảo, kia không phải làm khó nàng sao? Tả Khinh Y thậm chí không biết trong đất khoai tây bao sâu. Vạn nhất lại cùng vừa mới dạng này gọt đến khoai tây khối bên trên, vậy liền không nói được. Tả Khinh Y muốn đem thần niệm phóng thích ra bên ngoài phụ trợ mình, nhưng nàng sợ bị các đại thần nhận thấy được, đặc biệt là vị kia giơ bút mực ngự sử, nhất định sẽ đem nàng hành vi ghi vào trên sử sách. Suy nghĩ một chút vẫn là liền như vậy. Tả Khinh Y nhẹ nhàng ho khan một cái, đưa tay đem rũ xuống trên gương mặt tóc đen đẩy đến sau tai. Thấy bệ hạ chậm chạp không động thủ, vài chục bước ra, nhìn đến bệ hạ vặn vẹo eo Trần Lạc suy tư sơ qua một chút liền hiểu được, nhất định là bệ hạ bên kia xảy ra vấn đề. Bệ hạ, thần đến giúp đỡ. Trần Lạc cũng tóm lấy một cái xẻng đi vào trong đất. Thưa tướng, chứng kiến điểm lành đản sinh, lẽ ra phải do bệ hạ hơn bỉ, Lạc Dương Hầu cách làm như vậy thích hợp không? Vương Tư liếc về một cái người tới, hư lệnh nói, những này điểm lành có thể ở ta Đại Chu trưởng thành, toàn bộ dựa vào Lạc Dương Hầu, ngươi nói có thích hợp hay không? Những người khác không nói. Hạt giống tất cả đều là Trần Lạc cho, ai dám nói nhiều một chữ không? Tả Khinh Ý bên này, nàng cảm kích nhìn đến Trần Lạc, trong tâm vui vẻ không thôi. Không hổ là nàng xem trọng người, Trần lão đệ quả nhiên thông hiểu tâm ý của nàng. Nhìn chăm chú bệ hạ dưới cổ mặt trắng tích như ngọc xương quai, Trần Lạc nhẹ giọng nói, lão tỷ nhìn kỹ, dùng cái sẻng bó lá cây tách ra, Trần Lạc nhìn chuẩn một khối dáng dấp dễ cây dày đặc, cái sẻng bái kéo xuống, đoán chừng độ sâu, cánh tay lắc lư liên tục, gọt đi ra một sẻng thổ. Thổ nhưỡng phía dưới là tươi non ố vàng khoai tây, ước chừng to bằng nắm đấm. Cứ như vậy một điểm nhỏ, ăn hết có thể đỉnh gần nửa ngày. Nếu như gặp phải cơ hoang, một ngày một khối khoai tây đều được. Trần Lạc nắm lấy khoai tây cả gốc rút ra, đưa cho Tả Khinh Ý. Bệ hạ, mời. Mẫu. Khối này dễ cây bên trên mọc 6 cái khoai tây. Tả Khinh Ý nhận lấy. Cảm giác nặng trịch truyền đến, trong mắt của nàng tràn đầy thích thú. Những này khoai tây chính là Chu Quốc bách tính của quý. Xa xa đại thần trông thấy, trong lòng tràn đầy giật mình. Bọn hắn chỉ biết là khoai tây sản lượng rất cao, cụ thể làm sao lớn lên bọn hắn lại không rõ ràng. Hôm nay theo bệ hạ đến ruộng đất bên trong, bọn hắn thấy tận mắt vào thời khắc này. Trong tay bệ hạ mang theo 6 cái khoai tây, đoán chừng có nặng 7, 8 cân. Giống như vậy dễ cây, một mẫu đất hắc khởi mã có hơn ngàn cây. Toàn bộ tính được, đó chính là 7, 8 ngàn cân sản lượng. So với bọn hắn dự đoán còn nhiều hơn. Bọn hắn đỏ ngầu cả mắt. Thật không biết những mầm móng này là thế nào lớn lên, nho nhỏ dễ cây rốt cuộc hàm chứa 7, 8 người phân lượng. Bệ hạ chạy sau đó, những đại thần khác cũng rối rít tiến đến, mỗi người cầm lấy công cụ làm móc. Thôn dân, quân lính, mấy người một tổ, chọn lựa một khối đất đai phì nhiêu, đồng thời mở đảo. Mỗi người đều vô cùng cẩn thận, bởi vì dưới chân điểm lành so sánh mạng của bọn họ còn trọng yếu hơn. Trong ngày thường, dân chúng mỗi thiên khu trùng tưới nước bón phân, là điểm lành thao toái liêu tâm. Bận rộn 3 tháng, hôm nay rốt cuộc đến lúc thành thục thời vụ. Thậm chí có những người này ngay trước mọi người khóc giống lên. Bọn hắn cả đời cũng chưa từng thấy sản lượng cao như vậy thức ăn. Mẫu sinh 2000 cân ruộng lúa đã để bọn hắn khóc một lần, đây là lần thứ hai. Mọi người vẫn bận sống đến mặt trời xuống núi, không có nghỉ ngơi một khắc, bởi vì căn bản không kịp. 100 mẫu đất, bọn hắn nhất thiết phải tại trong vòng một ngày dẹp xong. Bệ hạ, thống kê ra rồi. 20 mẫu ruộng lúa, tổng cộng là 35000 cân sản lượng. Khoai tây cùng cải trắng các 20 mẫu, sản lượng chia ra làm 14 vạn cân cùng 16 vạn cân. 40 mẫu cà chua, tổng cộng 52 vạn cân 3. Mộ Dung Đạt khô miệng khô lưỡi cho Tả Khinh Ý báo cáo kết quả chiến đấu. Chiếm được tin tức này thì hắn suýt nữa bất tỉnh. 100 mẫu đất, đan chéo trồng trọt điểm lành, tổng sản lượng cộng lại đạt tới hơn 80 vạn cân. Vượt qua xa Chu Quốc ghi chép. Tả Khinh Ý nghe được tin tức này, xoạt một tiếng đứng lên. Mộ Dung chi phủ, có thể hay không thống kê chính xác? Bệ hạ, thần thống kê 5 lần, tuyệt sẽ không bị lỗi. Mộ Dung Đạt âm thanh mang theo nghẹn nào. Cao như thế sản lượng, cũng không ngừng hắn ngày đêm tại trong ruộng vất vả. Mẫu. Đạt được Mộ Dung Đạt xác nhận, Tả Khinh Ý ha ha phá lên cười. Hôm nay, trong lòng nàng cuối cùng chút lo lắng cũng vô ảnh vô tung. Trần lão đệ cống hiến ra đến lương thực hạt giống quả thật thần kỳ. Tả Khinh Ý nhìn đến tay trái mình bên Trần Lạc, trong con ngươi vẻ kinh dị liên tục, tràn đầy tán thưởng. Truyền lệnh, Thái Hồ bách tính trồng trọt điểm lành có công, mỗi 10 gia đình ban thưởng 1 con trâu, nông cụ 1 bộ, tiền 1000 văn. Mộ Dung chi phủ lao khổ công cao, tiền thưởng và lượng, ra phong Thái Hồ lệnh, tổng quản Chu Quốc điểm lành trồng trọt. Mộ Dung Đạt vui mừng, cao giọng hô, tạ bệ hạ. Tiền thưởng và lượng, những bạc này không phải là một mình hắn hưởng dụng, còn muốn phân cho đồng dạng cực khổ quân lính. Thoạt nhìn hắn ban thưởng không nhiều, nhưng một cái Thái Hồ khiến lại vượt qua toàn bộ ban thưởng. Tổng quản toàn quốc điểm lành trồng trọt, địa vị tôn sùng. Nếu là làm tốt, thậm chí có cơ hội bước vào Chu Quốc lục bộ, trở thành mệnh quan triều đình. Chương 192, 192. Ngươi muốn nói chấm không xứng với ngươi. Chương 192, 192. Ngươi muốn nói chấm không xứng với ngươi. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Đợi Mộ Dung Đạt sau khi đi, Tả Khinh Ý nhìn đến bên cạnh Trần Lạc. Tự nhiên cười nói, lộ ra một đôi nguyệt nha hình phượng mi. Lão đệ, ngươi vì Chu Quốc cung cấp điểm lành, khiến cho Chu Quốc lại không có một chết đói người, ngươi muốn cái gì phong thưởng? Trần Lạc cười nói, lão tỷ, chuyện này tại thần mới tới Dương Châu liền đã phong thưởng qua, thần cũng không dám muốn nhiều hơn phong thưởng. Như vậy sao được? Tả Khinh Y lắc đầu một cái, góp phần điểm lành hạt giống cùng chứng kiến điểm lành thành thục là hai chuyện khác nhau, người khác đều có ban thưởng, lão đệ ngươi nếu một chút phong thưởng cũng không có, há chẳng phải là để cho bề tôi có công đau lòng? Trần Lạc suy nghĩ một chút, cảm thấy bệ hạ nói có đạo lý. Công thần không chiếm được ban thưởng, trên đời này còn có ai chịu bán mạng? Chính là hắn hiện tại quả thực nghĩ không ra muốn cái gì. Tiền, hắn hiện tại đã không thiếu. Quyền hạn, theo sát bệ hạ cây to này, có hay không kỳ thực đều giống nhau. Nắm giữ quá nhiều quyền hạn cũng không tốt lắm, lấy hắn bây giờ danh tiếng, rất dễ dàng dẫn tới người khác ghen ghét. Bị bệ hạ cặp kia sâu xa sâu thẳm tĩnh mịch đồng tử nhìn chằm chằm, Trần Lạc ra đầu siết chặt, trong chốc lát rốt cuộc nghĩ không ra muốn cái gì. Như vậy không thể được. Nếu hắn nói không ra cái thích hợp phong thưởng, vạn nhất bị bệ hạ cho rằng Chu Quốc đã không có thứ mà hắn cần, vậy cũng không tốt. Ngươi không muốn ban thưởng, chẳng lẽ ngấp nghé chấm ngôi vị hay sao? Liên tính bệ hạ sẽ không hoài nghi, chuyện này rơi vào đường trong hai người, khó bảo toàn sẽ không chế biến thành lời đồn truyền đi. Nghĩ đến đây, Trần Lạc đầu góc một rút, mở miệng nói, bệ hạ, thần quả thật có một vật muốn. Vật gì? Tả Khinh Ý hiếu kỳ nói. Là thứ gì có thể để cho Trần lão đệ nhớ không quên? Trong lòng nàng tràn ngập tò mò. Bệ hạ mình. Những lời này vừa nói ra, Trần Lạc liền hối hận. Hận không được cho mình một cái tát. Bệ hạ thân phận gì? Hắn thân phận gì? Một cái là Trung Châu người mạnh nhất, vua của một nước, cương vực minh ngông, thủ hạ chấp chưởng mấy vạn vạn con dân. Một cái là gầy yếu phàm nhân. Xem ảnh một. Tuy rằng may mắn được phong làm quốc sư, có thể hết thảy các thứ này đều dựa vào bệ hạ. Không có bệ hạ, hắn cái gì cũng không phải. Đối với bệ hạ có lòng ngưỡng mộ, loại sự tình này thầm nghĩ trong lòng thì coi như xong đi. Chưa từng nghĩ, hắn đầu góc nóng lên rốt cuộc nói ra. Nếu như chọc giận bệ hạ dưới cơn nóng giận đem quyền thế của hắn rút lui, vậy liền thảm. Dưới gầm trời này kính trọng Trần Lạc bách tính không ít, ghen ghét Trần Lạc quyền quý đồng dạng có rất nhiều. Thất thế sau đó, Trần Lạc đã có thể tiên đoán được kết quả của hắn. Trần Lạc thấp phẩm nhìn đến bệ hạ tấm kia lạnh lùng không dánh khuôn mặt, con mắt hướng về tứ sứ liếc đi. Thật may phụ cận là hắn cùng bệ hạ hai người. còn lại đại thần bận ước lượng điểm lành. Chính là liền Thanh Hà cùng Tử Ý hai vị nữ tử cũng giúp đỡ đi tới. Bởi vì hơn 800.000 cân lương thực, muốn toàn bộ phân lấy bỏ bao, quả thực không giúp được. Tạ Khinh Y đồng dạng đối đầu Trần Lạc cặp kia con người trong suốt. Hai người mắt đối mắt lên, Trần Lạc cảm giác mình khắp toàn thân bị nhìn rõ ràng. Phản phất một chút bí mật đều không còn tồn tại. Một giọt mồ hôi từ Trần Lạc gò má chảy xuống, tích trên mặt đất. Trong tâm càng là khẩn trương. Một lát sau, Tạ Khinh Ý thổi phù một tiếng bật cười. Một vệt đỏ ửng bò tới rồi trên cổ của nàng. Tạ Khinh Ý ho khan một cái, chỉ ngay ngắn thần sắc. Trần Lạc lập tức vĩnh lô thai lên. Sống hay chết chỉ nhìn bệ hạ tiếp theo nói thế nào. Lão đệ, ngươi có biết ngươi vừa nói cái gì? Thần đương nhiên hiểu rõ. Lúc này khẳng định không có thể phủ định vừa mới theo như lời nói, nếu không thì là phạm lừa dối vua tội lớn. Trần Lạc nhắm hai mắt lại, dứt khoát một con đường đi đến đen. Tạ Khinh Y lạnh rên một tiếng, nếu hiểu rõ, ngươi còn dám nói bậc này đại nghịch bất đạo ngôn luận, thật coi chấm không dám phạt ngươi. Trần Lạc lắc đầu nói, tại thần nói câu nói này thời điểm, đã cân nhắc đến hậu quả. Hắn đi tiến đến một bước, nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm Tạ Khinh Y, thần thân phận tuy rằng thấp kém, có đúng không bệ hạ quý mến chi tâm đã lâu, coi như là thân phận khác biệt, cũng ngăn cản không nổi thần quý mến. Trần Lạc đang đánh cuộc. Bệ hạ bề ngoài lại làm sao cương thế, nhưng trên thực tế cũng là vị nữ nhân. Nếu mà hắn không biểu hiện si tình một chút, một cái sơ sẩy liền sẽ tan xương nát thịt. Quả nhiên, Tạ Khinh Y nghe thấy Trần Lạc si tình lời nói, thân thể mềm mại run một cái, đỏ bừng từ trên gương mặt dâng lên, hiện ra đến lỗ tai phần gốc. Ngươi có biết nếu là người khác nghe thấy ngươi nếu như vậy, ngươi rất có thể sẽ gặp phải vạn người chỉ, bị mọi người chửi rủa. Tạ Khinh Y giọng điệu mang theo một tia nhỏ không thể thấy hoảng loạn. Thần hiểu rõ. Trần Lạc biết rõ Dương Châu ngưỡng mộ bệ hạ thanh niên tuấn kiệt cũng không ít, nhưng bệ hạ đều sắc mặt không chút thay đổi. Nếu bọn họ biết được hắn hôm nay cho bệ hạ bày tỏ chuyện này, chỉ sợ phúng ra nước miếng đều có thể dìm nó chết. Nhưng thần không sợ hãi. Thần quý mến bệ hạ, mặt trời chứng giám, chính là tan xương nát thịt lại có gì sợ. Tạ Khinh Y ngây ngẩn cả người. Tan xương nát thịt lại có gì sợ? Nàng lẩm bẩm những lời này, tâm thần xuất hiện một tia dao động. Nhìn tổng quát Tạ Khinh Y có tông sư cảnh tu vi, có thể lúc này nàng cũng bị Trần Lạc lời ngon tiếng ngọt cảm động. Lòng của nàng cũng không phải là làm thạch đầu, sao có thể không cảm giác được Trần Lạc thật lòng. Hơn nữa, Trần Lạc ngoài miệng vừa nói không xứng với nàng. Có thể Tạ Khinh Y tâm lý rõ ràng, lấy Trần Lạc chiến công, toàn bộ Chu Quốc lại có ai xứng với hắn. Nhân tài như vậy, đi bất kỳ một cái nào địa phương lẫn vào đều sẽ không kém. Bệ hạ. Thấy bệ hạ chậm chạp không nói tiếng nào, Trần Lạc thử thăm dò hô một câu. Đánh ra tấm này góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, Tạ Khinh Y trong tâm bịt một hơi triệt để nới lỏng. Nàng thở ra một hơi. Ấm áp hơi thở đánh vào Trần Lạc trên mặt, mất đi tia khí lực cuối cùng. Còn nhớ rõ chúng ta tại Lạc Phượng Trang nói chuyện với nhau nội dung sao? Không chờ Trần Lạc trả lời, Tạ Khinh Y tiếp tục nói, lúc ấy ngươi đã nói, có ngươi ở đây, Chu Quốc nhất định cường thịnh lên. Chấm nhãn quang không sai, ngươi quả thật làm được một điểm này. Ngươi biết chấm cho ngươi phong làm Lạc Dương hầu sau đó, nhìn đến ngươi quản hạt phong địa ngày càng giàu có, chấm chỗ lo lắng chính là cái gì? Thần không biết, kính xin bệ hạ chỉ rõ. Chấm mỗi thời mỗi khắc đều ở đây lo lắng, sợ hai thế lực khác đem ngươi cướp đi, chuyển mà đối phó Chu Quốc. Trần Lạc cười nói, bệ hạ đối với thần có đại ân, lại cho thần không xài hết tài sản cùng vô thượng quyền lợi, thế lực khác có thể không lấy ra được. Xác thực như thế, nhưng có một bộ dáng Đông Tây Chu Quốc lại không có. Tạ Khinh Y nhẹ nói, vật gì? Xứng với Trần lão đệ thân phận giai nhân. Trần Lạc im lặng. Kỳ thực hắn thật không có nói như vậy cao điều kiện. Quyết định quy củ chủ yếu là sợ Dương Châu quyền quý một mực quấy rối hắn. Lúc ấy chấm đang suy nghĩ, đến cùng như thế nào mới có thể tránh cho Trần lão đệ bị thế lực khác cám dỗ. Hôm nay chấm đã minh bạch, cám dỗ phải thừa dịp sớm. Chỉ cần sớm đem lão đệ ngươi cám dỗ đến, thế lực khác liền không thể làm gì. Chúng ta Chu Quốc có loại này giai nhân sao? Trần Lạc hiếu kỳ nói. Ngươi muốn nói chấm không xứng với ngươi. Tạ Khinh Y liếc Trần Lạc một cái, người này trả lại cho nàng giả bộ ngu. Xứng với, tuyệt đối xứng với. Trần Lạc cười, bệ hạ cô gái như vậy, ai dám nói không xứng với? Ngươi gọi chấm cái gì? Trần Lạc sửng sốt mấy giây, rất nhanh kịp phản ứng. Hắn thử thăm dò mở miệng, nương, nương tử. Chương 193, 193. Bệ hạ đây không phải là khi dễ người thành thật đây. Chương 193, 193. Bệ hạ đây không phải là khi dễ người thành thật đây. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyển, tìm kiếm. Ngươi gọi chấm cái gì? Nhìn chăm chăm bệ hạ tấm kia hồng bên trong xuyên thấu qua trắng gò má, Trần Lạc trong tâm thoáng qua vẻ vui mừng. Chẳng lẽ bệ hạ đồng ý? Hắn mang theo ngượng ngùng, thử thăm dò hô một tiếng, nương tử. Sau một khắc, Trần Lạc bụng chuyển đến một nguồn sức mạnh, cả người bay đến liễu không bên trong. Bên hai truyền đến lạnh gió đang gào thét âm thanh. Đánh ở trên mặt, đau rát. Trần Lạc trong tầm mắt, dưới thân làm việc bách tính thay đổi như là kiến hơi nhỏ bé. Hắn tứ chi huy động, muốn vững chắc thân thể, nhưng không trung kia có vật gì cho hắn bắt. Trần Lạc thoáng cái luống cuống. Vèo. Tại không trung chân một đoạn khoảng cách sau đó, Trần Lạc lấy tốc độ cực nhanh đi xuống đi. Trong lòng của hắn khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ liền loại bi kịch này té chết đi? Nguyên nhân chẳng qua chỉ là hắn đã nói sai mấy câu nói. Hắn hiện tại chính là hối hận, phi thường hối hận. Nhanh gọi tiếp xúc mặt đất thời điểm, một cổ ôn hòa lực lượng bao quanh thân thể của hắn. Giảm xuống tốc độ đột nhiên suy giảm xuống. Ầm. Dù là như thế, Trần Lạc vẫn là quăng xốp ruộng đất bên trong. "Lão đệ, ngươi không sao chứ?" Vương Tư Chính đang bên trên trang túi, khóe mắt liếc thấy không trung một vệt bóng đen, hắc ảnh này thật vừa đúng lúc mà vừa vặn rơi vào trước người hắn. Trừng con ngươi vừa nhìn. "Nha, đây không phải là lão đệ sao? Ngươi cũng muốn hôm nay a?" Xem ảnh một. Khục khục. Trần Lạc phun ra mấy hớp bùn đất, cảm giác trên thân đầu khớp xương cũng sắp tàn giá. Hắn vô vô hai chân, đem đất cắt run sạch. "Ta không có chết." Vương Tư bĩu môi, đắc tội bệ hạ còn có mạng, khắp thiên hạ đánh giá cũng chỉ một mình ngươi rồi. Hắn ôm bụng, kìm nén cười, hỏi, "Nhanh cho lão phu ngươi nói một chút làm sao trêu chọc bệ hạ." Trần Lạc trợn mắt nhìn đối phương một cái, người này còn cười hắn. Nguyên nhân khẳng định không thể nói. Thật nói ra, hắn cũng không có cái mạng thứ hai chơi thăng thiên. Xung quanh đại thần thấy Trần Lạc như vậy hình dạng thê thảm, trong tâm không khỏi dâng lên một cổ sảng khoái. Tại Dương Châu mỗi ngày bị Lạc Dương Hầu danh tiếng đè ép, không thở được. Hôm nay Lạc Dương Hầu ăn quả đắng, tâm lý chính là thoải mái. Thanh Hà chạy chậm qua đây, lấy ra khăn tay cho Trần Lạc lau chùi trên mặt miếng đất. Đau lòng nói, "Hầu gia, chúng ta về sau đừng trêu chọc bệ hạ." Trần Lạc cười khổ nói, "Cứng cỏi biết rồi." Hắn đem cái thù này nhớ kỹ. Bệ hạ đây không phải là khi dễ người thành thật đây. Sớm muộn cũng có một ngày hắn cũng để cho bệ hạ thử xem thăng thiên kết. Chỉ bay ở trên trời, không muốn phải lệ. Đến buổi tối, một vòng trăng tròn dâng lên thì mọi người cuối cùng đem tất cả lương thực bỏ bao chuyển đến đại thương khố bên trong. Tạ Khinh Ý nhiệm vụ chuyến này tính là kết thúc mỹ mãn. Cao sản lương thực vượt qua xa nàng dự trù mục tiêu. Ngự sử ghi chép nói, Chu Lịch 31 năm hạ, bệ hạ xuất tuần Thái Hồ, gặp điểm lành đại quen thuộc, quần thần vui nên đón, trăm mẫu sản lượng hơn 80 vạn cân. Ngày tiếp theo, tại mộ dung đạt chờ bách tính bên trên nói tới đây, nơi đây kiến tạo lượng bức tượng điều khắc. Theo thứ tự là Tạ Khinh Ý cùng Trần Lạc hai người. Hai người này một vị khiến cho bách tính đứng lên, một vị khiến cho bách tính giàu lên. Bách tính đối với hai người này cảm tạ ơn đức, đặc biệt viết xuống vạn người sách thỉnh nguyện. Thật may Tạ Khinh Y không thèm để ý chuyện này, chấp thuận dân chúng hành vi. Chuyện này đem Trần Lạc sợ gần chết. Hắn phát hiện trên đời này dân chúng đều ngu ngốc một cách đáng yêu. Chuyện này gặp khác quân chủ, hắn không chết cũng phải lộ ra. Liên lấy kiếp trước Tam Quốc lại nói, Tào Tháo bắt lấy Từ Châu sau đó, Từ Châu bách tính thỉnh nguyện lưu lại Lưu Bị. Không có xem đến phần sau Tào Tháo đem Lưu Bị phòng bị thành cái gì. Hắn cảm giác mình về sau phải cẩn thận một chút, danh tiếng quá mức mà nói, rất dễ dàng bị người bắt được cái trôi. Nhưng đối với chuyện này, Tạ Khinh Y chỉ là suy nghĩ chút, liền gật đầu đồng ý. Bởi vì nàng đối với Trần Lạc đủ yên tâm, tin tưởng Trần Lạc không có có dị tâm, cũng đối với thực lực của mình đầy đủ tự tin. Tại Thanh Châu thành lưu lại mấy ngày sau đó, Tạ Khinh Y lái phi thuyền đi tới đại danh thành Lạc Phượng Trang. Đối với đây cái địa phương, Tạ Khinh Y vẫn là có mấy phần hoài niệm. Chính là tại thành phố này, nàng kết nhận ra Trần Lạc. Chu Quốc cũng từ đây giàu có. Phi thuyền ngừng ở một đám mây trong sương mù. Tạ Khinh Y ánh mắt chiếu tới, là người đến người đi Lạc Phượng Trang. "Lão đệ, người trang viên kia liền tại phía dưới, có chuyện gì liền đi thực hiện đi." Tử Y Y, hộ tống Trần lão đệ đi qua. Đa tạ bệ hạ. Trần Lạc dắt Thanh Hà tay nhỏ, tại Tử Y hộ tống hạ xuống tới Lạc Phượng Trang. Nhìn đến Trần Lạc bóng lưng, không khỏi Tạ Khinh Ý trong lòng dâng lên một cổ ghen tuông. Nàng nhắc nhở mình, "Tạ Khinh Ý a, Tạ Khinh Ý, ngươi chính là vua của một nước, há có thể đối với một cái dân nữ dâng lên lòng ghen tị." Tạ Khinh Ý sờ mình nóng lên gò má, trong tâm loạn như ma. Nàng chẳng lẽ thật động phàm tâm đi? Nàng chính là đế vương, làm sao có thể đối với con dân của mình động lòng? Chỉ là nhớ tới mấy ngày trước cùng Trần Lạc đối thoại, Tạ Khinh Y cảm thấy đó là trong đời của nàng chưa bao giờ có gặp phải. Một tiếng kia nương tử gọi nàng nở gan nở ruột, trong lòng nột vô cùng. Huống chi, nàng đã đối với Trần Lạc làm hứa hẹn, sớm muộn có một ngày sẽ đem mình giao cho Trần Lạc. Chỉ là Tạ Khinh Y không muốn đến mình thất thủ nhanh như vậy. Người ta chủ tớ dắt cái tay, nàng đều không vui. Càng nghĩ tâm lý càng hoảng, bên cạnh có người đến gần nàng đều không có nhận thấy được. Mãi cho đến bên cạnh tên kia giáp sĩ lặp lại một câu, Tạ Khinh Y mới giật mình tỉnh lại. "Chuyện gì?" "Bệ hạ, Dương Châu đợt thứ hai báo chí đã phát hành." Hắc Y giáp sĩ đem giấy báo đưa tới Tạ Khinh Ý trong tay. Hắn cảm thấy bệ hạ cực kỳ kỳ quái, nhưng thân phận hắn thấp kém, cũng không dám bừa tự suy đoán. Tạ Khinh Ý cầm lấy báo chí, sự chú ý rất nhanh bị chuyển rời qua. Lạc Dương quận điểm lành đại quen thuộc, 20.000 m2 địa sản lương thực, 16 ước cân lương thực. Tạ Khinh Ý tán thưởng nói, "Mẫu, 16 ước cân lương thực đủ Dương Châu 140 nhân khẩu ăn một năm trước. Phải biết Lạc Dương quận có thể là phi thường nhỏ một khối mà a. Tổng cộng mới hơn 1 vạn nhân khẩu. Đây nếu là đem lương thực trồng đầy Dương Châu, toàn bộ Chu Quốc há chẳng phải là cũng không lo ăn." Lạc Dương Hầu nghiên cứu ra thần dược, có sẵn cải tử hồi sinh hiệu quả. Loại này thần dược kỳ thực chính là kháng sinh tố các loại, là Trần Lạc dùng danh vọng trị đổi lấy. Tại kháng sinh tố không có tràn lan thời đại bên trong, có thể nói thần dược. Trước mắt còn không làm được lượng sản, chỉ có trong triều có kiệt xuất đóng góp đại thần mới có tư cách sử dụng. Quá trình sử dụng toàn bộ hành trình bảo mật, bảo đảm sẽ không tiết lộ ra ngoài. Lạc Dương Hầu muốn cải cách quốc tử giám học phủ, chiêu nạp Chu Tử Bách gia học giả giảng bài. Tạ Khinh Y vừa mới đọc lên những lời này, bên cạnh nghiêng tai lắng nghe các đại thần sắc mặt lập tức thì trở nên. "Bệ hạ, Lạc Dương Hầu không định tiếp tục dùng quốc tử giám vốn có tiên sinh." "Xác thực như thế." Tạ Khinh Y gật đầu một cái, Lạc Dương Hầu cho chấm nói qua, dự tính của hắn cho quốc tử giám phân cấp. "Cái gì là phân cấp?" "Trước mắt quốc tử giám hiện trạng là, mặc kệ ngươi là 7, 8 tuổi hài tử, vẫn là 5, 6 chục tuổi lão đầu, chỉ cần có nghe giảng tư cách, đều có cơ hội tiến vào phòng học dự tính. Quốc tử giám bên trong trải qua thường xuất hiện hình ảnh như vậy, một gian trong phòng học, mỗi cái tuổi trẻ học sinh đều có. Học sinh tuổi tác so sánh tiên sinh dạy học số tuổi còn lớn hơn. Như vậy sao được? Không cùng tuổi học sinh nghe cùng phần học, đây hợp lý sao? Đối với tiên sinh cũng là một loại hành hạ. Dạy khó khăn, nhỏ tuổi học sinh nghe không hiểu. Nói dễ hiểu rồi, cao niên linh học sinh không muốn nghe. Chương 194, 194. Lạc Dương Hầu Điên. Chương 194, 194. Lạc Dương Hầu Điên. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyển, tìm kiếm. Nếu muốn thay đổi loại này hiện trạng, phân cấp không thể thiếu. Giống như kiếp trước dạng này. Quốc tử giám bên trong, có tiểu học, trung học, đại học phân chia. Tiểu học liền dạy nhất tri thức cơ bản, mỗi cái môn học đều xem qua một chút. Đến trung học, có bên trọng điểm học tập. Đến đại học, có thể tự chủ lựa chọn mình cảm thấy hứng thú chương trình học. Không có cao trung. Trần Lạc cảm thấy quá rườm rà rồi. Con người khi còn sống tổng cộng mới bao nhiêu năm? Hoa thời gian mười mấy năm tại học phủ bên trong không cảm thấy quá lãng phí sao? Học được kiến thức phần lớn lại chưa dùng tới. Đồng lý, tiểu học, trung học, đại học đi học niên đại cũng nên lại lần nữa cải tiến một phen. Làm hết sức không chiếm dụng trong đời quý báu nhất thời gian. Thầy giáo dạy học cũng sẽ không là nguyên lai lão sư, mà là từ Chu Tử Bách ra bên trong chọn. Mỗi tháng sẽ có khảo hạch. Ai dạy học sinh thành tích kém, đến lúc đó vừa nhìn liền biết. Những cái kia học phái học giả vì đem mình học thuyết phổ biến rộng rãi ra ngoài, không phải vừa kinh dạy. Hí. Nghe xong bệ hạ giảng giải, một đám đại thần chấn động không thôi. Lạc Dương Hầu chiêu này tuyệt a. Vừa cho Dương Châu học giả một cái mở ra cơ hội của chính mình, cũng không sợ bọn họ giấu giếm. Nếu ngươi dám giấu giếm hàng, cuối tháng một khảo hạch, học sinh thành tích đội sổ. Còn ai dám tại ngươi bên dưới nghe giảng? Cuốn lại rồi. Không biết thế nào, các đại thần thầm nghĩ khởi loại này một cái danh từ. Tạ Khinh Ý tâm tình phi thường không tồi. Có thể nói, cái biện pháp này đẩy ra sau đó, thu lợi lớn nhất chính là nàng. Xem ảnh một. Từ lúc Chu Quốc thiết lập đến nay, mỗi ngày đều có vô số học giả thỉnh nguyện, muốn phổ biến rộng rãi mình học thuyết. Tạ Khinh Y tâm lý phiền não, không biết nên xử lý như thế nào những này học giả. Nho gia muốn lấy nhân nghĩa trị quốc, pháp gia muốn dựa vào pháp trị quốc. Binh gia chủ trương quốc tuy mạnh mẽ, hảo chiến phải chết, thiên hạ mặc dù an, vong chiến nhất định uy. Nếu như trọng dụng đi, bọn hắn đều có các lý. Tạ Khinh Y quả thực không biết nên nghe ai. Nếu như đều không để ý thải, nhân tài chẳng phải trôi mất sao? Lần này được rồi. Trần Lạc kế sách này một lần hóa giải trong lòng nàng phiền não. Chấm đã cho các ngươi mở ra cơ hội của mình. Các ngươi nếu như không bắt được đừng trách chấm. Bệ hạ, toàn bộ học phái cũng phải giảng bài. Vương Tư hỏi ra trong tâm quan tâm nhất nghi hoặc. Trần lão đệ cũng không hạn chế, nhưng chỉ cần nhớ phổ biến rộng rãi mình học thuyết, quốc tử giám đều sẽ lưu một gian phòng học, ngày hậu Chu Quốc bắt đầu sử dụng nhân tài cũng ưu tiên từ quốc tử giám bên trong chọn. Tạ Khinh Y ánh mắt mỉm cười, sao có thể không biết Vương Tư nghĩ gì. Vương Tư khó chịu. Hắn thở nhỏ đi theo pháp gia cự tử học tập, vị kia cự tử sau khi qua đời, hắn liền trở thành pháp gia nhân vật đại biểu. Chủ trương pháp gia học thuyết. Hắn dĩ nhiên muốn cái này học phái tại trong tay mình phát dương quang đại. Nói cách khác, pháp gia ít nhất phải sai phái một tên lão sư đi qua. Người này địa vị vẫn không thể thấp. Bằng không khác học phái đem cự tử phái qua, bọn hắn pháp gia liền phái một tên không nổi danh tiên sinh. Ai nguyện ý nghe giảng? Lời nói khó nghe, ngươi rau xào thịt hay vậy? Thưa tướng, chấm nhìn ngươi trong ngày thường nhàn rỗi ở nhà, chẳng đi quốc tử giám dạy mấy lớp, cho ta đại chu bồi dưỡng mấy tên nhân tài. Tạ Khinh Ý cười nói, không thành hay không? Vương Tư đầu lắc ngoảy ngoảy một dạng. Hắn chính là một nước thừa tướng. Sao có thể làm chuyện loại này? Sớm vài năm, Vương Tư cũng hướng dẫn qua mấy tên học sinh. Nhưng kia cũng là hơn 100 năm trước chuyện. Lúc đó hắn còn không phải thừa tướng. Thân phận của hắn là pháp gia cự tử dưới trướng một tên sơ qua có ngộ tính đệ tử. Chỉ điểm một ít học sinh rất bình thường. Hiện nay địa vị của hắn dưới một người trên vạn người, há có thể lại noi theo ngày trước. Tạ Khinh Y gương mặt trắng nõn bên trên một mực treo cười, nhìn Vương Tư sợ hãi trong lòng. Trần Lạc từng nói với nàng, thừa tướng nhất định sẽ đi giảng bài. Tự nguyện loại kia. Cụ thể làm thế nào Trần Lạc không nói. Tạ Khinh Ý có chút mỏi mắt mong chờ. Nhìn đến sắc mặt bình thản chúng thần, Tạ Khinh Ý tiếp tục mở miệng, "Chư vị ái khanh không nên cảm thấy chuyện này không có quan hệ gì với chính mình." Lạc Dương Hầu còn nói, "Ngày sau quốc tử giám học sinh trong một tháng chỉ có thể trở về nhà một lần, trong một tháng này, học sinh mang theo tiền không phải vượt qua 500 văn." 500 văn? Quả nhiên, nghe thấy Tạ Khinh Ý loại này nói, một những đại thần tại chỗ liền nổ. 500 văn tiền liền một lượng bạc cũng chưa tới. Nhà bọn hắn hải tử có đôi khi ăn một bữa cơm liền muốn tốn nhiều như vậy. Chút tiền này làm sao đủ bọn hắn hoa một tháng? Lạc Dương Hầu cố tình chết đói bọn hắn đi. Chư vị không nên kinh ngạc, Lạc Dương Hầu sẽ ở quốc tử giám mở vừa học vừa làm nơi ở, học sinh có thể nhận tương ứng nhiệm vụ, cho học phủ làm thuê, quét sân lau bàn khâu vá sửa lại y phục đều có thể, đủ thu được một tháng nơi hoa. Đây, đây, đây. Mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, cảm thấy đại náo trời đất quay cuồng. Điên. Lạc Dương Hầu nhất định là điên. Để cho đại thần hài tử làm thuê, làm hạ nhân kiếm sống, thiệt thòi Lạc Dương Hầu nghĩ ra được. Con của bọn hắn, trong ngày thường liên đả mắng đều không nỡ bỏ, chớ đừng nhắc tới làm việc. Lạc Dương Hầu đây là đang vũ nhục bọn hắn. Hắn thật là to gan. Cao Thái Sư đi tiến đến một bước, chịu đựng nội ý nói ra, bệ hạ, lao thần cho rằng Lạc Dương Hầu hành động này hoa mắt ù tai cực kỳ, rất có thể kích thích Dương Châu khắp nơi quyền quý phẫn nộ.
Đúng vậy bệ hạ, Lạc Dương hầu quá lô mang rồi.
Vương Tư cũng không nhịn được nói ra. Bọn hắn những người này xem như cùng Trần Lạc quen thuộc, gặp phải cách làm như vậy cũng có chút khó có thể tiếp nhận. Nếu như gặp chưa quen biết quyền quý, sau lưng chẳng phải là muốn mang chết Trần Lạc.
Trần Lạc vừa tới Dương Châu không bao lâu, cách làm như vậy không phải thụ lý sao?
Tả Khinh Y nhàn nhạt nhìn hai người này một cái, nói ra, cảm thấy làm việc bẩn mệt mỏi, đại nhưng không làm.
Lạc Dương hầu cho phép học sinh mang 500 văn tiền, sai tiết kiệm một chút đủ chống đỡ qua một tháng.
Quân thần im lặng không nói.
500 văn tiền, một ngày cũng chính là 15 văn hơn một chút.
Chút tiền này đơn mua đồ ăn, xác thực đủ xài.
Bất quá ăn đều là bánh bao dưa muối không có gì dinh dưỡng thức ăn.
Học phủ bên trong cháo miễn phí.
Quan thời gian trước Chu Quốc Tây Bắc địa khu mất mùa, những cái kia dân bị tai nạn ăn đúng là những thứ này.
Nhà bọn hắn hải tử cao quý đại thần chi tử, sao có thể ăn loại thức ăn này?
Chư vị còn nhớ rõ ta Đại Chu vừa thành lập những ngày đó sao?
Tả Khinh Ý trên mặt lộ ra nhớ lại thần sắc.
Lúc đó Trung Châu vừa mới kết thúc chiến loạn, cũng là Chu Quốc nhất nghèo khổ thời điểm.
Ruộng đất nhiều năm liên tục hoang phế, quả thực dài không ra lương thực.
Đừng nói bách tính, ngay cả nàng cùng các đại thần mỗi ngày ăn đều là khang thức ăn bánh ô.
Thỉnh thoảng trong súp nhiều mấy miếng thịt bọn.
Bởi vì nhiều năm liên tục chinh chiến, sớm đem quốc khố đánh hụt.
Căn bản không có tiền mua lương thực.
Cuối cùng vẫn là nàng cùng đại thần tự mình xuống đất, cùng bách tính cùng nhau canh tác rồi vài năm, lương thực mới dài lần toàn bộ Chu Quốc.
Dựa vào cái gì mọi người có thể chịu được cực khổ, mình hậu bối lại ăn không được?
Bị bệ hạ hỏi ngược lại, mấy tên đại thần đều cúi đầu, trên mặt lộ ra xấu hổ thân sắc.
Nhớ lại hài tử nhà mình tác phong, sắp thực quản lý giáo còn dạy.
Con của bọn hắn là Chu Quốc tương lai trụ cột.
Nếu hài tử đều dạy dỗ không tốt, nói gì Chu Quốc phát triển?
Chẳng lẽ muốn Chu Quốc đời thứ hai mà chết?
Bệ hạ, Lạc Dương hầu kế này anh minh, là chúng ta đường đột, không thể nhìn thấu Lạc Dương hầu dụng tâm lương khổ.
Tả Khinh Y sắc mặt hơi tỉnh lại, các vị không cần tự trách.
Chính là nàng cũng là bị Trần Lạc chỉ điểm mới hiểu được đạo lý này.
Chương 195, 195,
ta có một kế, có thể diệt trừ Lạc Dương hầu.
Chương 195, 195,
ta có một kế, có thể diệt trừ Lạc Dương hầu.
Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết 123 truyện tìm kiếm.
Có liên quan quốc tử giám sửa đổi, Trần Lạc đã trước một bước trên báo chí viết rất rõ ràng rồi.
Nếu muốn mở dân trí, phổ cập giáo dục, đương nhiên không thể nào chỉ làm cho Dương Châu các quyền quý hải tử học tập.
Dự tính của hắn hạ xuống cánh cửa, đem chiêu sinh đối tượng đặt vào toàn quốc trong phạm vi.
Chu Quốc các nơi trẻ em thử ba người đứng đầu đều có cơ hội nhập học.
Hành động này lại bị các đại thần phản đối.
Quốc tử giám là Chu Quốc cao nhất học phủ, há có thể tùy tiện liền có thể đi vào.
Nhưng Tả Khinh Ý chỉ ném câu nói tiếp theo.
Trần Lạc là quốc tử giám tế tiểu, có nghi vấn tìm Trần Lạc đi.
Những người này không nói.
Người nào không biết Trần Lạc miệng mồm lợi hại.
Trong bọn họ tốt hơn một chút người suýt nữa bị Trần Lạc khí ra bệnh.
Để bọn hắn đi tìm Trần Lạc, đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao?
Vì tại Chu Quốc phổ cập giáo dục, Trần Lạc cũng là liều mạng.
Hắn tự mình bỏ tiền, đem quốc tử giám tại vốn có trên căn bản khuyết trương gấp 5 lần.
Ngược lại Chu Quốc chính là không bao giờ thiếu ruộng đất,
còn tăng lên rất nhiều cơ sở thiết thi,
có phòng thể dục, thư viện.
Vì thế, tốn hắn hơn 20 triệu lượng bạc,
hoàn toàn là bồi thường tiền mua bán.
Quốc tử giám học phủ là công học phủ, học sinh ở bên trong nhập học là không cần thiết học phí, số tiền này cũng phải chính hắn móc.
Bất quá lấy tính cách của hắn, há lại người chịu thua thiệt.
Không chừng từ cái gì địa phương đem số tiền này kiếm về.
Một nửa ngày thời gian trôi qua, Trần Lạc từ Lạc Phượng Trang trở lại.
Hắn không có trong trang đợi quá lâu,
bởi vì Lạc Phượng Trang đã không cần thiết hắn xử lý.
Nguyên bản Trần Lạc còn lo lắng hắn sau khi đi Triệu Tiểu Bằng một người khống chế không được.
Trên thực tế hắn nghĩ quá rồi.
Xem ảnh một.
Từ khi hắn bị bệ hạ phong làm Lạc Dương hầu sau đó, tin tức chuyển tới Thanh Châu.
Những cái kia đã từng cùng Trần Lạc giao dịch trôi qua thương hộ không khỏi khiếp sợ, lại có một chút sợ.
May mắn mình thật may không có có đắc tội Trần Lạc.
Nếu không chết thế nào cũng không biết.
Ở đó sau đó, thà rằng lỗ vốn cũng phải cùng Lạc Phượng Trang khỏa này đại thụ che trời giữ quan hệ tốt.
Căn bản không cần thiết Trần Lạc bận tâm.
Tại Tả Khinh Ý Trần Lạc trở lại Dương Châu trên đường.
Chu Quốc Bắc Bộ biên giới.
Đây là một phiến rộng lớn thảo nguyên.
Địa thế bằng phẳng, có nuôi súc vật tài nguyên phong phú.
Súc dưỡng đến đếm không hết dê bò ngựa.
Phiến này hai vạn dặm dáng dấp đường biên giới bên trên, cuộc sống một ít dân du mục.
Những dân tộc này bị xung quanh người gọi là Man Di.
Rất chỉ lô mãng, hung ác, bất thông tình lý.
Di là ngoại tộc.
Trên thực tế, Man Di hai chữ là dân du mục gọi chung.
Giống như Chu Quốc có đếm không hết quốc gia, dân tộc.
Man Di giống như vậy.
Đại biểu dân tộc có Loan Đê Thị, Hô Diễn Thị, Lan Thị, Tu Bảo, Khâu Dừng.
Trong đó Loan Đê Thị chiếm cứ Man Di 70% lấy người trên miệng.
Cơ hồ toàn bộ thảo nguyên trên đều có Loan Đê Thị tung tích.
Có lời đồn, chỉ cần bắt bí lấy Loan Đê Thị dân tộc này, liền có thể khống chế toàn bộ Man Di bộ lạc.
Chỉ là Loan Đê Thị bộ lạc tiền vu âm hiểm xảo trá, tính cảnh giác cao vô cùng, sinh hoạt tại thảo nguyên sâu bên trong, Tả Khinh Ý phái nhiều tên thích khách, cũng rất khó thẩm thấu đi qua.
Một ngày này, thảo nguyên chỗ sâu trong một tòa thành trì,
Man Di mỗi cái bộ lạc thủ lĩnh tề tụ một đường. Khí tức kinh khủng khuyết tán ra, bọn hạ nhân kinh sợ toàn thân phát run.
Loan Đê Thị bộ lạc Thiền Vu, Hô Diễn Thị, Lan Thị, nhiều mặt thủ lĩnh tụ tập tại một kiện rộng rãi trong đại sảnh.
So với các bộ lạc thủ lĩnh gấu kiện thân thể, Loan Đê thị thủ lĩnh Ô Duy dáng dấp ngược lại cùng Chu Nhân có chút giống nhau. Một M8 mấy đầu, mặc lên cừu áo khoác vàng da, lộ ra ngoài cánh tay cũng có màu trắng vàng. Nhưng hắn kia một đôi màu đỏ đồng tử lại tiết lộ ra một vệt đỏ hồng, thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Tại phía sau hắn còn đứng hai tên dáng điệu không tệ thị nữ. Nhưng nhìn kỹ lại phát hiện, hai người này giống như cái xác biết đi. Một đôi mắt không thấy được chút nào thần thái. Chu Quốc bên kia có động tác lớn, các vị làm sao xem chuyện này? Ô Duy ngồi ở chủ vị bên trên, ánh mắt âm lạnh quét nhìn mọi người. Bị hắn nhìn chăm chú đến những cái kia cao 2 mét to con không có không run lập cập, tựa hồ đối với người này phi thường kiêng kỵ. Hướng theo Ô Duy mở miệng, kia hai người nữ tử theo bản năng bịt kín lỗ tai, rất sợ nghe thấy bọn thủ lĩnh tiếng nói chuyện. Tại Ô Duy bên người, Hồ Diễn thị thủ lĩnh cười lạnh nói, Chu Quốc nữ đế muốn đem chúng ta một lần tiêu diệt, thật là si tâm vọng tưởng. Cũng không thể nói như vậy, nghe nói lần này Chu Quốc bên kia chuẩn bị phi thường đầy đủ, nếu không có hoàn toàn chắc chắn, bọn hắn làm sao dám tùy tiện mở ra chiến đoàn. Một khác thủ lĩnh mở miệng. Hiển nhiên, hắn bị nửa năm trước kia trận chiến tranh sợ vỡ mật. Đúng vậy à, Chu Quốc bên kia mặc dù đi một vị diệp phàm, lại đến một tên Lạc Dương Hầu, đây Lạc Dương Hầu cực kỳ rất giỏi, nhất giới phàm nhân đem Chu Quốc trên dưới trị phục phục tiếp tiếp. Chuyện này bản vương cũng nghe nói, nghĩ không ra cái này phàm nhân hẳn là thúc dục diệp phàm sau lưng hắn thủ. Hừ. Hồ Diễn thị thủ lĩnh bất mãn lạnh rên một tiếng. Còn chưa đánh các ngươi liền diệt nhà mình uy phong, ta xem các ngươi bộ lạc cũng không có cần thiết tồn tại rồi. Đại vương bất giận. Lúc này, Ô Duy đột nhiên mở mắt. Một vệt hàn quang quét qua, toàn bộ cung điện nhất thời yên tĩnh lại. Một đám bộ lạc thủ lĩnh khẩn trương nhìn đến hắn. Ô Duy chậm rãi mở miệng nói, các vị chớ còn coi thường hơn rồi Chu Quốc, bản vương hiểu được hôm nay Chu Quốc có gấp 10 lần độ cứng sắt thép chiến đao, cũng có vận chuyển thần khí chiến mã, cười ở phía trên phi thường vững chắc, chính là cùng chúng ta bộ lạc thanh niên so sánh cũng không hưởng nhiều để cho. Lại có chuyện này. Một đám thủ lĩnh rất là giật mình. Cưỡi ngựa là bọn hắn lấy làm kiêu ngạo bản lãnh. Chỉ cần môn này bản lãnh còn ở, tại rộng lớn thảo nguyên bên trên, bọn hắn không sợ chút nào Chu Quốc binh lính truy kích. Nhưng có Ô Duy đại vương miệng trung thần khí, bọn hắn tựa hồ mất đi ưu thế. Xác thực như thế, những thứ này đều xuất từ một người tay, Lạc Dương Hầu Trần Lạc. Có thủ lĩnh cắn răng nghiến lợi nói, đây Trần Lạc đáng chết. Ô Duy tiếp tục nói, đây chính là bản vương triệu tập mục đích của các ngươi, các vị nói chuyện một chút nên ứng đối ra sao. Ô Duy trên tay có một phần mật báo, là liên quan tới Trần Lạc. Hắn càng xem càng là kinh hãi. Nữ đế mở ra chiến đoan, nguyên bản hắn cho rằng tùy tiện là có thể ứng đối. Có vệ thị gia tộc ủng hộ bọn hắn, tại cao cấp về mặt chiến lực, không chút nào dùng sợ Chu Quốc. Chỉ là nhìn thấy Trần Lạc nơi ở tạo nên sau đó, hắn không dám hứa chắc rồi. Tiểu mới chiến đao, vừa xa hiện nay thời đại tiêu chuẩn. Tại cấp thấp về mặt chiến lực, bọn hắn đã không có ưu thế. Lại thêm thần bí kia gai độc hỏa tiễn, đây trận chiến tranh không tốt đánh. Hướng theo Ô Duy đem mật báo bên trên nội dung nói ra, phía sau hắn hai tên thị nữ trong con người đột nhiên thoáng qua một tia sáng, vết máu loang lộ thân thể nhỏ không thể thấy run một cái. Dưới bậc thang mặt, đám kia thủ lĩnh nghe xong Trần Lạc sự tích, bọn hắn vừa giận vừa sợ, đều bị Trần Lạc với tư cách kinh động. Người này nếu không là trừ, chúng ta ăn ngủ không yên. Suy nghĩ chốc lát, có thủ lĩnh đột nhiên mở miệng nói, ta có một kế, nhất định diệt trừ người này. Nói mau, nói mau. Người này thấp giọng nói mấy câu, những người khác nhất thời cười lên. Ta xem khả thi. Tiểu tử kia bất quá một phàm nhân, gầy yếu, nếu có thể mai phục đến hắn phủ bên trên, ngồi nó chưa chuẩn bị, định sẽ thành công. Được. Ô Duy cũng hưng phấn nói, sắc trời không còn sớm, chư vị mau mau chuẩn bị, nếu có thể thành công, bản vương nhất định sẽ có gia thưởng. Chương 196. Ám sát, hồi phủ. Chương 196. Ám sát, hồi phủ. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Nhìn đến chúng thủ lĩnh bóng lưng rời đi, Ô Duy nét miệng lên một vệt tàn nhẫn đường cong. Hắn nghiêng đầu nói ra, vừa mới nói chuyện các ngươi đều nghe được. Những lời này là dùng khó đọc Chu Quốc ngôn ngữ nói, phía sau hắn hai tên thị nữ sau khi nghe, toàn thân thay đổi lạnh lẽo vô cùng. Hai người hốt hoảng lắc đầu, dùng thuần chính Chu Quốc ngôn ngữ cầu xin tha thứ, lớn, đại vương. A. Ô Duy một tay đem một nữ tử vồ tới. Ở đối phương trong tiếng kêu sợ hãi, thô bạo mà đem hai tay rũa bên trong. Đại vương, thêm vào, tha mạng. Thị nữ đau nước mắt đều chảy ra. Các ngươi Chu Quốc nữ nhân đúng là không tồi. Ô Duy tàn nhẫn nói, phi thường hưởng thụ đối phương cái này sợ hãi biểu tình. Một lúc lâu sau, Ô Duy nhìn đến dưới chân bộ này lạnh như băng thị nữ, lạnh nhạt nói, đem nàng ném ra ngoài. Vâng. Còn sót lại tên kia thị nữ vừa sợ hãi lại bất an. Nhưng nơi này là Man Di nội địa, nàng nào có chạy trốn ra ngoài cơ hội. Trên thực tế, vận khí của nàng còn khá tốt. Người như cô ta vậy cũng không thiếu. Những này xung quanh người sinh sống tại Chu Quốc cùng Man Di đường biên giới bên trên, lấy phóng mục mà sống. Nhưng Man Di đến, đem bọn hắn cuộc sống yên tĩnh phá vỡ. Man Di giống như là chưa khai hóa dã thú một dạng, một đường cấp đốt giết hiếp. Rất nhiều chu nhân bị Man Di tù binh đến thảo nguyên sâu bên trong, trải qua xúc sinh không bằng sinh hoạt. Nam khi làm lao động, cho Man Di thả cừu, xây dựng tòa nhà. Nếu không là dễ chịu rồi, liền rút vài roi. Mỗi ngày ăn tất cả đều là Man Di không ăn hết cơm thừa cặn bã. Căn bản ăn không đủ no. Sống hay chết toàn bộ xem thiên ý. Xem ảnh một. Nữ xem như công cụ. Thời gian dài, Chu Quốc nữ tử không điên quái. Rất nhiều nữ tử không nhịn được, ban đêm thường thường có tự sát án lệ phát sinh. Sau đó Man Di học thông minh, từ Chu Quốc chỗ đó học được liền ngồi chế độ. Nếu ai dám tự sát, cùng với tương quan Chu nhân đều phải chết. Làm như vậy xác thực giảm bất tự sát số lượng, bởi vì đều điên. Nghe nói Chu Quốc muốn cùng Man Di khai chiến, hiện tại những này bị bắt làm tù binh Chu nhân liền mong đợi một hơi thở này sống sót. Không cầu bệ hạ có thể đem bọn họ cứu ra ngoài, chỉ cần có thể cho bọn hắn báo thù, liền là chết cũng không tiếc. Đợi tất cả mọi người đều đi ra cung điện sau đó, Ô Duy hướng trong không khí cung kính mở miệng nói, sứ giả đại nhân, tại hạ bên này đã chuẩn bị thỏa đáng, không biết sứ giả bên kia như thế nào. Nếu là có người thấy một màn này, nhất định sẽ kinh ngạc không nói ra lời. Đây Loan Đê thị Tiền Vu Ô Duy tại Man Di bên này uy phong lấm lấm, thần khí vô cùng. Lúc này lại biểu hiện phi thường cung kính. Chẳng lẽ trên đời này còn có người này kính sợ người hay sao? Một đạo đen nhèm bóng người từ hư không bên trong nổi lên, đây đạo cái bóng đưa lưng về phía Ô Duy. Cổ họng phun trào, phát ra thư hùng chớ biện âm thanh. Đừng vội hỏi nhiều như vậy, kiên nhẫn chờ đợi là được. Vâng. Ô Duy bị khiển trách một trận, cũng không dám nổi giận chút nào. Hôm nay bọn ngươi tạo ra bao nhiêu tên tông sư cảnh tu sĩ? Sứ giả đại nhân, năm ngoái nửa năm sau ta bộ phận xây dựng xong tế đàn, trong đêm không ngừng vận chuyển, đến tận bây giờ đã tạo ra 5 tên tông sư cảnh. Ô Duy giọng điệu mang theo vẻ hưng phấn. Tông sư cảnh tu sĩ, đây chính là Trung Châu đỉnh phong chiến lực. Đang dùng người đại nhân dưới sự giúp đỡ, có thể giống như luyện khí một dạng liên tục không ngừng sản xuất ra. Làm sao không để cho hắn kích động? Đúng là có những này tông sư cảnh tu sĩ, hắn mới có cùng Chu Quốc đối kháng vô liếng. Phế vật. Thời gian nửa năm mới chế tạo điểm như vậy. Sứ giả đổ ập xuống hôi mắng một trận, Ô Duy không chỉ không có sinh khí, nhìn về sứ giả ánh mắt ngược lại tràn đầy một tia kính sợ. Năm tên tông sư cảnh tu sĩ vẫn còn chê ít. Sứ giả nhất định là thấy người thể diện quá lớn. Gia tộc bên kia truyền đến chỉ tiêu, các ngươi tại khai chiến lúc trước vô luận như thế nào đều muốn chế tạo ra 10 tên trở lên tông sư cảnh, nếu không nhà tộc tướng kết thúc mọi thứ tài nguyên cung ứng. 10 tên. Ô Duy trận to hai mắt, đỏ hồng đôi mắt sen lẫn huyết thủy, thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Chế tạo một tên tông sư cảnh cần phải tiêu hao lượng lớn sinh linh thi thể, phía này thảo nguyên đi đâu có nhiều như vậy sinh linh. Sứ giả lời này há chẳng phải là để bọn hắn dùng mạng đi lấp. Không tồi. Sứ giả giọng điệu hòa hoãn một chút, ngươi hẳn biết chế tạo ra tông sư cảnh tu sĩ hòa chân chính kém ở chỗ nào. Ô Duy biết đạo sứ người ý tứ. Những tu sĩ này dù sao cũng là dùng thượng cổ thời kỳ huyết tế chi pháp chế tạo ra, cùng chân nhân có khác nhau rất lớn. Đầu tiên là về mặt thực lực, những người này thoạt nhìn là tông sư cảnh. Thực tế lúc tác chiến có thể phát huy ra đến trúc nguyên cảnh tu vi thế là tốt rồi rồi. Bằng không ngày đó Diệp Phàm có thể tùy tiện chém giết 3 tên tông sư cảnh. Còn không phải là bởi vì tài nghệ phế vật. Còn có một chút, chế tạo ra tu sĩ không có thần trí, cần dùng một loại bí pháp thao túng. Đồng thời thao túng 3 tên tu sĩ, đối với Ô Duy lại nói liền có chút cố hết sức. Sứ giả đại nhân, tại hạ cả gan dám hỏi 10 tên tông sư cảnh có thể hay không ngăn cản Chu Quốc tấn công. Sứ giả suy tư lát nữa, nói ra, không thể. Nhưng 10 tên tông sư cảnh cùng nhau ám sát Trần Lạc, vẫn là có khả năng. Ô Duy trong mắt cũng sắp trừng ra ngoài, nguyên lai sứ giả mục đích là cái này. Hắn nghi ngờ nói, vậy Trần Lạc không có chút nào tu vi, chính là làm nhiều hơn nữa chuyện cũng là một tên phàm nhân, làm sao đến mức đem tất cả mọi người đều phái đi ra ngoài. Vô tri. Sứ giả hư lạnh một câu, lắc đầu một cái, căn bản không muốn giải thích nhiều như vậy. Thân ảnh của hắn từng bước trở thành nhạt, cuối cùng biến mất tại liêu không bên trong. Sứ giả sau khi rời đi, Ô Duy sờ một cái mình xuống lưng, lúc này mới phát hiện sau lưng chẳng biết lúc nào bị mồ hôi thấm ướt đẫm. Đem mồ hôi lạnh lau sạch, hắn thở ơ nhìn đến cung điện bên ngoài. Thần sắc lần nữa khôi phục những ngày qua âm u lạnh lẽo. Đối với Man Di nơi này động tác, Trần Lạc dĩ nhiên là không biết. Đến 6 nguyệt sơ một ngày này, hắn vừa mới trở về đến phủ, còn chưa kịp nghỉ ngơi, liền nghe người báo cáo nói, có một đám mặc lên màu trắng ti chức phẩm người có học tìm hắn. Trần Lạc vừa nghe liền hiểu thân phận của những người này. Người có học ăn mặc, lại có tiền mặc tơ lụa, nhất định là Dương Châu những cái kia bách gia học giả. Bọn hắn đều nghe nói quốc tử giám muốn mời Chu tử bách gia học giả giảng bài. Chi tiết cụ thể lại không rõ ràng. Cái này không, vừa nghe Trần Lạc đã trở về, lập tức chuẩn bị xe đi tới Lạc Dương phủ tiến lên. Đều là vì chuyện này mà đến. Nếu ai tới trễ, ngay cả nước đều uống không lên. Không chỉ là những này học giả, liền Vương Tư, Lý Tiễn chờ đại thần cũng tới. Mỗi người đại biểu mình trải qua nghiên cứu học phái. Trần Lạc cho hạ nhân nói ra, đến cũng đến rồi, cũng không gấp lát nữa, chuẩn bị cho bọn họ căn phòng, mang lên trái cây, để bọn hắn chờ chốc lát, ta tắm trước lại nói. Hạ nhân cười khổ hồi âm đi tới. Để cho Dương Châu đám này thật ngoan cố và người khác, toàn bộ Chu Quốc ngoại trừ bệ hạ, cũng chỉ có hầu gia dám làm như vậy. Trần Lạc cởi áo khoác xuống, Thanh Hà cơ trí cầm lấy. Nàng dùng ngón tay dò xét một hồi nước ấm, dùng cực kỳ thanh âm êm ái nhìn đến Trần Lạc nói ra, "Hầu gia, cần Thanh Hà giúp đỡ thanh tẩy sao?" Liền như vậy, Trần Lạc lắc đầu một cái, ngươi từ trong phòng bếp lấy ra thêm vài bản luộc tiểu kê chân cho khách nhân, nhớ kỹ, chọn nhỏ nhất cầm, một người một cái, không thể lấy thêm. "Biết rồi." Thanh Hà thất vọng nhíu môi. Chương 197, 197. Chư vị có từng lý giải ngôi sao trên trời? Chương 197, 197. Chư vị có từng lý giải ngôi sao trên trời? Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Một gian tiên phòng bên trong. Trần Lạc mặc quần áo trắng thường phục đi vào bên trong. Một đầu bàn thật dài hai bên, ngồi đầy hiện nay học giả. Thấy Trần Lạc đi tới, tất cả mọi người lập tức đứng lên nghênh đón. "Lão đệ, nghe nói ngươi đùi gà này là luộc, không biết có còn hay không sao?"
"Đúng vậy hầu gia, chúng ta đêm khuya bái phỏng, ngươi không thể liền dùng đây chút đồ ăn chiêu đãi chúng ta à?"
Trần Lạc nhìn đến trên bàn cạn bã, một hồi kinh ngạc. Những người này không phải tới tìm hắn thương lượng quốc tử giám phương diện kia nội dung sao, làm sao đối với một chút đồ ăn nhớ không quên.
Vương Tư miệng đầy dầu mỡ, vội la lên: "Lão đệ, ngươi kia đùi gà phối phương có thể hay không bán cho lão phu? Lão phu nguyện ý ra giá vạn lượng bạc mua sắm."
"Thưa tướng, ngươi cũng không thể nuốt một mình a."
"Ta nguyện ý ra 1.5 vạn lượng bạc."
Trần Lạc ngồi vào trên chủ tọa, nhìn đến tả hữu hai bên bách gia học giả, tinh thần trở nên hoảng hốt. Những người này là Chu Quốc đứng đầu nhất một nhóm kia người có học, nắm giữ Chu Quốc dư luận. Chu Quốc có cái gì quyết sách trọng đại, nhất định không thể thiếu những người này thêm dầu vào lửa. Từng có thời gian, hắn chưa từng nghĩ đến mình biết để cho đám người này như vậy nhờ giúp đỡ mình.
Trần Lạc mở miệng cười nói: "Chư vị chớ trách, tại hạ không muốn đến mọi người đều tới, không có chuẩn bị nhiều như vậy. Đây luộc đùi gà phối phương là tại hạ lao ra nơi đó, có thể không dám tự mình truyền ra ngoài. Bất quá chư vị nếu như muốn ăn, có thể cầm ngay ngắn một cái con gà để đổi, một con gà có thể đổi 5 cái đùi gà.
Không có gà, ngỗng cũng được."
Làm nước sốt đùi gà đối với gà nhu cầu phi thường lớn, Trần Lạc phủ bên trên có thể không có đầy đủ gà cung ứng đến toàn bộ Dương Châu.
Mọi người tính toán, một cái sinh gà đại khái muốn 300-400 tiền.
Nhưng Lạc Dương hầu luộc đùi gà dị thường mỹ vị, thịt mềm mà không ngán, mang theo một tia vị ngọt. Ăn một miếng trở về chỗ vô cùng.
Nếu như mua, ít nhất cũng muốn chừng 100 tiền.
5 cái chính là 500 tiền.
Xem ảnh một.
Một cái sinh gà đổi 5 cái đùi gà tuyệt đối tìm được.
Nếu Lạc Dương hầu nói như vậy, chúng ta sẽ không khách khí.
Mọi người cười nói.
Đầu năm nay trong nhà ai không có mấy mươi con gà.
Bất kể là đẻ trứng vẫn là ăn thịt đều là kiếm buồn không lỗ mua bán.
Mong rằng đến lúc đó Lạc Dương hầu cũng đừng đổi ý.
Không đổi ý, không đổi ý.
Trần Lạc cười.
Ngoại trừ nước sốt đùi gà, hắn còn có thể làm nước sốt đầu gà, nước sốt móng gà, nước sốt vịt cổ.
Giá rẻ thịt hơi hơi chế biến một phen liền có thể bán ra lượng giá gấp 3.
Xem đến lúc đó ai kiếm lời nhiều lắm.
Đây việc nhỏ xen giữa qua đi.
Mọi người hướng về Trần Lạc hỏi thăm tới liên quan tới quốc tử giám sửa đổi thủ tục.
Trần Lạc cho bọn hắn đánh một châm thuốc an thần.
Chiêu nạp tân sinh thì, mỗi cái học phái học giả đều có thể tại học phủ quảng trường bên trên đứng tấm bảng, đem mình học phái chủ trương tư tưởng viết ở phía trên.
Nếu như học sinh cảm thấy hứng thú, sẽ tự gia nhập.
Liên cùng kiếp trước đại học hứng thú bộ môn một dạng.
Không cho phép tranh đoạt.
Nếu muốn là xúc phạm quy củ, vĩnh cửu tức đoạt chiêu sinh môn hạng.
Chủ nhiệm khóa trong lúc, học phái giảng bài tiền lương còn có học phủ bên trong mỗi cái ngành vận chuyển đều do Trần Lạc bỏ tiền.
Không chỉ như thế, ở trường trong lúc, vị nào học sinh biểu hiện xuất sắc, Trần Lạc còn có thể cấp cho học đồng.
Khích lệ học sinh học tập.
Xử lý học phủ liền như là động không đáy, không cần vài năm liền sẽ đem Trần Lạc tiêu sạch.
Có người hỏi ra nghi ngờ trong lòng, "Hầu gia, chúng ta đần độn, kính xin hầu gia giải thích, bồi thường tiền cải cách học phủ ý nghĩa ở chỗ nào?"
Đang ngồi mỗi một cái không phải học phái cự tử.
Đọc sách đọc đến cảnh giới này, mấy ư đã đạt đến cuối cùng.
Những người này tùy tiện lấy ra một cái đều là giáo sư cấp một tồn tại.
Lúc này lại tự khiêm nhường đần độn.
Bởi vì bọn hắn thật không hiểu Trần Lạc cách làm.
Bọn hắn tại Dương Châu tuyên dương mình học thuyết là vì danh lợi.
Chỉ cần bệ hạ trọng dụng bọn hắn phương lược, địa vị của bọn họ liền nước lên thì thuyền lên.
Giống như Pháp gia Vương Tư một dạng.
Có thể Trần Lạc là bệ hạ xem trọng người, theo lý thuyết hẳn không thiếu danh lợi đi.
Vì sao còn phải bồi thường tiền làm loại sự tình này?
Hỏi thật hay.
Trần Lạc mặt lộ vẻ nụ cười, hô hấp trục dần dần dồn dập.
Bởi vì kiến thức chính là lực lượng.
Hắn ngẩng đầu liếc mắt một cái đỉnh đầu, đáng tiếc trần nhà che lại tầm mắt, nhưng không ảnh hưởng chút nào hắn trăng bước.
Hắn nói ra, chư vị có từng lý giải ngôi sao trên trời?
Tinh thần.
Đây.
Mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả đều bị rung động không nói ra lời.
Đại bộ phận người đều là phàm nhân, bọn hắn nào có ông trời cơ hội.
Lúc trước có tu sĩ thử qua, thẳng đến linh lực hao hết, cũng bay không ra phiến thiên địa này.
Rất nhiều người đều đoán chắc thiên bên trên tinh thần tồn tại ở khác một vùng không gian bên trong.
Nhìn gặp, không sợ được.
Nếu mà ta nói những ngôi sao kia là cùng mảnh đất này một dạng lục địa đâu?
Cái gì?
Có người ngạc nhiên nói, bởi vì kích động, âm thanh đều thay đổi khàn khàn lên, Lạc Dương hầu đi qua trên trời.
Cái này ngã chưa từng có, hiện tại kỹ thuật vẫn chưa trưởng thành.
Nhưng, chúng ta lại có thể thấy được.
Mặc ra học giả nghiên cứu ống nhòm đều nghe nói đi.
Mọi người gật đầu một cái, nhìn về phía Trần Lạc bên tay trái vị thứ ba cự tử.
Vị này cự tử bị từng kia ánh mắt nhìn chằm chằm, toàn thân run rẩy,
tựa hồ kích động vô cùng.
Nghe nói một chiếc ống nhòm có thể nhìn thấy ngoài vạn dặm cảnh tượng, không biết là thật hay là giả.
Đương nhiên có thể.
Vị kia mặc da cự tử đứng lên, không cho phép mọi thứ thanh âm nghi ngờ.
Hắn nhìn đến Trần Lạc, da nuôi trên gương mặt nặn ra một tia kính sợ thần sắc.
Vị này Lạc Dương hầu chính là giống như thần tiên tồn tại, tuy tiện lấy ra một chút vật đều vượt qua bọn hắn mặc da nghiên cứu mấy thập niên thành quả.
Trần Lạc bổ sung nói, đây cũng là kiến thức tác dụng, ngày sau ống nhòm kỹ thuật thành thục, nhìn hướng lên bầu trời, các ngươi sẽ phát hiện ngôi sao trên trời cũng là một khối khối đại lục.
Thậm chí phát hiện
cùng đại gia trưởng tương tự tựa như nhân loại.
Nhìn đến kích động mọi người, Trần Lạc tiếp tục mở miệng.
Mặc gia cùng nông gia kết hợp lại, khả tạo suất tự động canh tác máy, một ngày canh tác 100 mẫu đất không thành vấn đề.
Cùng binh gia kết hợp lại, chư vị chỉ cần theo như dưới một cái nút, ngoài vạn dặm man di liền có thể hóa thành cho bụi.
Phương sĩ phát triển đến mức tận cùng, chỉ cần có một hơi còn ở, vẫn có thể mang người trị bệnh sống. Lạc Dương Hầu đừng nói nữa rồi, chúng ta tận lực dạy là được. Một đám người bị Trần Lạc miêu tả hình ảnh làm kích động không thôi. Chỉ cần nhớ tới màn này, khắp toàn thân liền nóng bỏng, trái tim nhảy lợi hại. Đây mới là người có học phải làm. Suy nghĩ một chút lúc trước mình kia nhỏ bé chí hướng, bọn hắn xấu hổ khó nhịn. Cùng Lạc Dương Hầu so với, bọn hắn bố cục quá nhỏ. Lao đệ, chúng ta pháp ra đâu? Trần Lạc bên cạnh, Vương Tư vội vàng hỏi. Cái khác học phái đều nói ra đời miệng, duy chỉ có đem pháp ra bỏ sót. Pháp ra? Trần Lạc suy nghĩ chốc lát, nói ra, hôm nay Chu Quốc không phải là tại thực hành các ngươi pháp ra theo luật trị quốc phương châm sao? Liền đây. Hửm, không có. Vương Tư khó chịu. Cái khác học phái đều là phi thiên nhập địa, trị bệnh đổ vứt đi. Làm sao đến bọn hắn pháp ra thì không được. Tóm lại, hắn hiện tại chính là hối hận. Sớm biết ban đầu liền không nên theo hắn kia qua đời tiên sinh học tập pháp ra tư tưởng. Chương 198, 198. Nhập học cánh cửa, ám sát Trần Lạc. Chương 198, 198. Nhập học cánh cửa, ám sát Trần Lạc. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyển, tìm kiếm. Nhìn đến mọi người thần sắc kích động, Trần Lạc nhếch miệng lên. Toàn bộ học phủ toàn bộ để cho một mình hắn bỏ tiền, làm sao có thể? Hắn cũng không phải là nhà từ thiện. Lông cừu mọc trên thân cừu. Có một chút hắn không có nói cho mọi người, dự tính của hắn để cho thương nhân con gái cũng cùng nhau nhập học. Nhưng có một điều kiện, nhập học được móc 1 vạn lượng bạc. Những này thương nhân khác không có, chính là có tiền. 1 vạn lượng bạc cũng chính là một chai thủy chi đế lòng giá cả, là 1 năm học phí, đổi lấy bản thân con gái nhập học cơ hội hoàn toàn đáng giá. Quốc tử giám là công học phủ, thương nhân là không có tư cách nhập học. Nếu như cho bọn hắn cơ hội như vậy, nhất định sẽ cướp nộp học phí. Không thấy trước đây không lâu Trần Lạc muốn thương nhân miễn phí vì Chu Quốc chế tạo chiến đao thì bọn hắn vui vẻ bộ dáng sao? Cũng bởi vì bệ hạ một câu hứa hẹn, vì Chu Quốc chế tạo chiến đao người có thể được cấp 1 công sĩ, vì cấp thấp nhất tước vị liền có thương nhân cái sau nối tiếp cái trước làm việc. Có thể tưởng tượng được, khi bọn hắn con gái có cơ hội vào quốc tử giám thì bọn hắn sẽ là dạng gì tâm tình. Hoa gia lớn hơn cũng nguyện ý bước vào quốc tử giám, liền có cơ hội kết giao tương lai quyền thần. Đây là mạng giao thiệp, từ quốc tử giám đi ra ngày sau cũng có làm quan cơ hội. Đây là địa vị, có bậc này chỗ tốt, đừng nói 1 vạn lượng bạc, chính là 10 vạn lượng, nguyện ý đến thương nhân cũng có lắm người. Một người 1 vạn lượng bạc, 1 vạn người chính là 1 tức lượng. Tiền này chẳng phải kiếm về sao? Nhưng lời như vậy không thể hiện tại liền nói ra, được cho các đại thần tiêu hóa thời gian. Lúc trước để cho đại chu bách tính con gái cùng bọn họ hải tử cùng tiến lên học, liền có rất nhiều ý kiến phản đối. Để cho đê tiện thương nhân con gái nhập học, bọn hắn vẫn không thể tức điên. Đêm đến, một vòng trăng tròn lên tới trên cao, màu vàng nhạt nguyệt quang bỏ ra, toàn bộ Dương Châu phảng phất trải lên một tầng cát trắng. Xem ảnh một. Trần Lạc duỗi lưng một cái. Vừa mới luyện tập xong quân thể công tầng thứ 2, hắn toàn thân là mồ hôi. Đây quân thể công tầng thứ 2 quả thực không phải là người luyện, nửa tháng đi xuống hắn không tiến triển chút nào. Thông tục mà nói là được, hắn cần dùng thân thể một nơi khớp xương chặn lại lực lượng của toàn thân. Hắn hiện tại sức mạnh bùng lên có nặng mấy tấn. Non nớt khớp xương làm sao làm đến? Quả thực không được, Trần Lạc đều tính toán chậm rãi rồi. Trước tiên đem mình thể năng cắn đi lên lại nói. Đã luyện một đêm, không tiến triển chút nào không nói, còn ra toàn thân mồ hôi. Còn phải lại tẩy thấu một lần. Tại Trần Lạc sau khi đi không bao lâu, vài đạo quỷ mị giống vậy cái bóng xuất hiện ở Lạc Dương phủ bên ngoài. Cách mấy chục bước xa, đây 5-6 người nhìn chằm chằm phủ bên ngoài thạch sư tử, trong mắt sát ý trong lúc lơ đãng bộc lộ ra ngoài. Sắp phủ xuống ở phía dưới trong tay áo lập loè phong mang. Dao găm, loan đao đều núp ở bên trong. Phía trước chính là Lạc Dương phủ, bọn hắn phủ chủ Trần Lạc chính là chúng ta chuyến này mục tiêu. Vị này thương nhân mỗi ngày tiếp đãi lượng lớn khách bên ngoài, chờ một hồi chúng ta ra vẻ khách thương vào trong, tìm đúng cơ hội một đòn giết chết, tuyệt đối không nên nương tay. Cầm đầu nam tử trên mặt đạo sẹo, nhìn bên người mấy người hung ác nói ra. Biết rồi. Thấy mấy người kia giọng điệu chần chờ, nam tử uy hiếp nói, các vị chớ quên, chúng ta đã không có đường lui, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có một đường mạng sống cơ hội. Nghĩ đến Chu Quốc luật pháp, mấy người dùng mình một cái. Bọn hắn sắc mặt quả quyết lên, đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nghe lệnh làm việc. Bọn hắn những người này, bao gồm tên này người đàn ông có thẹo tất cả đều đại chu sinh trưởng ở địa phương quân lính, sinh hoạt tại Chu Quốc đường biên giới khu vực. Sau đó Man Di đến, bọn hắn liều mạng chống cự. Nhưng đối mặt tàn bạo Man Di, phản kháng rất nhanh bị trấn áp xuống. Những người này trở thành nô lệ, bị Man Di giam giữ tại trong phòng giam. Chừng 10 người chen chúc tại một gian trong căn phòng nhỏ, trải qua xúc sinh không bằng sinh hoạt. Có người nếm thử phản kháng, nhưng ngay lúc đó liền bị tàn nhẫn Man Di giết hại, vô cùng thế thảm. Chu Quốc những quan binh này sợ hãi, đem trong tâm hận ý giấu đi. Một mực chờ đợi đợi cơ hội thích hợp. Một đoạn thời gian trước, mấy tên mặt như gấu đen Man Di tìm được mấy người bọn họ. Nói là cho bọn hắn chỉ rõ một con đường sống. Những người này đương nhiên không tin. Man Di không phải là hiền lành. Một tên trong đó thủ lĩnh nói, muốn bọn hắn đi Chu Quốc ám sát một cái thương nhân. Đây thương nhân nhận được nữ đế tầng tầng bảo hộ, Man Di cùng Chu nhân tướng mạo kém nhau quá nhiều, rất khó chui vào. Vì vậy mà chỉ có thể để cho Chu nhân đi thực hiện ám sát. Những người này kia gì kèn nguyện ý? Đừng nói người này bị bệ hạ bảo vệ, chính là một tên phổ thông nông dân, bọn hắn cũng không nguyện ý tổn thương. Bọn hắn đầu quân mục đích không phải là vì bảo hộ đại Chu bách tính sao? Gặp phải cự tuyệt sau đó, thủ lĩnh ngay trước mọi người giết một người. Rất thảm, tê một ngày một đêm. thủ lĩnh lại hỏi thăm một lần. Lần này những người này chần chờ. Thủ lĩnh từ trong phòng giam lại trộm tới mấy tên chu nhân binh lính, cho bọn hắn vũ khí, muốn bọn hắn tàn sát lẫn nhau. Người chiến thắng có thể sống sót, người không theo, kết cục thảm hại hơn. Những người này thắng, bởi vì bọn họ thân phận không phải phổ thông binh lính, nắm giữ luyện thể tiền kỳ tu vi, 300-400 cân lực lượng. Man Di chọn những người này cũng là có ý tứ. Yếu một ít binh sĩ, bọn hắn sợ thất thủ. Nghe nói Trần Lạc phủ bên trên cũng có một chút môn khách, thân thủ không tệ. Vạn vừa sẩy tay, lần sau ám sát có thể khó khăn. Thực lực quá mạnh, có thể sẽ dẫn tới Trần Lạc cảnh giác. Luyện thể cảnh vừa vặn. Thủ lĩnh nói cho bọn hắn biết, các ngươi tàn sát người mình, theo như Chu Quốc luật pháp, khi xử là ngũ mã phân thây chi hình. Các ngươi đã mất đường lui, theo như ta nói đi làm, có thể bảo vệ các ngươi không chết. Nếu các ngươi sau khi rời đi không nghe lời, ta liền đem các ngươi làm chuyện nói ra, không chỉ các ngươi phải chết, các ngươi vợ con phụ mẫu cũng phải chết. Đám người này không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là theo như ý của đối phương đi làm. Từ khi giết người mình sau đó, sinh tử của bọn họ đã không khỏi bàn tay mình cầm bốn. Sau nửa giờ, đám người này lại lần nữa tập hợp lại Lạc Dương trước phủ. Cầm đầu người đàn ông có thẹo gõ cửa một cái. Hạ nhân híp đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mở cửa. A, hắn bị trước mặt mấy vị này hung ác nam tử hù dọa. Người đàn ông có thẹo đem ống tay áo hướng nâng lên nói, che kín nơi cổ vết roi. Trên mặt hắn nặn ra một đạo nụ cười, so với khóc còn khó coi hơn, nói ra, kẻ hèn mở giày đặc, chúng ta là phương Nam đến khách thương, hôm nay vừa tới Dương Châu, muốn mời chủ nhân nhà ngươi giúp đỡ. Bên cạnh mấy người giơ lên hồng đàn mục vali, xốc lên nắp, lộ ra bên trong lóe sáng bóng châu bảo. Nguyên lai liền chuyện này a, dọa ta một hồi. Hạ nhân ngáp một cái. Cũng vậy, hầu gia chính là bệ hạ bảo vệ người, ai dám đối với hầu gia bất lợi. Mấy người kia bộ dạng tàn bạo chút, cũng có thể hiểu được. Đầu năm nay vào Nam ra Bắc, tướng mạo hiền hòa còn thật không dễ dàng sống tiếp. Hạ nhân nói ra, các ngươi tới đúng lúc, vào lúc này hầu gia vừa vặn nhàn rỗi, trước tiến đến đi. Mở dây đặc đám người trên mặt vui mừng, không có ai quấy rầy không thể tốt hơn nữa. Hạ nhân khép cửa phòng lại, chen vào then cửa. Mấy người đi không lâu sau, Lạc Dương phủ ra, bên ngoài trăm bước một khỏa cây dương bên trên. Một tên bóng người màu đen trên tảng cây trở mình, đem một cái ngọc bội bắt vái. Rồi sau đó như mèo một loại, tung người nhảy một cái nhảy lên Lạc Dương phủ nóc phòng. Lặng yên không một tiếng động, rốt cuộc không một người phát giác. Chương 199, 199. Hầu gia bị người giết. Chương 199, 199. Hầu gia bị người giết. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyển, tìm kiếm. Ôi, vị tiểu ca này, nhà ngươi hầu gia xong chưa? Hạ nhân đi vào trong nhà, không người nói, các vị ngại ngùng, nhà ta hầu gia đang đang tắm, mong rằng các vị lý giải. Đây là một chút đồ ăn, các vị từ từ dùng. Hạ nhân sau khi đi, có người hừ lạnh nói, vậy Lạc Dương hầu thật là to gan, lại dám để cho chúng ta chờ lâu như vậy. Người chết mà thôi, không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Những này cánh gà mùi vị không tệ, các ngươi nếm thử một chút. À, thiên hạ còn có bậc này mỹ vị thức ăn. Đây cướp đoạt dân mỡ gian thương, chúng ta tại biên quan ngày đêm cố thủ, không dám buông lỏng một phân. Đám này tham quan ố lại ở trong phòng toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Tức chết ta vậy. Một đám người giống như là chưa bao giờ ăn qua cơm no giống như sói đói, mấy hớp liền đem cánh gà ăn sạch. Vốn là bọn hắn còn đâm nhau giết Trần Lạc có như vậy một tia ấy nấy. Nhưng hôm nay nhìn thấy Trần Lạc như vậy sinh hoạt, dưới so sánh, bọn hắn kia tia ấy nấy cũng vô ảnh vô tung biến mất. Bậc này phú thương, đáng giết. Một khắc đồng hồ sau đó. Tiểu ca, nhà các ngươi hầu gia còn chưa giặt xong. Hạ nhân không người nói, ngại ngùng, hầu gia chính đang bôi lên nhuận phu sương, các vị đợi thêm chút thời gian. Nhuận phu sương? Đó là cái gì? Chính là cái này. Hạ nhân chần chờ từ trong ống tay áo lấy ra lớn chừng bàn tay chai nhỏ, bên trong chứa chất lỏng màu nhũ bạch. Hầu gia nói, sau khi tắm xong xóa sạch loại vật này có thể duy trì thân thể lượng nước lưu thất, có duy trì tuổi trẻ, giảm tốc độ già yếu tác dụng. Các vị người tới là khách, chai này nhuận phu xương liền làm lễ vật đưa cho các vị rồi. Đám người này muốn điên rồi. Dựa vào cái gì một người làm trôi qua so với bọn hắn may mà. Lại qua rồi thời gian một nén nhang. Hạ nhân kích động nói, nhà ta hầu gia đến. Trong phòng đám người này lập tức thu thập xong, trên mặt hung quang tàn đi, nặn ra một vệt nụ cười hiền hòa. Trần Lạc mặc lên băng trường sam màu xanh lam, tóc đen tui buộc lên, dùng nón bạc khảm lên. Bước nhanh đi vào thiên phòng bên trong. Xin lỗi, để cho các vị đợi lâu, không biết các vị đêm khuya bái phòng tại hạ vì chuyện gì. Xem ảnh một. Trần Lạc khỏe mắt liếc thấy dưới mặt bàn kia một dương châu bảo, con mắt đều sáng lên. Thành lập học phủ phải bỏ tiền, đang giàu không có địa phương đến tiền đâu. Cái này không, ngủ gật đến đã có người đưa gối đầu. Mấy người kia nhìn thấy Trần Lạc, so sánh Trần Lạc còn vui vẻ hơn. Tên mặt trắng nhỏ này trên thân một chút xíu linh khí dao động cũng không có, cũng không phải là người có luyện võ. Giết hắn có thể so sánh mổ châu cừu đơn giản nhiều rồi. Mấy người kia hướng Trần Lạc đi tới, có bao vây chi thế phong tỏa ngăn cản hắn đường chạy trốn. Nghe nói Chu Quốc muốn cùng Man Di đánh giặc, chúng ta muốn hỏi một chút tiêu diệt Man Di sau đó triều đình xử trí như thế nào những cái kia dê bỏ ngựa, không biết Lạc Dương hầu có thể hay không chỉ điểm một đầu phát tài phương pháp. Chuyện này đơn giản. Trần Lạc một cái tay đưa về phía trong lòng, làm bộ cù lét bộ dạng. Lông ngực của hắn vị trí có chút nóng lên. Một cái lệnh bài màu đen tản ra dư ôn. Bất quá nhiệt độ không cao, còn không bằng núi lợn cho uy hiếp của hắn đại. Núi lợn là chỉ heo rừng. Trần Lạc mặt lộ vẻ nụ cười, ngẩng đầu nhìn đây mấy tên cao hơn hắn nửa đầu nam tử, các ngươi mang theo ăn đi theo đại quân là được, bất quá nhớ đem vết thương trên người sẹo che lấp đến, chớ bị quân lính phát hiện. Mở dây đặt túi đầu nhìn lại. Lúc này mới ý thức được lúc nãy ăn cánh gà thì ăn quá thơm, thế cho nên cổ áo ống tay áo nứt ra cũng không phát hiện. Lộ ra một mảng lớn bị roi rút đánh nhau vết máu. Ngữ khí của hắn lạnh xuống, Lạc Dương Hầu có ý gì? Ánh mắt nhìn về mấy người khác, mấy người kia hiểu ý. Năm ngón tay duỗi thẳng, một thanh loan đao tuột xuống chỉ, thẳng tắp hướng Trần Lạc lưng chọc vào đi qua. Tấm kia dày đặc đồng dạng vung đến một con dao găm, lấy không có gì sánh kịp tốc độ gạt về rồi Trần Lạc cổ. Trần Lạc giống như là sớm có dự liệu, né người tránh thoát loan đao kia đâm một cái. Tiếp theo, nơi cổ truyền đến hàn ý, không kịp điều chỉnh dáng người, Trần Lạc tay không bắt tới. Mở dày đặc trên mặt lộ ra một vẻ giễu cợt. Người này cũng lên, lại dám lấy tay bắt chùy thủ của hắn. Hắn cây chùy thủ này chính là tôi luyện rồi độc, chỉ cần đổ máu, một cái hô hấp bên trong chắc chắn phải chết. Nhưng chợt để cho hắn không dám tin một màn phát sinh. Trần Lạc một tay bắt lấy chùy thủ của hắn. Giang giác. Mở dây đặc vì đâm thủng Trần Lạc cổ, chính là không lưu dư lực. Lúc này bị Trần Lạc một nguồn sức mạnh cầm giữ, thanh kia đồng chất lượng dao găm nhất thời chém làm rồi hai khúc. Nhìn lại Trần Lạc cái kia hai tay, liền ra cũng không có sở phá. Lối vào tên kia hạ nhân sớm sợ tè ra quần rồi. Việc lớn không tốt rồi. Có người dám ám sát hầu gia. Trời ơi, những người này không muốn sống nữa sao? Lúc này hoảng qua thần hậu, bên dưới người lập tức chạy ra ngoài. Người đến, có thích khách. Hầu gia bị người giết. Trong phòng Trần Lạc nghe thấy người làm gọi, sắc mặt của hắn đen như đáy nồi. Hắn còn chưa có chết đây. Đối mặt mấy tên luyện thể tiền kỳ tu sĩ vây công, ngược lại thành thạo có dư. Thừa dịp mở dày đặc kinh ngạc đến ngây người kia một nửa giây, Trần Lạc một quyền đánh về phía cổ của đối phương. Còn trị người chi thân. Lại là một tiếng răng rắc. Trần Lạc nghe xong đều đau. Mở dày đặc ngửa đầu ngã xuống. Đối phương dù sao người đông thế mạnh, đón đỡ sau khi có mấy cái loan đao đâm tới cái hông của hắn. Nhưng để bọn hắn không ngờ tới một chuyện xuất hiện. Mấy người kia phảng phất đâm tới một khối trên đá lớn, miệng hùm đánh rách, lại đâm bất động chút nào. Bởi vì Trần Lạc mặc trên người tàm ti giáp cùng giáp gai, hai tầng bảo hộ. Chính là tiên tiên tu sĩ cũng rất khó làm bị thương hắn. Hôm nay Trần Lạc thanh danh hiển hách, không biết bao nhiêu người theo dõi hắn. Trần Lạc như thế coi trọng mình mạng nhỏ, sao có thể không biết bảo vệ mình. Chính là tại mình phủ bên trên, đây hai tầng khôi giáp cũng một mực khoác lên người. Ngược lại hai cái này khôi giáp nhẹ như tơ tằm, mềm dẻo vô cùng, xem như nội y mặc cũng không cảm thấy nặng nề. Chưa từng nghĩ hôm nay đây hai kiện hộ giáp đưa đến tác dụng. Mấy tên thích khách không có đâm rách Trần Lạc phòng ngự, ngược lại bị giáp gai phản thương. Chỗ cổ tay thông tê dại một phiến. Mau ra tay. Một người đột nhiên ôm lấy Trần Lạc, trong mắt lóe sắp đắc thủ kích động. Chết. Trần Lạc hai ngón tay khấu chặt, bóp một cái vỡ sau lưng cổ của người nọ. Từng chiêu chí mạng. Mấy người khác hướng Trần Lạc nào tới, lại bị hắn một cước một cái, đá nát rồi đầu gối. Nằm trên đất, mấy người kêu kêu lên, nhìn đến Trần Lạc, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. Người này không phải phàm nhân sao, làm sao cường đại như thế? Quân thể công. Bọn hắn tại Trần Lạc trên thân nhìn thấy một tia quân thể công cái bóng. Một tên không có đi lên chiến trường người, xuất thủ lại vô cùng tàn nhẫn, từng chiêu chỉ hướng chỗ hiểm. Cũng chỉ có quân thể công có thể giải thích. Ai phái các ngươi tới? Trần Lạc lạnh lùng nhìn đến mấy người kia con mắt, bất cứ lúc nào chuẩn bị nên đón đối phương phản công trước khi chết. Ai biết những người này thấy Trần Lạc cường đại như thế, tự hiểu ám sát vô vọng. Thầm nghĩ đến bị bệ hạ bắt được hậu quả, toàn thân tản ra lạnh lẽo. Ngón tay dùng sức bắt được gậy lịa luân đao. Dòng máu đỏ sẫm chảy ra, trong vòng mấy cái hít thở, thay đổi đen sẫm vô cùng. Tiếp theo mấy người kia nghiêng đầu một cái, mất đi khí tức. Khinh thường. Trần Lạc nhìn đến lập lòe hàn quang luân đao, không ngờ tới mấy người kia như thế quả quyết. Hắn còn nghĩ những người này thà chết chứ không chịu khuất phục mắng hắn mấy câu đi. Chương 200. Bệ hạ tức giận. Chương 200. Bệ hạ tức giận. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. 10 giờ tối. Lạc Dương phủ bên trên đèn thông minh. Bịch bịch bịch. Mấy chục nô bộc giơ đao đồng chạy vào thiên phòng. Hầu gia. Tên kia hạ nhân thở hổn hển, nhìn về phía bên trong gian phòng. Khi nhìn thấy Trần Lạc sau đó, hắn ngây ngẩn cả người. Trần Lạc hoàn hảo không chút tổn hại mà đứng tại trước người hắn, y phục mặc mang chỉnh tề, không thấy chút nào bị thương vết tích. Kia mấy tên thích khách ngược lại nằm trên đất, khóe môi nết lên một vệt huyết dịch. Đây là có chuyện gì? Hạ nhân rủi rủi con mắt, còn cho rằng mình nhìn lầm rồi. Ta không sao. Trần Lạc âm thanh truyền ra sau đó, những người làm này lập tức kịp phản ứng, lập tức quỳ trên đất. Chúng ta đến chậm, mời hầu gia thứ tội. Những người này ngẩng đầu nhìn Trần Lạc, trong tâm thoáng qua một tia kính sợ. Hầu gia quả thật là thần tiên, dưới tình huống này cũng không có chết. Khi Trần Lạc bị ám sát thì bọn hắn những người này chính đang riêng mình trong căn phòng ngủ say. Cái thời đại này không có điện thoại di động máy tính, buổi tối không có chuyện khác làm, thật sớm ngủ là một chuyện rất bình thường. Dù sao ngày thứ hai còn phải dậy sớm hơn làm việc. Có người ở phủ bên trên gọi hầu gia bị ám sát thì đám người này phản xạ có điều kiện một bản cái cạnh lên. Hầu gia tại phủ bên trên bị người ám sát. Đây nhưng là muốn mệnh đại sự. Nếu hầu gia chết rồi, bọn hắn đều muốn cho Trần Lạc chôn cùng. Liên y phục đều chẳng quan tâm mặc, đám người này tóm lấy ra hỏa lập tức liền chạy tới. Vạn hạnh, hầu gia vô sự. Thậm chí còn giết ngược kia đám thích khách. Xem ảnh một. Không cần biết hầu gia làm sao phản sát, tóm lại, hầu gia bình an vô sự, trong lòng bọn họ treo đá mới rơi xuống. Trần Lạc nghiêng đầu đối với đám người này nói ra, hiện trường trước tiên không nên động, chờ nghiệm thi quan tới hay nói, mấy người các ngươi lập tức đem chuyện này hồi báo cho bệ hạ. Cái thời đại này đã có nghiệm thi quan nói chuyện, cùng kiếp trước pháp y một dạng, có thể căn cứ vào người chết di dung lấy được thân phận của đối phương. Đối với đây mấy tên thích khách lai lịch, Trần Lạc trong lòng có một cái suy đoán, nhưng không quá chắc chắn, hay là chờ nghiệm thi quan xác nhận sau đó mới có kết luận.
Vâng.
Tên kia hạ nhân kinh hồn bạt vía đáp ứng. Hầu gia bị ám sát, hắn vác chủ yếu trách nhiệm. Ai bảo hắn có mắt không tròng, không biết thân phận đối phương, đem thích khách bỏ vào phủ bên trong. Bệ hạ biết rõ chuyện này, không thiếu hắn được ngừng lại trách phạt. Đừng nói đối phương ngụy trang tốt, hắn trông cửa bất lợi, vốn là thất trách. Thật may hầu gia phúc lớn mạng lớn. Nếu không, hắn khẳng định được cho hầu gia chôn cùng. Trúc Chi Cung. Tả Khinh Y ngồi ở trên giường, khắp toàn thân chỉ mặc một kiện thật mỏng tiền y phục. Xuân quang tiết lộ, lại không có người nào dám nhìn nhiều. Nghe cung nữ báo cáo, trên mặt của nàng hiện đầy hàn sương. Tại Dương Châu biên giới, lại có người dám ám sát Trần lão đệ. Ở trước mặt nàng làm loại sự tình này, đây không phải là động thổ trên đầu Thái Tuế sao? Có người lại dám khiêu khích quyền uy của nàng. Từ lúc Đại Chu thiết lập đến nay, Tả Khinh Y thật lâu không có gặp phải chuyện này. Cha, lập tức phái người đến Lạc Dương phủ bên trên, phong tỏa ngăn cản toàn bộ giao thông muốn đạo. Phủ bên trên tất cả mọi người lập tức nút lại, thẳng đến xác nhận cùng chuyện này không liên quan. Dám ám sát Trần lão đệ, đối phương khẳng định mưu đồ đã lâu, Dương Châu biên giới khẳng định còn có đối phương đồng bọn. Truyền lệnh, đóng chặt cửa thành, lui tới người đi đường đều muốn nghiệm truyền, không buông tha bất kỳ một cái nào nhân vật khả nghi. Từ Y Y, ngươi lập tức vận dụng Hắc Long Đài, mặc kệ dùng phương pháp gì, nhất định phải xác định người chết thân phận. Tả Khinh Ý liên tiếp xuống cân nhắc đạo mệnh lệnh. Sau khi nói xong, nàng ngụm lớn thở hào hẹn. Bộ ngực đầy đặn hướng theo hô hấp phập phồng chưa chắc. Nàng thật sự là bị chọc tức. Đối với Trần Lạc Can Uy, nàng ngược lại cực kỳ yên tâm. Lạc Dương quận có nàng bố trí Hắc Long chiếc võ sĩ, mỗi cái tu vi cao thâm khó dò. Cùng Trần Lạc giao dịch khách thương, Hắc Long chiếc tại đây đều có ghi chép. Ai thân phận có vấn đề, một cái liền biết. Chính là Trần Lạc không hoàn thủ, có Hắc Long chiếc ở đây, cũng có thể bảo đảm tính mạng hắn không lừa bịp. Để cho Tả Khinh Ý tức giận là, biết rõ nàng bày ra thiên la địa võng, đối phương còn dám tới. Đây không phải là chuyên môn đánh nàng mà sao? Hướng theo Tả Khinh Ý truyền đạt mệnh lệnh, toàn bộ Dương Châu biên giới lập tức động viên. Chiến mã, quân lính xuất động, hỗn loạn bất an. Người không biết còn đã cho là cùng Man Di khai chiến. Lạc Dương quận bên trên, cây đuốc nhen nhóm, lan ra mấy rằm mà. Toàn bộ quận sáng như ban ngày. Lúc này chính trực đêm khuya, đặt ngày thường lúc này, dân chúng đang ngủ say. Lúc này lại mỗi nhà đèn thông minh. Từng tên một phối hợp chiến đao tấm tuấn đại chu binh sĩ phong tỏa ngăn cản rồi mấy trong trăm dặm toàn bộ giao thông. Trên thân những người này sát ý bao phủ, mỗi cái đều là từng thấy máu binh lính. Kỷ luật nghiêm minh, ải tèm hoàn mỹ. Mỗi người còn trang bị nó. Có chim nhỏ bay qua, lập tức bị bắn chết xuống. Ai biết chim nhỏ có phải hay không phe địch truyền tin thủ đoạn. Lạc Dương quận bên trên bách tính đều biết rõ hầu gia phủ đi lên thích khách. Bọn hắn rất tức giận. Hầu gia vì cải thiện bách tính sinh hoạt phí sức lực tâm tư, có người lại muốn giết hầu gia. Đây không phải là cố tình không muốn để cho bọn hắn trôi qua thấm vào sao? Ngay sau đó nhà nhà đại mở cửa phòng, chủ động phối hợp quân lính điều tra. Trần Lạc phủ bên trên, quân lính như nước thủy triều tràn vào. Hai người một tổ, khống chế được phủ bên trên nơi có người làm. Kia gian thiên phòng càng bị canh gác lên, không cho phép bất luận người nào tới gần. Thanh Hà đứng tại Trần Lạc bên cạnh, hiển nhiên bị trận thế như vậy hù dọa. Trần Lạc xoa xoa đầu của nàng, "Khốn đi nghỉ trước đi, bọn hắn sẽ không làm có ngươi." "Ta không." Thanh Hà lắc đầu một cái, "Vạn nhất thích khách trở lại làm sao bây giờ?" Trần Lạc bật cười. Phát sinh loại sự tình này, thích khách chạy thoát thân còn đến không kịp, làm sao một lần nữa? Ngày tiếp theo, hoàng cung đại điện bên trong, Tả Khinh Y ngồi ngay ngắn ở cựu giai long ỷ bên trên, dưới bậc thang văn võ bá quan mọc như rừng, tất cả đều nghiêm mặt, không có những ngày qua cười vui vẻ. Nên đá trên mặt, mười mấy bộ thi thể đang đắp vải trắng, gần lộ ra đầu lâu. "Bệ hạ, thần đã điều tra rõ ràng, mấy người kia đều là ta đại chu binh lính." Từ Y đứng tại bên cạnh thi thể, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, đem phát hiện của mình hội tụ báo ra ngoài. Những lời này nói xong, trong triều quần thần sắc mặt nhất thời thì trở nên, mỗi cái mang trên mặt phẫn nộ, còn có một tia không dễ dàng phát giác bất an. Trong lòng bọn họ thầm mắng không thôi, cũng không biết kia thằng ngu lại dám ám sát Lạc Dương hầu. Ai chẳng biết gần đây Lạc Dương hầu danh tiếng đang thịnh, làm việc giống chống thua chiêng, tổn hại rất nhiều quyền quý lợi ích. Nhưng người ta dù sao bị bệ hạ chiếu cố, lại là chân tâm thật ý vì Chu Quốc bách tính tốt. Nhìn một chút thì coi như xong đi. Tổn thất về điểm kia lợi ích không hại đến đại thể. Có thể ngươi dám phái người ám sát Lạc Dương hầu, đây liền phá vỡ nguyên tắc. Chuyện này vừa ra, ai cũng không cứu được ngươi. Mấy cổ thi thể kia là Chu Quốc người, đám này đại thần chỉ hy vọng những người này cùng mình không có dây dưa dễ má. Nghe xong Tử Y báo cáo, Tả Khinh Y sắc mặt bình tĩnh, hỏi tới, tra rõ những người này là ai thủ hạ chưa? Các đại thần cũng vểnh lỗ tai lên. Bệ hạ, đám người này trên thân trải qua vết roi, thần để cho người kiểm tra thực hư qua, sớm nhất vết roi cách hiện nay đã có mấy tháng lâu dài, có thể tưởng tượng được chủ tử của bọn hắn cũng không thèm để ý bọn hắn sinh mệnh. Thần đánh giá, ám sát Lạc Dương hầu cũng là bọn hắn chủ tử ý muốn nhất thời. Những người này lúc còn sống ăn qua Lạc Dương phủ bên trên cánh gà, liền đầu khớp xương cũng nuốt xuống, có thể suy đoán ra lúc trước bọn họ sinh hoạt phi thường nỗi khổ, rất khó ăn được thịt gà. Các đại thần đăm chiêu, thông qua một điểm này có thể loại bỏ sạch Dương Châu taxi binh. Bởi vì Dương Châu là Chu Quốc quốc đô, không thể mất. Phòng thủ binh sĩ cơm nước phi thường tốt, 2-3 ngày liền có thể ăn được ngừng lại thịt gà. Chương 201, 201. Không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị. Chương 201, 201. Không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyển, tìm kiếm. Từ ý đem suy đoán của mình nói ra. Những thứ này đều có thể dùng mắt thường quan sát được. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, đám người này không phải là đến từ Dương Châu. Tiếp theo, Từ ý lại đem điều tra của mình kết quả niệm cho mọi người nghe. Một tuần trước, mấy tên hô diễn thị khách thương áp vận một nhóm hàng hóa đến Dương Châu, từng cùng vị này gọi mở giày đặc thích khách từng có gặp gỡ. Mở giày đặc, Mông Châu người, Chu Lịch 3 năm ra đời, 19 năm nhập ngũ, thú thủ biên quan hơn 10 năm, giết địch man di vô số, luyện thể sơ kỳ tu sĩ, tức vị tăng cấp, châm. Năm ngoái cuối năm, biên quan thất thủ, bị man di đánh chiếm, mở giày đặc và người khác mất đi tin tức. Những người còn lại bình sinh cũng bị tự ý đọc lên. Các đại thần trầm mặc. Thật nếu nói, mở giày đặc những người này cũng là đại chu tốt binh sĩ. Từ nhỏ nhập ngũ, không sợ sinh tử, giết nhiều như vậy man di. Bởi vì bọn họ sai trái dẫn đến biên quan thất thủ, những này tốt binh sĩ liền loại này bị man di bắt đi. Chỉ sợ bọn họ trên thân vết roi cũng là man di lưu lại. Đoán chừng là bọn hắn không chiếm được triều đình cứu viện, cho nên đối với Chu Quốc thất vọng đi. Ai, đều trách bọn họ. Chỉ lo mình hưởng lạc, nào biết biên quan đám tướng sĩ lại cả ngày chịu đủ man di tàn phá. Tả Khinh Y hốc mắt có chút hồng. Nàng hít sâu một hơi, sắc mặt lạnh lùng xuống, truyền lệnh, lập tức đem Dương Châu toàn bộ hô diễn thị khách thương giam giữ xuống, còn lại man di bộ lạc cùng nhau đánh vào đại lao, ngay hôm đó xử tử. Man di bộ lạc cũng không phải đều là hư, cũng có một chút thương nhân và Chu Quốc làm chút xúc sinh phương diện giao dịch. Trải qua chuyện này, những người này chịu ảnh hưởng, toàn bộ đều phải bị vấn trảm. Chỉ bởi vì bọn họ là man di. Không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị. Cái thế giới này, ngươi không triển lộ ra mình thiết huyết cổ tay, người khác liền sẽ trèo lên đầu ngươi. Tả Khinh Y giận dữ, chảy máu ngàn dặm không chỉ. Toàn bộ Dương Châu biên giới có bao nhiêu man di, cái này liền chính nàng cũng không rõ ràng. Nhưng ít nhất không dưới mấy vạn người. Dưới cơn nóng giận, mấy vạn người đều muốn vì thân phận của bọn họ phụ trách. Xem ảnh một. Nhưng trên triều đình không có người nào vì man di nói chuyện. Đám kia man di quất roi bọn hắn binh sĩ, lại hướng Lạc Dương hầu động sát ý. Đáng giết. Ngược lại sau đó không lâu liền muốn chinh chiến man di, đến lúc đó man di một dạng phải bị diệt tộc. Bệ hạ, những người này nên xử trí như thế nào? Từ ý chỉ đến dưới chân thi thể. Tả Khinh Ý nhìn đến trên thân những người này nhìn thấy mà giật mình vết roi, trên mặt nội ý tiêu tan lùi xuống đi. Suy tư lát nữa, nàng chậm rãi mở miệng, bọn hắn vì ta quốc lập được chiến công, nếu đã bỏ mình, đem bọn họ tước vị tước đoạt, tìm cái địa phương chôn đi, lại cho người nhà bọn họ một bút bù tuất. Tả Khinh Y từ trước đến giờ sẽ không bạc đãi mình binh lính. Tam cấp tước vị, ít nhất cũng phải đánh 3 trận lấy ít thắng nhiều chiến dịch mới có thể thu được 4. Dương Châu thành. Khi ngày, thứ nhất thông báo lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp toàn bộ châu. Man Di ám sát quốc sư Lạc Dương Hầu, toàn thành bắt về rất di tộc người. Giết một người người, thưởng một ngân. Người cung cấp đầu mối, thưởng trăm tiền. Hiểu rõ mà không báo người, cùng Man Di cùng tội. Tin tức truyền ra, cả nước tức giận. Hôm nay Dương Châu bách tính cái nào không chịu đến Lạc Dương Hầu ân huệ. Man Di dám phái người ám sát Lạc Dương Hầu, đây còn đến đâu? Toàn bộ Dương Châu bách tính đều hết sức phẫn nộ. Khi trên đường gặp phải hình thể to lớn rất di tộc người, một nhóm người cầm lấy gậy gộc vào tới, loạn côn đánh chết. Liên la chết, đi ngang qua người đi đường còn có thể hướng trên thi thể nổ mấy bãi nước miếng. Không có một người thấy đến quá phận. Gánh vác man di huyết mạch, bản thân liền là sai lầm. Cầm lấy giao dịch đến vật liệu tài trợ tộc nhân mình, tàn hại đại chu bách tính, ai biết loại sự tình này sẽ không phát sinh. Dám cả gan ám sát Lạc Dương Hầu, rút ra bãi gân đều không quá lắm. Nếu không phải Lạc Dương Hầu, bọn hắn vì sao lại có hôm nay cuộc sống như thế? Lạc Dương Hầu xây dựng công xưởng, cho bọn hắn công ăn việc làm cơ hội. Mỗi ngày chỉ cần làm việc 4 canh giờ, liền có đầy đủ người một nhà sinh hoạt tiền công. Đột nhiên dừng lại có thịt ăn. Hôm nay con gái của bọn hắn dáng dấp thể tráng yêu viên, có dùng không hết khí lực. Bởi vì Trần Lạc an bài một phần dinh dưỡng bên ngoài, mỗi ngày ăn cái gì, ăn ít nhiều đều có tiêu chuẩn. Dựa theo phía trên ăn, chăm chỉ tập luyện, không được bao lâu là có thể đem ngày trước thiếu sót dinh dưỡng bù lại. Nếu như không có Lạc Dương Hầu, không chừng lúc này bọn hắn vẫn còn tại trong đất đảo sâu trùng ăn đây. Một cửa tiệm bên trong, một vị màu da đen đú man di đang trong cửa hàng mua sắm thảo dược. Cao 2 mét thân thể cho chủ cửa hàng rất lớn áp lực. Tiếp theo, lập tức có một đội cầm khí giới quân lính vào. Phúc! Rút đao, rút đao. Động tác liền mạch lưu loát. Quân lính nhìn đến bị sợ ngu chủ cửa hàng, lạnh nhạt nói, "Vậy hạ có lệnh, cấm chỉ cùng man di giao dịch, mang đi." "Đại nhân, tiểu không có bán cho bọn hắn đồ vật nha. Nếu như là ngươi trong sạch, mức độ tra rõ sau đó, vậy hạ sẽ tự thả ngươi trở về, mang đi." Đây cửa tiệm bị dán lên giấy niêm phong. Chuyện giống vậy phát sinh ở Dương Châu các cái địa phương. Thà giết lầm cũng không thả qua một cái. Dù sao ai cũng không rõ ràng ngươi đến cùng man di giao dịch không có. Tác chiến sắp tới, man di phái lượng lớn mật thám đến Dương Châu hỏi dò tình báo. Giết xong hết mọi chuyện. Trong vòng một ngày, liền có tiếp cận 2 vạn man di chết thảm đầu đường. Toàn bộ Dương Châu thành tràn ngập mưa máu gió tanh. Nhưng không có ai quan tâm man di chết sống, ám sát Lạc Dương Hầu, đắc tội bệ hạ. cho bọn hắn một đao đều xem như tiện nghi bọn họ. Lại qua một ngày, rất nhiều Man City cũng nhận được tin tức, tất cả mọi người sợ bóng sợ gió, tất cả vốn liếng xuất ra, nhớ muốn chạy trốn lấy mạng. Bờ sông, một tên một M8 mấy Man City đi tới ngư thuyền một bên. Dùng một ngụm lưu loát Chu Quốc ngôn ngữ nói ra, chủ thuyền, đi bờ bên kia. Trời chiều rồi, không chống thuyền rồi. Ta cho nhiều ngươi chút tiền, có việc gấp. Vậy đi, lên đây đi. Đối phương đi sau khi lên thuyền, thuyền phu đem thuyền chạy đến trong sông. Bỗng nhiên dẫm lên một cái khoang thuyền, thuyền bè nhất thời điên bá. Chủ thuyền, ngươi thuyền nước vào. Tên kia Man City hoảng nói. Thuyền phu cũng không để ý thải, tung người nhảy một cái nhảy xuống sông. Không bao lâu, thuyền bè chìm xuống. Tên kia Man City không biết lội, mấy phút sau nâng lên. Chỉ có điều không có khí tức. Thuyền phu đem đối phương kéo đến rồi trên bờ, tại trên người đối phương mỏ mẫm, giữa ngươi kia thân thể, còn muốn lừa gạt được lão tử, ta nhổ vào. Sơ tới một khối nghiệp truyền, phía trên Man City thân phận quả thật xác nhận suy đoán của hắn. Còn có một ít bạc vụn. Thuyền phu giống như là mò tới cướp chó một dạng, lập tức vứt xuống trong nước. Ai biết số tiền này có phải hay không kiếm dân chúng tiền mồ hôi nước mắt. Hắn sờ một tay đều ngại bẩn. Dùng thủy cọ rửa nhiều lần đều cảm thấy không sạch sẽ. Trải qua chuyện này, Tả Khinh Y đối với Man City căm ghét rất nhiều. Nàng lại ban bố một đạo chính sách. Những cái kia cho triều đình chế tạo binh khí khôi giáp thương nhân, sản lượng mỗi đề cao nhị thành, tức vị liền thăng một cấp. Đồng thời giảm miễn trong vòng 3 năm phụ thuế. Nhưng có một chút, chất lượng nhất thiết phải thỏa mãn yêu cầu. Tả Khinh Y đã không kịp đợi muốn cùng Man City khai chiến. Theo như mấy vạn tên thương nhân cung cấp sản lượng đến xem, dự trù hơn một tháng sau, tất cả trang bị chiến giáp liền chuẩn bị không sai biệt lắm. Chương 202, 202. Thái quân phòng tung tích. Chương 202, 202. Thái quân phòng tung tích. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Trải qua mấy ngày nữa mưa máu gió canh, Dương Châu lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Mấy chục ngàn Man City tử vong đối với Chu Quốc vận chuyển không có ảnh hưởng chút nào. Ngược lại Lạc Dương phủ bên trên phòng bị tăng cường rất nhiều. Tả Khinh Y cho Trần Lạc mở cửa sau, có thể xây dựng mình lực lượng tư nhân, dưới sự cho phép người nắm giữ giáp giới. Có đầu này chính sách, Trần Lạc có thể chiêu mộ một số người, mặc vào bằng sắt chiến giáp, cầm lấy đao sắc bén kiếm bảo vệ an toàn của hắn. Ngày hôm đó, Trần Lạc mới từ xưởng bên kia trở về, hạ nhân cho hắn báo cáo nói, hầu gia, thừa tướng phái người tìm tới, nói là thừa tướng bị bệnh liệt giường, mời hầu gia đi một chuyến. Trần Lạc vội vàng hỏi, thừa tướng bị bệnh, có nghiêm trọng không? Vương Tư chính là Chu Quốc thừa tướng, quyền thế ngút trời, địa vị không kém chút nào bệ hạ. Lập tức sẽ đánh giặc, thừa tướng có thể không thể sai sót. Nghe nói thật nghiêm trọng. Trần Lạc vừa nghe, lập tức tổng phủ bên trên mang theo hòm thuốc chữa bệnh, chuẩn bị đi thăm thừa tướng. Hạ nhân lại bổ sung, hầu gia, thừa tướng còn nói, để cho ngài đi thời điểm chuẩn bị thêm chút thịt kho. Thịt kho? Trần Lạc sắc mặt cổ quái. Lão Vương bị bệnh, muốn thịt kho làm sao? Nghĩ thì nghĩ, hắn hay là chuẩn bị cái hộp đựng thức ăn, trang bị đầy đủ thả ở trên xe bốn. Vương Tư phủ bên trên. Chỗ ngồi này phủ đệ cùng Lý Tiễn phủ bên trên trang sức không sai biệt lắm, đồng dạng trang điểm phi thường sang trọng. Lão Vương, nghe nói ngươi bị bệnh. Trần Lạc tại người làm dưới sự hướng dẫn, đi vào trong phòng. Không có bệnh, lão phu bị người đánh. Vương Tư từ trên giường bỏ xuống. Nhìn thấy Trần Lạc, hắn tựa hồ phi thường bị khuất, lão đệ, ngươi được cho lão phu làm chủ a. Vương Tư chép miệng, tỏ ý nô bộc đi xuống. Nhìn thấy Vương Tư bộ dạng, Trần Lạc sợ hết hồn. Thừa tướng khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị vải trắng quấn quít lấy, trên thân tất cả đều là vết thương, dọa người cực kỳ. Tên khốn kiếp kia đánh, nói ra để cho ta phòng bị một hồi. Trần Lạc hỏi tới. Gần đây Dương Châu cũng không quá bình a. Xem ảnh một. Vốn là có thích khách dám sát hắn, tiếp tục lại có người đánh thừa tướng. Bước kế tiếp làm sao, hắn đều không dám nghĩ. Vương Tư nhìn Trần Lạc một cái, nói ra, vậy hạ đánh. Ngạch. Trần Lạc rụt đầu một cái, không nói. Ngài tự cầu nhiều phúc đi. Liền hắn cũng không dám trêu chọc bệ hạ, người thân là thừa tướng, há có thể không biết bệ hạ tinh khí. Lão đệ, lão phu bữa này đánh chính là bởi vì ngươi mà khởi, ngươi cũng không thể nhàn rỗi nhìn. Làm sao lại cùng ta có quan hệ? Còn không phải là vì trung thân của ngươi đại sự. Nói đến cái này, Vương Tư nước mắt kia thoáng cái thì chảy ra. Diễn kỹ có thể so với áo tư tạm. Hắn quá ủy khuất. Trước đây không lâu hắn và Lý Tiễn mấy cái lao thần thương nghị, muốn cho bệ hạ tìm một phu quân, sinh đứa bé hoa hoa đi ra. Vừa vặn Trần Lạc cùng bệ hạ ông trời tác hợp, hai người tựa hồ cũng có ý tứ. Đạt được Trần Lạc nơi này hồi âm sau đó, tìm một lương thần cấp nhận, Vương Tư liền mang theo lễ vật đi chúc chỉ cùng ra mắt bệ hạ. Hắn suy nghĩ, mình dâu gì đi theo bệ hạ vài chục năm, cũng coi là lý giải bệ hạ tính khí. Ai biết vừa đem chuyện này nói ra khỏi miệng, bệ hạ sắc mặt lập tức liền đỏ. Lạnh lạnh phun ra một chữ, Lan. Sau đó Vương Tư liền bay ra. So sánh Trần Lạc còn thảm hơn. Té được chúc chỉ cung ra. Sàn nhà đều ngã vỡ mấy khối. Hắn bộ xương già này suýt chút nữa té mệt rã rời. Đi ngang qua người đi đường không có một cái dám đỡ. Chiếu theo nói như vậy, chuyện này có phải hay không không vui? Trần Lạc hỏi, khóe mắt thoáng qua vẻ thất vọng. Vương Tư trợn mắt nhìn Trần Lạc một cái, đây trọng sắc khinh bạn ra hỏa. Không quan tâm thương thế của hắn, còn băn khoăn bệ hạ đi. Vương Tư tức giận nói, bệ hạ làm như thế, nói rõ chuyện này đã xong rồi. Vì sao vậy? Bệ hạ nếu là không đồng ý, ngươi cho rằng lão phu lúc này đâu còn giữ được mệnh. Vương Tư hoạt động bên dưới gân cốt, thương thế trên người của hắn tuy nặng, cũng đều là bị thương ngoài da. Lấy tu sĩ khác thể chất, nuôi cái một tuần không sai biệt lắm là có thể khỏe. Lão đệ, lão phu giúp ngươi lớn như vậy bận rộn, ngươi có thể rất tốt bồi thường lão phu. Trần Lạc đem thịt kho sạp trên bàn, nói cảm ơn, tự cầm đi. Hắc hắc. Vương Tư lộ ra một vẻ được như ý ánh mắt, cũng không rửa tay, lập tức cầm một khối vịt cổ gặm. Thịt kho có thể là đồ tốt. Trải qua mấy ngày nay phổ biến rộng rãi, mang theo có một tia tê cay thịt kho thịnh hành toàn bộ Dương Châu. Giá cả cũng từ nguyên lai 100 tiền xào đến 200 tiền. Nhưng người mua vẫn là rất nhiều. Bởi vì cung không đủ cầu, làm những thứ này đối với gia súc nhu cầu số lượng quá lớn. Mỗi ngày Trần Lạc thu tiền thu đến mỏi tay. 4-500 tiền một con sinh gà sinh vịt bị hắn nước sốt chế ra, làm thành cánh gà, vịt cổ, đùi gà. Có thể bán đến hơn 1.000 tiền. Liên lừa gấp đôi lợi nhuận. Trúc Trì Cung. Trên đường, một đám công tượng đang cùng bùn tu bổ mặt đất. Trên mặt đất vỡ vụn bóng người kia vết tích nhìn thấy giật mình, công tượng thi công ngón tay hơi phát run. Nghe nói phiến này vết tích là thừa tướng lưu lại. Liên thừa tướng loại này đại thần đắc tội bệ hạ đều té thành loại này, bọn hắn những này công tượng có thể được cẩn thận một chút. Cung nội, Tả Khinh Y ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn đến ngân trong kính tế nị gò má, má của nàng thay đổi nóng bỏng. Thừa tướng rời khỏi đã qua đi nửa ngày, có thể chỉ cần nhớ tới thừa tướng theo như lời nói, nàng giết thừa tướng tâm đều có. Người kia dựa vào thân phận của mình, nói cái gì cũng dám nói. Còn nói gì để cho nàng cùng Trần Lạc sinh cái đại tiểu tử mập, cho Chu Quốc lưu lại một đầu huyết mạch. Đây là thừa tướng nên bận tâm chuyện sao? Nhớ tới Trần Lạc kia trương tuấn lãng khuôn mặt, Tả Khinh Y trên mặt đỏ ửng leo đến lỗ tai phần gốc. Không thể nhớ lại nữa, nếu không nàng đạo tâm không phải loạn không thể. Lúc này, Từ Y tiếng bước chân chuyển tới, đứng tại Tả Khinh Y sau lưng, đánh ra gương bạc bên trong bệ hạ khuôn mặt, Từ Y trong tâm vô cùng kinh ngạc. Bệ hạ đây là thế nào? Tả Khinh Y biết rõ mình tại trước mặt thần tử mất hình thái. Nàng ho nhẹ một tiếng, một đạo linh lực tràn ngập tại gương mặt cơ thể bên trên. Thần sắc khôi phục như thường. Từ Y, chuyện gì? Bệ hạ. Từ Y do dự nói, Hắc Long chức cấp báo. Nghiệm. Tả Khinh Y trong tâm truyền đến một đạo dự cảm không ổn. Hắc Long chức tìm kiếm mấy tháng, phát hiện Thái quân phòng Thái đại nhân tung tích. Từ Y ngẩng đầu nhìn Tả Khinh Y một cái. Ẩm. Trước bàn trang điểm, Tả Khinh Y khắc chế không nổi nội ý, mặt này gương bạc bị chấn thành vài phiến. Nàng đứng lên, đem phần này mật báo cấp tới. Bệ hạ thân khải. Thần đám người ở Chu Quốc Đông Bộ Hải ngoại thăm dò mấy tháng, gặp phải một hòn đảo, ở phía trên phát hiện có người sinh sống vết tích. Hắc Long chức võ sĩ dọc theo vết tích tìm kiếm 18 vạn bên trong, cuối cùng đi tới một tòa Dê quốc bên trên. Dê quốc bên ngoài trong thôn, địa phương cư dân trồng trọt ruộng lúa và điểm lành, vật này chỉ có ta Đại Chu mới có. Thần thâm nhập điều tra nhiều ngày phát hiện, vật này là Thái quân phòng đại nhân mang tới, mà nay, Thái quân phòng đại nhân chính đang Dê quốc trong một tòa thành trì khi thành chủ, hậu cung giai lệ 3000, không có chút nào trở về tính toán. Giang giác. Nhìn đến đây, đây phong mật báo bị Tả Khinh Y bóp vỡ nát, đã không có tiếp tục xem tiếp cần thiết. Hôm nay, nàng đã hoàn toàn minh bạch, chẳng trách mấy ngày nay tìm không đến Thái quân phòng tung tích. Nguyên lai người ta đã sớm tới khác quốc gia, trải qua giống như thần tiên sinh hoạt. Chương 203 thần muốn vạch tội Lạc Dương Hầu. Chương 203 thần muốn vạch tội Lạc Dương Hầu. Đối với mật báo đã nói Dê quốc, Tả Khinh Y lý giải một ít. Hòn đảo kia bên trên bốn mặt giáp biển, bốn phía tất cả đều mênh mông bát ngát đại dương. Sóng biển mãnh liệt ngăn chặn Dê quốc hướng phía ngoài thăm dò bước chân, có khả năng dựa vào chỉ có đảo bên trên kia cằn cỗi tài nguyên. Giống nhau, bởi vì diện tích nhỏ hẹp, Dê quốc bên trên cư dân đoàn kết dị thường, rất ít có nội đấu phát sinh. Không có nội đấu, đối với tư nguyên tiêu hao tự nhiên rất ít. Rất nhiều địa phương sinh trưởng Chu quốc đã sớm diệt tuyệt cây cối, yêu thú. Chính là Tả Khinh Ý đều có chút đỏ con mắt. Những tài nguyên kia đối với tu vi đề thăng có rõ rệt hiệu quả. Diệp Phàm Thiên Phú bình thường đã nhận được người ta đảo chủ ủng hộ, thời gian 15 năm liền bước vào tông sư cảnh. Có thể thấy Dê quốc bên trên tài nguyên có bao nhiêu phồn vinh. Chỉ là Dê quốc cách Chu quốc quá xa, trên biển giao thông bất tiện, Tả Khinh Ý lại đỏ con mắt cũng hưu tâm vô lực. Chưa từng nghĩ, Thái quân phòng rốt cuộc đánh bậy đánh bạ mò tới đây cái địa phương. Đây thì coi như xong đi. Để cho Tả Khinh Ý tức giận là gia hỏa này gánh vác sứ mệnh, chở Chu quốc tương lai, thuyền bè rủi ro sau đó không chủ động liên hệ nàng tại đây, ngược lại đến người ta đảo bên trên hưởng thụ đi rồi. Gia hỏa này chẳng lẽ không biết nàng một mực đang tìm kiếm tung tích của hắn sao? Bị mất 300 ức lượng bạc và mấy ngàn trẻ em nam đồng nữ, cái này khiến nàng làm sao cho Đại Chu bách tính giao phó? Thái quân phòng còn đem Chu quốc quan trọng nhất điểm lành cũng truyền thụ cho dân bản xứ. Nghĩ tới đây, Tả Khinh Ý trên mặt hiện đầy hàn sương. Theo sát nàng Tử Y đột nhiên cảm giác được trên thân lạnh cả người, tủy sống sâu bên trong truyền đến thấy lạnh cả người. Tử Y lập tức thông báo Hắc Long Đài, chấm muốn tại một tháng sau đó nhìn thấy Thái quân phòng đầu người. Đồng thời chuẩn bị kỹ càng chiến thuyền, ngay hôm đó đánh dẹp Dê quốc. Bệ hạ không thể. Từ Y khuyên nói, trước mắt đang muốn chinh chiến mang gì, cần lượng lớn binh lực, lúc này phân binh tuyệt không phải thượng sách. Húng chi Dê quốc cách Chu quốc mấy trăm ngàn dặm, trên biển không có vật tham chiếu, cực dễ mất phương hướng, ta Đại Chu binh lính lại không sợ trường thủy chiến, vạn nhất gặp lại gió bão. Thần cho rằng hay là chờ chiến thắng mang gì, cùng Lạc Dương Hầu bản sau đó mới làm nghị quyết. Nhắc tới Trần Lạc, Tả Khinh Y sắc mặt vui mừng. Có Trần Lạc ở đây, nhất định có thể giải quyết những này vấn đề khó khăn. Được, vậy trước hết để cho người kia lại sống một đoạn thời gian. Tả Khinh Y biết rõ Tử Y nói có đạo lý, gật đầu đồng ý. Ngươi phái người lập tức đem cùng người kia có liên quan người chờ giam giữ xuống, đánh vào đại lao.
Xem ảnh một. Tạ Khinh Ý trên mặt nộ ý còn chưa đi xuống. Không đối phó được ngươi, còn không đối phó được người nhà của ngươi hay sao? Nàng ngược lại muốn nhìn một chút Thái Quân phòng là có hay không chính là lòng lang dạ sói đồ đệ, liền người nhà mình cũng không để ý. Từ y sau khi đi, Tạ Khinh Ý lại phái người triệu kiến Trần Lạc, đem việc này cùng Trần Lạc nói chuyện. Trần Lạc cũng là giống nhau đề nghị. Tác chiến sắp tới, không hợp phân binh. Tìm ra Dê Quốc vị trí không khó, hắn có kim chỉ nam, tìm đúng một cái phương hướng một mực đi chính là. Mượn cái khác công cụ, rất dễ dàng xác định phương vị của mình. Khó khăn là làm sao né tránh trên biển gió bão. Yếu ớt thuyền gỗ gặp sóng biển, còn sống toàn dựa vào thiên ý. Một chiếc trên chiến thuyền chứa vài trăm người, gặp phải gió bão vô vào, những người này toàn bộ được chơi xong. Đây cũng không thành. Trần Lạc cho Tả Khinh Ý cống hiến ra rồi một phần đồ họa. Có đồ họa, liền có thể chế tạo càng vững chắc, càng cứng rắn chiến thuyền. Trang bị thiết giáp, giống vậy sóng gió rất khó khiến cho lật qua một bên. Tả Khinh Ý lại hỉ, lập tức phái người dựa theo Trần Lạc ý tứ chế tạo chiến thuyền, từ Trần Lạc tự mình giám sát chế tạo, cũng thêm chặt thời gian thao luyện một nhóm hải quân. Tin tức truyền đi, quần thần khiếp sợ. Bệ hạ cách làm như vậy, tương đương với giao quyền cho Trần Lạc. Vượt qua binh bộ, trực thuộc ở Tả Khinh Ý cùng Trần Lạc hai người. Có binh quyền, Trần Lạc địa vị lập tức không giống với lúc trước. Mặc dù không có thuộc về lục bộ một trong, nhưng địa vị không kém chút nào với bọn hắn. Một ngày, trên triều đình, có người bên trên nói, "Bệ hạ, thần có chuyện muốn tấu." Ái Khanh mời nói. Tả Khinh Y mặt mỉm cười, nhìn đến vị này lục phẩm quan viên. "Thần muốn bạch tội Lạc Dương hầu. Người này mặc kệ ta Đại Chu luật pháp, tùy ý sách thay đổi nước ta nam nữ hôn phối tội tác. Có loại sự tình này?" Tả Khinh Y cau mày níu lại, thần sắc hơi có chút không vui. "Lạc Dương hầu công lao hiển hách, sửa đổi nam nữ hôn phối tội tác mà thôi, cũng không phải là đại sự gì. Nàng đều chẳng muốn tra cứu. Nhưng đây mấy tên đại thần bắt được chuyện này không thả." Lại có một tên quan ngũ phẩm nhân viên nói ra, "Bệ hạ, nước ta luật pháp quy định, nam 18 mà cưới, nữ 14 mà gả. Đây là Chu Quốc rất sớm lúc trước liền quyết định luật pháp. Bởi vì chiến loạn nhiều năm liên tục không ngừng, rất nhiều nam đinh chưa tới trưởng thành liền vào ngũ. Từng cuộc một chiến tranh đánh xuống, sống đến cuối cùng phi thường ít đòi. Liền đời sau đều không có để lại. Nhân khẩu càng ngày càng ít. Khi hướng thống chỉ giả ý thức được một điểm này, lập ra quy củ như vậy. Hy vọng nam đinh trước khi ra chiến trường trước tiên lưu lại cái đời sau. Nhiều năm qua, quan niệm như vậy sớm đã thâm nhập nhân tâm. Trên thực tế, nữ phương thập 3 tuổi liền khuê nữ, làm xong lập gia đình chuẩn bị. Nam phương thập 5, 6 tuổi là được chuyện phong khe. Muốn là vượt qua cái tuổi này còn chưa hôn phối, phụ mẫu liền có tội, ra ngoài sẽ nhận được hàng xóm láng giềng chỉ điểm. Qua 20, con sẽ gặp phải quan phủ vấn trách. Hôm nay Trần Lạc quản hạt đến Lạc Dương quận. Trước đây không lâu, có một thôn dân sinh con, khó sinh. Bà mụ thúc thủ vô sách. Quả thực hết cách rồi, người nhà này tìm được Trần Lạc, quỳ dưới đất mời Trần Lạc cứu bọn họ một mệnh. Trần Lạc đi qua vừa nhìn, kia phụ nữ có thai mới 14 tuổi. Vẫn là thai vị lưỡng ngang. Được mổ bụng mới được. Lấy trước mắt y tế điều kiện đến xem, có thể cứu sống mới là lạ. Làm không cẩn thận chính là một xác lượng mệnh. Trần Lạc sẽ không, nhưng hắn có hệ thống. Đổi tương quan tri thức cùng đối ứng dụng cụ, tại ba mụ dưới sự giúp đỡ, thành công giúp nhân gia đỡ đẻ. Lúc đó Trần Lạc đang suy nghĩ, bách tính sinh hoạt tài nghệ là đề cao, có thể nguyên lai tư tưởng còn chưa chuyển đổi qua đây. Đặt kiếp trước, nếu ai dám cái tuổi này sinh con, 3 năm gói quà lớn chờ ngươi. Có thể những người dân này không rõ, bọn hắn chỉ biết là đa tử đa phúc, sinh ra sớm hoa hoa dưỡng lão. Thả tại chiến tranh niên đại tạm được. Đầu năm nay Chu Quốc ổn định lại, chiến loạn đã không nhiều lắm. Sinh ra sớm hoa hoa chỉ sẽ chết càng nhanh hơn. Đợi thân thể trưởng thành thành thục sau đó mới sinh con, tỷ số sống sót mới có thể đề cao. Mong đợi đem loại này đạo lý nói cho bách tính, không có ai nghe loạn. Được chăm lo nói thật. Ngay sau đó Trần Lạc tại Lạc Dương quận ban bố pháp lệnh. Nam giới 18 trở lên người mới có thể lấy vợ, phụ nữ 16 trở lên người mới có thể lập gia đình. Lại chế một chút hắn sợ bách tính không muốn. Mỗi chậm lại một năm, tưởng thưởng 1.000 tiền. Nhưng không phải vượt qua 28 tuổi. Pháp lệnh đẩy ra, quả thật đưa tới bách tính phản ngược. Đại hỏa đều mong đợi thật sớm sinh con nghề nông đâu, ngươi thân là Lạc Dương hầu cũng không thể trễ mãi mọi người sinh hài tử a. Kết quả vừa nghe phía sau vãn sinh hoa hoa có tiền cầm. Vậy thật tốt. Bọn hắn làm một ngày sống mới có 10 văn tiền công. 1.000 tiền tương đương với 3 tháng nỗ lực. Đầu năm nay nhà ai không có 2-3 cái hoa hoa. Đây nếu là kết hôn muộn xứng đôi vài năm, kiếm lời cái mười mấy lượng bạc, đủ mua 2-3 tòa tòa nhà lớn. Cũng hoặc là mua 3 đầu châu cải. Còn có chuyện tốt bực này. Ngược lại hầu ra nói, quan phủ bên kia vấn trách, có hắn ra mặt đỡ lấy. Bọn hắn chỉ cần theo quy củ hôn phối là được. Chương 204 kết hôn muộn sinh sản muộn, chân cao thụ. Chương 204 kết hôn muộn sinh sản muộn, chân cao thụ. Trần Lạc bên này là dễ chịu rồi, có thể quan phủ bên kia khó khăn vô cùng. Đường đột sách thay đổi luật pháp, chính là trọng tội. Nhưng Trần Lạc lại là bệ hạ xem trọng người, bọn hắn chỉ có thể đem việc này hồi báo cho bệ hạ. Tả Khinh Y sau khi nghe xong, gật đầu nói, chuyện này chấm đã biết. Lạc Dương hầu cho chấm nói qua, cách làm như vậy đối với ta Đại Chu bách tính có lợi, tiện bề nhân khẩu tăng trưởng. Văn võ ba quan, ba. Kết hôn muộn xứng đôi ngươi nói cho ta có lợi cho nhân khẩu tăng trưởng. Ta ít đọc sách ngươi không nên là ta. Nguyên nhân cụ thể chấm cũng không phải quá rõ, các ngươi chỉ cần nghe lệnh liền phải. Đi trước tại Lạc Dương quận thí điểm,
nếu như thích hợp đẩy nữa nghiêm trí toàn quốc. Nhân khẩu sinh dục chuyện liên quan đến Chu quốc căn cơ, liên quan đến mọi phương diện, một chút xíu sửa đổi liền đủ để ảnh hưởng quốc chi căn bản. Sinh dục sớm, con mới sinh tỷ số sống sót thấp. Nhân khẩu tăng lên không ngừng. Sinh dục muộn, dễ dàng nằm ngang, mất đi đối với chưa gửi tin tới tâm. Kỳ thực hơn 20 tuổi vừa vặn. Nhưng thoáng cái chậm lại 10 năm, bách tính khẳng định không tiếp thụ nổi. Được từ từ đi, từng bước thay đổi quan niệm của bọn hắn. Cụ thể làm gì, Trần Lạc đều cho Tả Khinh Ý nói qua. Ngược lại nàng một chữ cũng nghe không hiểu, chỉ biết là làm như vậy đối với Chu quốc có lợi. Ngay sau đó nàng tay ngọc vung lên, đem Lạc Dương quận liệt vào thí điểm đối tượng. 1-2 năm sau đó nhìn thấy thành quả, đến lúc đó nhìn các đại thần nói thế nào. Còn lại đại thần còn là không đồng ý, nhưng Tả Khinh Ý ý hướng đã quyết, dù ai cũng không cách nào sửa đổi chủ ý của nàng. Những này ngũ phẩm lục phẩm đại thần, một trai bất mãn nửa trai con lại cạch, nếu ngươi có tài, làm sao đến mức mới điểm này quan chức. Trong những ngày kế tiếp, Dương Châu quyền quý cùng dân chúng sinh hoạt bước vào chính quỹ. Một ngày giống nhau, kỳ thứ 3 báo chí đã phát hành. Hai đồng beo một giỏ giấy báo, đi khắp hang cùng ngõ hẻm ở trên đường gào to. Ngũ văn tiền một tấm. Xem ảnh một. Đối với hôm nay bách tính lại nói tuyệt không đắt. Không cần thiết gom tiền, một người liền cái trả nổi. Trần Lạc phủ bên trên chuẩn bị 50 vạn phần giấy báo, mới 3 khoảng thời gian liền bán một trong khánh. Bị dọa sợ đến hắn trong đêm lại in rồi 200 vạn phần. Hoàng đế chiến si view càng xong. Lần này cái thứ 4 trang bịa chuẩn bị cố sự là truyền thuyết thần thoại. Hàng Nga buôn nguyệt, khoa phụ chụp nhật chờ ngắn cố sự. Rất phù hợp dân chúng khẩu vị. Kỳ dị ý tưởng để cho mọi người mở rộng tầm mắt. Rất nhiều người cái khác trang bịa không nhìn, liền vì nhìn ngắn cố sự chuyên môn mua phần giấy báo. Còn lấy anh nông dân chiếm đa số. Báo chí phát hành cũng gần 1 tháng. Hôm nay, không cần thiết người có học giúp đỡ, dân chúng tự mình cũng có thể nhận thức hơn một nửa chữ. Liền mấy cái thường gặp chữ, học bằng cách nhớ kỹ là được. Biết chữ sau đó cũng không cần làm phiền người khác, nhớ lúc nào xem báo liền lúc nào nhìn. Sáng sớm đi trong đất làm việc thì đem bao giấy xếp thành lớn chừng bàn tay. Lúc nghỉ ngơi, lấy ra liếc trộm hai mắt. Thời gian dài liền nhớ kỹ. Trong thôn mặt còn có chuyên môn một gian phòng trống, mười mấy lao nhân sau khi ăn xong tụ tập một chỗ, lẫn nhau kiểm tra biết chữ tình huống. Hết cách rồi, người muốn xem báo dù sao cũng phải biết chữ mới được. Cũng không thể ngày thiên ma phiền nhà người có học đi. Thời gian dài chính mình cũng ấy nấy. Một đoạn thời gian xuống, Dương Châu nơi này biết chữ tỷ số đi từ từ dài. Không chỉ là lao nhân, hai đồng cũng từ nhỏ bị dạy dỗ biết chữ. Không cần thiết học đường cũng có thể học tập đạo lý làm người. Trần Lạc trên báo chí chuyên môn tìm cái địa phương chép 3 tự kinh, ngàn tự văn loại vật này. Hơi hơi sửa đổi một phen. Cho Chu quốc tương lai một đời phổ cập nhân nghĩa thành kính hiếu những này tư tưởng. Nói cho bọn hắn biết, lão nhân thế ngã ngươi đỡ dậy tới là một loại mỹ đức. Không cần lo lắng bị lừa bịp. Tin tức truyền tới hoàng cung, Tả Khinh Y cùng văn võ bá quan khen không dứt miệng. Các đại thần tán đồng càng là thúc đẩy báo thịnh hành. Hôm nay, phần thứ nhất giấy báo đã từ Dương Châu phát hướng đến Chu quốc nhất phía nam. Chính là Đài Châu bên này cũng có số ít giấy báo phát hành. Vệ thị gia tộc, mấy tên mặc áo trắng lễ phục trong tay nam tử mỗi người cầm lấy một phần giấy báo, tỉ mỉ lật xem, không lọt một chữ. Ước chừng sau một nén nhang, nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn về mọi người, liên quan tới báo chí, các vị làm sao nhìn? Cao Minh, gia tộc này người từ trước đến giờ cùng Tả Khinh Ý không hợp nhau, nhưng lúc này, bọn hắn cũng không khỏi không bội phục báo chí chỗ lợi hại. Dư luận lực lượng là cường đại. Tại tin tức truyền bá bất tiện thời đại, Trần Lạc trước một bước mở tòa báo, chiếm đoạt ở dư luận. Dân chúng muốn nhìn cái gì? Toàn bộ từ Trần Lạc làm chủ. Nếu như Trần Lạc nguyện ý, chỉ cần trên báo chí nói đầy miệng vệ thị gia tộc đã làm chuyện, toàn bộ Chu quốc bách tính liền sẽ lập tức đối với gia tộc này sản sinh ý căm ghét. Thời gian lâu dài, Đài Châu bách tính cũng sẽ nội bộ lục đục. Từ căn cơ bắt đầu tan vỡ. Một khắc này, liền nữ đế cũng dám ám sát vệ gia rốt cuộc sinh ra một chút sợ hãi. Người này nhất định phải chết, người này chưa trừ diệt, ta vệ gia khó có thể phục hưng. Một vị tộc lao nói ra, lập tức đến những người khác tán đồng. Làm sao trừ? Quan thời gian trước hô diễn tộc kia ngốc ít tùy tiện ám sát, kinh động đối phương. Vào lúc này chỉ sợ sớm bày ra thiên la địa võng, nhớ phải trừ hết người này, quá khó khăn. Không gấp, đợi khai chiến sau đó, nữ đế nhất định phải cách khai Dương Châu, đến lúc đó chúng ta xem tình thế mà làm. Muốn không nên dùng vị kia. Nam tử trung niên trầm tư chút ít, chậm rãi mở miệng, vị kia là chúng ta vệ ra nút ở Chu quốc triều đình một mở vương bài, tùy tiện không có thể sử dụng, bất quá nếu là có thể đổi Trần Lạc, cũng đáng. Chúng ta đã minh bạch. Ngắn ngủi mấy tờ báo, mấy người đã nhìn ra Trần Lạc tiềm lực. Tha chịu tiêu hao hết một mở vương bài, cũng muốn trừ sau đó nhanh. Lúc này Trần Lạc tự nhiên không biết tại phía xa bên ngoài mấy trăm ngàn dặm vệ gia đối với hắn cũng lên sát tâm. Trung tuần tháng 6 một ngày này, hắn mới vừa từ Trúc Chỉ Cung trở về. Bệ hạ nói cho hắn biết, để cho hắn chuẩn bị một chút. Nửa tháng sau, liền mở ra Tả thị gia tộc từ đường, dâng biểu tổ tiên, thêm phong hắn làm Tả thị tộc nhân. Ngày sau Tả thị gia tộc hậu nhân thấy hắn đều muốn gọi hắn là sư. Thiên thu và tái, vĩnh viễn vị lời thế này. Thành thật mà nói, Trần Lạc còn là không vui vẻ. Hắn lại phiền toái. Trở thành Tả thị tộc nhân còn không đơn giản. Cưới bệ hạ không được sao? Làm sao đến mức bước vào từ đường ra mắt tổ tiên? Huống chi, thật để cho những tộc nhân kia gọi lao sư hắn cũng không dám tiếp nhận a. Nhưng Tả Khinh Ý thái độ kiên quyết, nói là vào bên trong có nhiều loại chỗ tốt, trở thành người một nhà mới có thể trao tặng hắn. Trần Lạc nắm không cưỡng được, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Trở về đến phủ sau đó đã đến giữa trưa. Trong đầu hắn vang dội một giọng nói. Một tháng đã qua, danh vọng thanh toán bên trong. Chúc mừng túc chủ thu được 3-400 ngàn điểm danh vọng. Chúc mừng túc chủ thu được trở xuống tưởng thưởng, 40 thể năng điểm, chân cao thụ một cái. Trần Lạc vui mừng. Hôm nay hắn đã để giành được rồi hơn 1.000 vạn điểm danh vọng, trên căn bản có thể mua sắm một khỏa ẩn chứa đại đạo pháp tắc giải độc đan rồi. Cho Lý Tiễn sau khi dùng, nhất định có thể giải quyết xong độc tố trong cơ thể của hắn. Đến lúc đó, Chu Quốc biên giới lại đem nhiều hơn một tên tông sư cảnh tu sĩ. Chính là đây chân cao thụ là cái gì đồ chơi? Trần Lạc nhìn về phía giới thiệu. Chân cao thụ, chân cao quả bom, dài 6m, trọng 5 tấn, quả bom chi vương. Chương 205, 205. Đây hoan gia, liền sẽ chiếm lao nương tiện nghi. Chương 205, 205. Đây hoan gia, liền sẽ chiếm lao nương tiện nghi. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, vê đút vê đút vê đút. Số S cờ 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 cờ, tìm kiếm. Trần Lạc ánh mắt híp lại. Quả bom này có thể là đồ tốt, uy lực so sánh gai độc hỏa tiễn mạnh hơn nhiều. Theo giới thiệu nói, chân cao thụ từng chế qua sâu 20m, đường kính 30 thước hố đạn ghi chép. Khủng bố cực kỳ. Chuyên môn dùng để phá hủy kiến trúc và công sự công trình. Trần Lạc đoán chừng, coi như là tông sư tu sĩ, kể bên lần này cũng không chịu nổi. Trừ phi giống như bệ hạ loại này căn cơ sát thật tu sĩ. Có quả bom này, hắn lại thêm một lá bài tẩy. Chính là có một chút để cho hắn tương đối khó bị. Chân cao thụ là va chạm thức nổ, cần từ cao mấy ngàn thước thả dù ném xuống, dựa vào va chạm sản sinh động năng dẫn phát bạo tạc. Hắn vừa không có banh tạc cơ, làm sao nổ? Khó chịu thật lâu, Trần Lạc đem cái này nặng mấy tấn quả bom dương gỗ nhét vào hắn dưới gầm giường. Đây đại sát khí tạm thời là không dùng được bốn. Đầu tháng 7, Dương Châu. Một ngày này tiết mang trùng vừa ra. Ánh nắng rực rỡ, nhiệt độ thích hợp. Phúc thần phương hướng, hướng tây bắc. Nghi cầu phúc, gả cưới, xây lại mộ, an táng. Khoảng cách hoàng cung hướng tây bắc 2000 dặm bên ngoài một tòa trên đảo Hoa Sơn. Ba vạn tên hắc y giáp sĩ năm bước một chặng gác, đằng đằng sát khí. Cờ sĩ phiêu động, tiếng hô rung trời. Tả Khinh Y cùng Trần Lạc cùng nhau ngồi ở xa giá bên trên. Tử Dực độc giác hiệu kéo xe đuổi đi, chậm chạp được. Văn Võ bá quan đưa mắt nhìn hai người tới sườn núi, cũng không dám tiếp tục đi về phía trước. Xa hơn núi bên trên đi, chính là cấm địa. Không có chấp thuận tùy tiện xông vào, ngay lập tức sẽ bị áp lực kinh khủng trên bể. Xem ảnh một. Dọc theo đường đi, Trần Lạc nhìn thấy quá nhiều thi hải. Có người, cũng có yêu thú. Đến đỉnh núi, một tòa nông gia tiểu viện đứng sừng sững ở trên một mảnh đất trống. Trừ chỗ đó ra, không có vật gì khác nữa. Lão đệ đừng xem, cái viện kia liền được. Tả Khinh Y cười nhạt, lộ ra hai cái nhàn nhạt má lún đồng tiền. Cái viện kia. Trần Lạc hít sâu một hơi. Được rồi, hắn xác thực nghĩ quá rồi. Hắn vốn là vốn còn muốn, Tả thị gia tộc giàu gì cũng là đế vương thế gia, từ đường nghèo túng như thế nào đi nữa, cũng phải là một tòa cung điện đi. Sau đó dùng mấy ngàn tên giáp sĩ ngày đêm canh chừng, linh khí dư dả, yêu thú mọc như rừng, tựa như đời ra đảo nguyên. Ai biết chính là một tòa 50m không tới sân nhỏ. Xuyên thấu qua lối vào nhìn thấy trên mặt đất cành khô lá nát, đánh giá đến mấy năm không có quét dọn qua rồi. Xe đuổi đi cách tòa viện kia bên ngoài trăm bước dừng lại, Trần Lạc từ xe đuổi qua nhảy xuống. Đối với Tả Khinh Ý đưa tay ra, bệ hạ. Nhìn đến cái tay này, Tả Khinh Ý hơi ngây người. Trong ngày thường nàng trên dưới xe đuổi đi, bình thường đều là Tử Ý phụ trách đỡ. Hôm nay muốn đi vào Tả thị gia tộc từ đường, Tử Ý thân là ngoại nhân tự nhiên không có tư cách trình diện. Đây tiếp giá một chuyện, tự nhiên phải do Trần Lạc phụ trách. Chỉ là Trần Lạc chính là nam giới, nàng cao quý Chu Quốc nữ đế, há có thể có tiếp xúc gia thịt. Suy nghĩ giữa, Trần Lạc lại thúc giục một tiếng. Hắn phát thể, hắn tuyệt đối không phải là cố ý muốn chiếm bệ hạ tiện nghi. Ân, là cố ý. Vì hôm nay một chuyện, Tả Khinh Y đặc biệt đổi toàn thân cùng trước kia khác nhau ăn mặc. Tại Trần Lạc theo đề nghị, Tả Khinh Y thân mặc màu trắng nhạt la quần. Nhỏ bé chân châu giáp thành từng đóa xinh xắn châm hoa, tán lạc tại trên váy, đạm nhã mà cao quý. Đây thân la quần là Trần Lạc tự mình thao đao cắt, phi thường dán vào Tả Khinh Y huyền chuyển dáng người. Chu mặt dưới làn váy bao quanh nàng kia nhỏ nhắn mềm mại thân thể, như là sóng nước từ thân chảy xuôi trong đất. Tóc đen dùng máu đỏ kỳ kỳ ổ hoa cây châm vấn lên, nghiêng cắm vào lưu vân tựa như tóc đen. Mỏng thi phấn trang điểm, thanh tú lông mày như cong, trong con ngươi trong trẻo, nhưng lại kiểu mị rung động lòng người. Nữ vi duyệt kỳ giả dung, người con gái làm đẹp vì người mình yêu. Nếu như là khác nam tử vì nàng lượng thân cắt y phục, Tả Khinh Y đã sớm một cái tát đánh ra. Nhưng đây là Trần Lạc làm, Tả Khinh Y không chỉ mặc lên người, còn thoải mái tại Dương Châu phô bày trên đường. Không ít thanh niên tuấn kiệt trái tim tan nát rồi. Tại Trần Lạc liên tục dưới sự thúc giục, Tả Khinh Y trong tâm thiên nhân giao chiến. Đây hoan gia, liền sẽ chiếm lao nương tiện nghi. Cuối cùng quyết tâm, nhắm hai mắt lại. Mà thôi, sẽ để cho hắn được như ý một lần. Tay ngọc vươn ra, mang theo vẻ run rẩy, rơi vào Trần Lạc trên lòng bàn tay. Sau một khắc, một cổ ấm áp lực mạnh gắt gao bấu vào nàng bốn ngón tay tiến lên. Tả Khinh Y thân thể mềm mại khẽ run lên, động tác cương trực một giây đồng hồ. Một vệt đỏ ửng treo lần gương mặt của nàng. Tả Khinh Y thẹn thùng nhìn Trần Lạc một cái. Đây là nàng ghi chép đến nay, ngoại trừ phụ thân ra, lần đầu tiên khác biệt nam giới cùng nàng giắt tay. Nguyên lai là cảm giác như thế. Ấm áp, ngượng ngùng, còn có ném một cái ném an toàn cùng tin cậy. Trần Lạc giắt bệ hạ tinh xảo tay ngọc, đồng dạng tâm thần dập dờn. Ngón tay không ngừng ở đối phương kia bóng loáng tế nị tiêu pha bên trên vuốt ve, hết lần này tới lần khác Tả Khinh Ý vẫn không có phản đối. bệ hạ, nên xuống. Trần Lạc đột nhiên tiến tới Tạ Khinh Ý bên lỗ thai thì thầm một tiếng. Cảm nhận được bên thai ấm áp khí tức, Tạ Khinh Ý đột nhiên kịp phản ứng. Nàng nhưng là đường kim bệ hạ à, làm sao bị người dắt một hồi tay phản ứng lại lớn như vậy? Tạ Khinh Ý ho nhẹ một tiếng, cảm thụ được trên tay phải lực lượng, chậm rãi bước từ trên xe đi xuống. Sắc mặt vẫn mắc cờ đỏ bừng vô cùng, nhưng ít nhất có thể đi bộ. Hai người tới bên ngoài trăm bước trong sân phía trước. Đối mặt một pho tượng đá, Tạ Khinh Ý khẽ không người, cung kính nói, tiền bối, ta là Chu Quốc nữ đế Tạ Khinh Ý, Tạ thị gia tộc thứ 323 thay truyền nhân, thỉnh cầu bước vào từ đường. Nghe thấy âm thanh, bức tượng đá này đột nhiên giật giật. Phía trên lá cây, cho bụi rơi xuống, lộ ra một trường thương láo khuôn mặt. Trần Lạc kinh động. Đây là cái người sống. Lúc trước hắn vẫn cho là cái tượng đá. Khuôn mặt kia tại Tạ Khinh Ý trên thân quan sát mấy lần, lại rơi vào Trần Lạc trên thân. Nhìn thấy hai người gắt gao bắt được bàn tay, lão giả tầm mắt dừng lại lát nữa. Gần nửa ngày sau đó, thanh âm giả mua từ lão giả trong miệng phát ra, vào đi thôi. Lướt qua trong sân, đi vào bên trong từ đường. Trung tâm trên bàn bày một ít phủ đầy lưới nện bài vị. Có trái bình vương, trái chiêu vương. Mỗi cái đều là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Trần Lạc nhìn trong đầu chấn động không thôi. Những người này tất cả đều mấy trăm năm trước quốc quân, danh tiếng đỉnh hách. Hoặc là khai quốc người có công lớn, đem Chu Quốc tạo dựng lên. Hoặc là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đem Chu Quốc từ một cái nhỏ yếu chư hầu quốc phát triển thành cường thịnh đại quốc. Hôm nay những này quốc quân đã sớm không còn tồn tại, chỉ lưu lại một cái bài vị để cho người chiêm ngưỡng. Mang đối với tổ tiên ngưỡng mộ, Tả Khinh Ý đi tới trước bài vị. Hơi không người hành lễ. Tả thị gia tộc Tả Khinh Ý liễ, thỉnh cầu ra mắt tổ tiên. Một giọt dòng máu đỏ sẫm từ nàng giữa hai lông mày bay ra, lơ lửng giữa không trung. Trần Lạc đứng ở một bên nhìn đến Tả Khinh Ý động tác, văn khoăn khó an. Hai tay không biết để vào đâu. Cuối cùng nghĩ lại, những này bài vị chủ nhân xem như Chu Quốc tiên vương, bối phận so sánh Tả Khinh Ý cũng phải lớn hơn nhiều lắm. Ngay sau đó hắn cũng không người thi lễ một cái. Tả Khinh Ý ngưng thần điều khiển huyết châu. Giọt này huyết châu lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn. Trong ngay mắt, ngôi viện này, trên bàn bày bài vị, chống đỡ mái hiên cột phảng phất tại thời không dưới tác dụng vật mèo. Xung quanh hình ảnh thay đổi hoàn toàn. Thời gian phảng phất đình trệ xuống. Một phương lộ sâu một dạng vật mèo thời không hiện ra, bên trong truyền đến một cổ lực hút, đem Trần Lạc hai người hút vào. Chương 206. Chu Quốc Hương Hỏa còn ở hay không? Chương 206. Chu Quốc Hương Hỏa còn ở hay không? Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, vđút. Số SKKKKK, tìm kiếm. Hoàn toàn trống trải mà lại bao la trong thiên địa. Một tòa rộng lớn cung điện xuất hiện ở trên đất trống. Đen sấm khí tức gầm lãnh khuyết tán ra, chính là tiểu diễm ước át Dương Thiên cũng để cho người sợ hãi. Bên trong đại điện, treo băng lãnh đao kiếm. Có khác mấy lần nhuốm máu chiến kỳ đứng ở đại điện hai bên. Bình, Ân, Khuất. Mấy vạn năm trước, những này chư hầu quốc tất cả đều sừng bá nhất phương tồn tại. Lúc này những này quốc gia cờ hiệu lại đứng tại đây tòa trong đại điện. Dẫm ở màu đỏ mà trên bên trên, Tả Khinh Ý cùng Trần Lạc dắt tay đi vào điện bên trong. Mà trên cuối cùng là một phương ăn mấy. Một cuốn sách văn viết lác đác con số, bút mực chưa khô. Khi Trần Lạc hai người tiếp cận, đóng chặt trong đại điện đột nhiên nhấc lên một hồi gió lạnh. Xoạt xoạt xoạt. Văn thư lật chừng mấy trang. Tả Khinh Ý lập tức đình chỉ bước chân, hướng về phía trống trải án kỷ làm thi lễ. Không biết là vị tiền bối nào ở đây, tiểu nữ đã quấy rầy tiền bối, xin tiền bối chớ trách. Tả Khinh Ý dứt tiếng, một đạo hư ảnh từng bước nổi lên. Người này thân thể cao ngất, dung mạo tuấn lãng, mặc lên lễ phục màu đen, đầu đội 6 tấc hắc quan, gánh vác chương 12, văn, đứng chắp tay. Trương bào tinh xảo tuyệt mỹ, bộ dạng cao quý đạm nhiên. Đột nhiên gặp phải ngoại nhân đến thăm, người này chậm rãi đi tới, thần sắc không có vẻ kinh hoàng, phảng phất đã trải qua vô số nguy cơ. Người tới người nào? Đối mặt với đối phương chất vấn, Tả Khinh Ý thần sắc mang theo vẻ kích động, tiểu nữ Tả Khinh Ý là Tả thị tộc nhân thứ 323 vị đời sau, hôm nay là Chu Quốc nữ đế. Vị này là giới thiệu Trần Lạc thì, Tả Khinh Ý chần chờ. Trọng yếu như vậy chẳng diện, nàng cũng không thể giống như trước kia nói như vậy đây là Trần lão đệ đi. Xem ảnh một. Gia tộc Tư Đường, há có thể để cho ngoại nhân bước vào. Nhưng nếu là tuyên dương Trần Lạc chiến công, tựa hồ còn chưa đến thời điểm. Nào có vừa thấy mặt liền nói loại nói này. Người khác không biết còn tưởng rằng ngươi đang khoe khoang đây. Trần Lạc cười nhạt rồi một tiếng, đột nhiên đi tiến đến một bước. To gan lớn mật mà ôm Tả Khinh Ý nhỏ nhắn mềm mại eo. Tại hạ Trần Lạc, nữ đế phu quân. Thái độ không tiêu ngạo không xiểm định. Để cho vị tiền bối này đều ngây người một nửa giây. Tả Khinh Ý tại Trần Lạc trong lòng quẩy người một cái, phát hiện càng dễ rủa càng chặt sau đó, nàng bất động. Gắt gao cắn hàm răng. Dám để cho nàng ở nhà tộc trưởng bối trước mặt mất thể diện, nàng phát thể sau khi trở về nhất định phải để cho Trần Lạc nếm thử một chút gia pháp. Có ý tứ. Người này cười nói, Khinh Y a, nhiều năm không gặp nghị không ra ngươi ngay cả phu quân đều có. Tả Khinh Y sắc mặt hồng muốn nhỏ máu, nàng tại Trần Lạc trên cánh tay mạnh mẽ bấm một cái. Sau đó kiên trì đến cùng hỏi, dám hỏi tiền bối là gia tộc vị nào tộc nhân? Ta. Đối phương lâm vào trong ký ức, con ngươi sâu thẳm như hắc động một loại, gọi ta Triều Vương tổ tiên đi. Triều Vương tổ tiên. Tả Khinh Y trong lòng kinh hãi, đây không phải là nàng tằng tổ phụ sao? Ngàn năm lúc trước, vị này tằng tổ phụ là Chu Quốc quốc quân. Mấy lần đem Chu Quốc cứu vãn ở tại bên trong nước lửa. Chu Quốc có thể có như bây giờ cường đại, vị tiền bối này ít nhất chiếm tam thành công lao. Chỉ là trong ấn tượng của nàng, nàng vị này tằng tổ phụ vẫn là một bộ già nua hình tượng. Mà đại điện bên trong vị này hư ảnh cũng cô cùng niên kỷ nhẹ. Trung niên nhân bề ngoài. Vì vậy mà Tạ Khinh Ý nhất thời không nhận ra được. Chiêu Vương tổ tiên tựa hồ nhìn ra Tạ Khinh Ý nghi ngờ trong lòng, chậm rãi mở miệng nói, đây chỉ là bản vương một đạo tàn hồn. Tàn hồn. Tạ Khinh Ý trong tâm nắm chặt đau. Chiêu Vương tổ tiên không nguyện ở phương diện này nói quá nhiều, hỏi ngược lại, Khinh Ý đi, ngươi nói một chút hôm nay là niên đại gì? Tạ Khinh Ý trả lời, từ lúc tổ tiên bước vào từ đường bế quan, thời gian đã qua hơn 500 năm. Hơn 500 năm. Chiêu Vương tổ tiên ánh mắt mê mang trong nháy mắt, lại lần nữa thở dài một cái. Đối với tu sĩ mạnh mẽ lại nói, 500 năm chỉ là ngắn ngủi nháy mắt, nhưng đối với phàm nhân mà nói, 500 năm chính là mười mấy đời người thời gian, thậm chí là một cái triều đại hưng vong năm tháng. Ta Chu quốc hương hỏa còn ở hay không? Sở quốc, Triệu quốc có phải hay không còn khi dễ chúng ta quốc gia bách tính? Tổ tiên, những này quốc gia đều biến mất. Tạ Khinh Ý nói ra, giọng điệu mang theo một tia tự hào. Biến mất? Đúng, hôm nay Trung Châu chỉ có chúng ta Chu quốc, 30 năm trước, đây mảnh đại lục cũng đã là Chu quốc đại lục. Cái gì? Lần này Chiêu Vương tổ tiên rốt cuộc không bình tĩnh. Là ai thống nhất Trung Châu? Phụ thân ngươi hay là? Cùng này đôi ánh mắt mong đợi đối mặt, Tạ Khinh Ý trọng trọng gật đầu một cái. Ầm. Chiêu Vương tổ tiên bộ não thoáng cái nổ tung. Hai hàng nước mắt từ trên mặt hắn chảy xuống, hắn kích động nói, giọng điệu mang theo vẻ run rẩy, "Hảo, hảo, hảo." Chiêu Vương tổ tiên âm thanh nghẹn ngào, so sánh hắn đột phá tu vi còn cao hứng hơn. Phải biết, tại hắn đảm nhiệm quốc quân niên đại đó, xung quanh mấy cái quốc gia cũng không ít khơi mào chiến đoan. Dân chúng sinh hoạt phi thường nỗi khổ. Hắn dốc sức phát triển, luyện binh 100 năm mới đứng vững rồi biên cương thế cục. Đáng ghét hắn 5 tháng đi đến cuối con đường, nếu như cho hắn thêm mấy thời gian trăm năm, hắn nhất định có thể hoàn thành Trung Châu thống nhất. Chưa từng nghĩ, hắn chưa xong tiếp nối, hậu bối thay hắn hoàn thành. Khinh Ý kìa, nói nhanh lên ngươi là làm sao làm được. Tạ Khinh Ý đem nàng công lao vĩ đại nói ra. Nàng 20 tuổi thân chính, bình định nội loạn. 25 tuổi kết thúc triều chính phân tranh. 50 năm giữa, diệt hết quốc gia, tông môn, gia tộc đạt đến hơn 100 cái. Bình định tiên bên dưới. Rồi sau đó diệt phân phong, thay đổi quận huyện. Nhất thống văn tự, đo lường. Thời gian 5 năm, Bắc Trinh Man Di, Nam đánh cổ Việt. Câu thông kinh nước, xây dựng giao thông. Sau đó thiết lập Đại Chu Vương Triều. Đem đại nhất thống tư tưởng thâm nhập nhân tâm. Xương ba trong biển, thành lập Đại Chu vạn thế cơ nghiệp. Hướng theo kể lể, Chiêu Vương tổ tiên tinh quang trong mắt hiện ra đến. 50 năm giữa thống nhất Trung Châu, diệt hết hơn 100 cái quốc gia. Như thế chiến công, hắn mặc cảm không bằng. Sau khi nói xong, Chiêu Vương tổ tiên sớm bị khiếp sợ vô pháp ngôn ngữ. Một vị nữ tử, trong mấy chục năm chiến công so sánh Chu quốc các đời tiên vương cộng lại còn nhiều hơn. Quá ưu. Tiên vương, Khinh Y lần này tới có khác sự thỉnh cầu tổ tiên làm chủ. Chuyện gì? Chiêu Vương tổ tiên hiếu kỳ nói. Đem bên cạnh ta vị này, phu quân. Gia phong vì Tạ thị tộc nhân. Tạ Khinh Y cắn môi, ngượng ngùng nói ra. Vốn là nàng muốn nói Trần lão đệ, có thể cứ như vậy không rồi cùng Trần Lạc Lợi mới vừa nói mâu thuẫn sao? Sợ làm cho trưởng bối bất mãn, Tạ Khinh Y không thể làm gì khác hơn là thuận theo Trần Lạc ý tứ đến. Những lời này tựa hồ tiêu hao hết Tạ Khinh Y khí lực toàn thân. Sau khi nói xong, trên người nàng đầu khớp xương yếu mềm xuống, khắp toàn thân từ trên xuống dưới nóng hổi vô cùng. Thật may Trần Lạc dịu đỡ nàng, mới không có ngã tại trên mặt đất. Cảm thụ được giữa ngón tay mềm mại, hô hấp đến ấm áp hơi thở, Trần Lạc tâm viên ý mã. Suy nghĩ trôi dạt đến ngoài 9 tầng mây. Trên quần càng là cổ. Hắn ngầm bực không thôi. Em đẹp, bệ hạ xảy ra chuyện gì? Tại tiền bối trước mặt còn dám cám dỗ hắn? Hắn giống như là chịu nổi cám dỗ người sao? Chiêu Vương tổ tiên túi đầu đánh giá hai người này, sắc mặt từng bước biến thành đen. Không hổ là người trẻ tuổi, tinh lực chính là thịnh vượng. Tại trước mặt hắn dám làm càn như thế. Nếu không phải nghe xong Tạ Khinh Ý lớn công chiến công, hắn không phải rất tốt giảng đạo ngừng lại không thể. Chương 207. Người đang gạt bản vương. Chương 207. Người đang gạt bản vương. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, vđút. Số SKKKK, tìm kiếm. Nhớ ra phong vì Tạ thị tộc nhân nhiều người đi tới, tiểu tử này có cái gì chiến công? Triều Vương tổ tiên hỏi. Hôm nay Tạ thị gia tộc chính là đế vương thế gia, Tạ Khinh Ý lại có thống nhất Trung Châu loại này chiến công. Người bình thường có thể không xứng với nàng. Triều Vương tổ tiên nhìn Trần Lạc tiên phú bình thường, muốn được công nhận của hắn, chỉ sợ không quá dễ dàng. Tạ Khinh Ý đang muốn mở miệng, Triều Vương tổ tiên nói ra, để cho tiểu tử này lại nói. Một cổ đến từ quân vương cảm giác nột ngạt xuất hiện ở Trần Lạc trên thân. Tại Tạ Khinh Ý nhìn soi mói, Trần Lạc đi tiến đến một bước, cùng đối phương nhìn nhau. Nhìn chằm chằm cái bóng mờ kia, Trần Lạc hỏi ngược lại, không biết tiền bối bình sinh có gì tâm nguyện. Bản vương lớn nhất tâm nguyện chính là tiêu diệt cái khác các nước, thống nhất Trung Châu, khiến cho bách tính an định lại. Hôm nay Khinh Ý đã thay bản vương hoàn thành tâm nguyện, bản vương dù chết không tiếc. Nói câu nói này thời điểm, Chiêu Vương tổ tiên nhìn đến Tạ Khinh Ý ánh mắt mang theo một tia hâm mộ. Đối với hậu bối chiến công, hắn xác thực chưa sót. Có Khinh Ý ở đây, bản vương tin tưởng bách tính trôi qua sinh hoạt nhất định sẽ so sánh 500 năm trước tốt hơn. Không biết tiền bối nói sinh hoạt là hình dáng gì. Chiêu Vương tổ tiên suy tư chốc lát, đắp, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, giao xong phú thuế vẫn có tích trữ lương thực, lao có chút nuôi ấu có chút dạy. Như thế tiền bối liền hài lòng chưa?
Bằng không thì sao?
Chiêu Vương tổ tiên kinh ngạc nói. Cuộc sống như thế không phải dân chúng kỳ vọng nhất sao?
Trần Lạc lắc đầu một cái, tại hạ muốn nói là, nếu như gặp phải ngoại địch, loại này quốc gia không chịu nổi một kích.
Trung Châu đã thống nhất, những cái kia quân ô hợp đã không có thành tựu, tại sao ngoại địch nói chuyện?
Chiêu Vương tổ tiên hỏi, giọng điệu đã có một tia không vui.
Theo tại hạ biết, phía này trên đất liền cũng không chỉ có Trung Châu.
Ha ha ha, ngươi nói cái khác châu.
Không sao, có tuyệt đối Trượng Hải vực chắn, đừng lo bọn hắn xâm phạm.
Trong thời gian ngắn xác thực sẽ không, có thể ngàn năm về sau, vạn năm sau này thì sao?
Ai có thể bảo đảm bọn hắn vĩnh viễn sẽ không đến?
Căn cứ vào tại hạ nghe được tình báo, mặt khác bốn cái châu chính là có đại tông sư tọa chấn, thực lực tổng thể so sánh Trung Châu mạnh hơn không ít.
Trần Lạc là dựa theo kiếp trước phát triển mà nói.
Nông nghiệp xã hội làm sao địch nổi công nghiệp xã hội xâm phạm?
Triều Vương tổ tiên trầm mặc.
Không giống con trai của hắn con cháu con kia lượng cái ma chết sớm, hắn đảm nhiệm Chu Quốc quốc quân cũng có hơn 1000 năm.
Trong lúc ở chỗ này gặp được vô số kỳ nhân dị sĩ.
Xem ảnh một.
Đối mặt Trần Lạc chất vấn, hắn không thể không thừa nhận Trần Lạc nói đúng.
Kia 1000 năm giữa, hắn xác thực thấy qua mặt khác 4 cái châu đến sứ giả.
Những cái kia đến sứ giả bởi vì nguyên nhân đặc biệt đi tới Trung Châu, cùng gia viên của mình mất đi liên hệ sau đó, một mực đang Trung Châu lưu lại.
Những người này vênh vang đắc ý, căn bản xem thường Trung Châu sinh linh.
Tùy ý giết hại người vô tội, hết lần này tới lần khác thực lực lại vô cùng cường đại.
Hơn 10 người tông sư tu sĩ cùng nhau, thương vong hơn nửa mới bắt lấy đối phương 5 người.
Có thể tưởng tượng, một khi những cái kia châu sinh linh có biện pháp đến Trung Châu bách tính đem đối mặt dạng gì bi kịch.
Trần Lạc tiếp tục nói, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, mới có thể kéo dài không ngừng, lưu truyền bách thế.
Bách tính có thể nhét đầy cái bao tử xa thiếu xa, chỉ có giàu có mới có thể biến cường.
Hừ, ngươi nói đến đơn giản, ngươi để cho bách tính giàu có sao?
Chiêu Vương tổ tiên cả giận nói.
Để cho bách tính giàu có không phải là nói một chút dễ dàng như vậy.
Đầu tiên ngươi được có đầy đủ lương thực, ăn no mới có thể nhớ chuyện khác.
Trở về tiên vương, phu quân xác thực làm được.
Tả Khinh Y chen miệng nói.
Hôm nay Chu Quốc có mẫu sinh mấy ngàn cân lương thực, dân chúng tầm thường chế tác một ngày được 10 tiền, để dành được tiền có thể mua quần áo, uống rượu hưởng lạc.
Mấy ngàn cân lương thực.
Chiêu Vương tổ tiên trong lòng không nhịn được khiếp sợ.
Hắn chẳng phải mấy trăm năm không màng thế sự.
Hậu thế biến hóa lớn như vậy sao?
Liền mẫu sinh ngàn cân lương thực đều xuất hiện.
Hắn còn nghe được rồi cái gì?
Bách tính một ngày thể kiếm 10 tiền, kiếm được tiền có thể hưởng lạc.
Bách tính không phải là cả ngày người nông, làm sao liền hưởng lạc đều học xong?
Món đồ này không phải là các quý tộc đặc quyền sao?
Liên theo như lời người nói, bách tính không còn vì lương thực khó khăn, thời đại mạt pháp này, ngươi làm sao để cho bách tính mạnh mẽ lên?
Chiêu Vương tổ tiên bước vào từ đường trước, lúc đó tu luyện cuồng triều đã lạnh phai nhạt đi.
Linh khí suy thoái, tu luyện đến tương đồng cảnh giới, trả nỗ lực so sánh các tiền bối lớn hơn không chỉ gấp 10 lần.
Nhớ phải trở nên mạnh, thật quá khó khăn.
Trần Lạc đáp, Chu Quốc biến cường, chỗ ỷ lại không phải là tu sĩ, mà là dân chúng bình thường.
Dân chúng bình thường.
Chiêu Vương tổ tiên đồng tử co rụt lại.
Thật giống như bắt được cái gì.
Hắn biết rõ bách tính đối với một cái quốc gia tầm quan trọng.
Có thể bách tính thật có thể thay thế tu sĩ.
Tu sĩ trong lúc giở tay nhấc chân có lực tàn phá kinh khủng, loại lực lượng này, phổ thông phàm nhân vô luận như thế nào đều không làm được đi.
Trần Lạc tiếp tục nói, hôm nay Chu Quốc có dùng không hết sắt thép, luyện chế được đồ sắt so sánh xanh đồng khí mạnh hơn gấp 10 lần.
Nếu như có đầy đủ thời gian phát triển, không cần thiết ngàn năm, tối đa 100 năm thời gian, tại hạ liền có thể cam đoan phàm nhân thay thế tu sĩ.
Nghe vậy, Chiêu Vương tổ tiên con ngươi lấp lóe một vệt tinh quang.
Thay thế tu sĩ?
Ha ha ha.
Đây làm sao khả năng?
Hướng theo Chiêu Hỏa tổ tiên cười như điên, chọn tòa đại điện chấn động.
Âm lãnh gió rét từ gió thổi không lọt ngoài điện thổi vào.
Trên án kỷ văn thư lăn đến trên mặt đất.
Chợt té bên chân.
Tờ giấy ầm ầm mở ra.
Tả Khinh Y liếc qua, ánh mắt ngưng trọng.
Đế Vương tâm kinh.
Đây là một bộ nàng chưa từng thấy qua công pháp.
Đế Vương Vương có thể tu luyện.
Quét dọn mấy lần nàng liền cảm giác hiểu ra, có loại thể hồ quán đính cảm giác.
Thể nội linh khí vận chuyển, có một tia đột phá dấu hiệu.
Tả Khinh Y rung động trong lòng.
Đây chính là nàng tổ tiên.
Tư chất tuyệt đỉnh.
Một tia tàn hồn sáng tác đồ vật liền để cho nàng đốn ngộ.
Nàng cảm thấy không bằng.
Chiêu Vương tổ tiên lại thật giống như không có thấy một màn này, hắn nhìn chằm chằm Trần Lạc.
Trong mắt hàn ý lấp lóe.
Nếu hậu thế phàm nhân đều như tu sĩ như vậy, há chẳng phải là ta Chu Quốc thịnh thế?
Mỗi người như long.
Ngươi đang gạt bản vương.
Đối mặt Chiêu Vương tổ tiên, Trần Lạc gáp lực núi lớn.
Thật giống như đối mặt một vị cắn người khác dã thú, liền hít thở một cái khí đều cảm thấy xa xỉ.
Trần Lạc nuốt nước miếng, trong tâm cay đắng.
Vạn bối cũng không có lửa tiền bối.
Hắn biết rõ, nếu không nói cái lý do thích hợp, hôm nay cửa ải này chỉ sợ là không qua được.
Tiền bối có từng tưởng tượng, ngài chỉ cần ngồi vững trong thành, theo như bên dưới một cái nút, Chu Quốc nọ bắn ra, xa ngoài vạn dặm địch nhân liền có thể hóa thành cho bụi.
Sở Quốc, Triệu Quốc đã từng khi dễ chúng ta quốc gia bách tính, một phát cung tên liền có thể đánh chiếm bọn hắn thành trì, phá hủy nhà của bọn hắn.
Đang muốn nổi giận Chiêu Vương tổ tiên hơi sửng sở.
Một phát cung tên có thể xuyên mặc tứ hải.
Thật có thần ký như vậy.
Trần Lạc tiếp tục bình thản nói, tiền bối có từng tưởng tượng, hậu thế 100 năm giữa, phi hành pháp bảo quy mô lượng sản, dân chúng bình thường chỉ cần hoa mấy lượng bạc, liền có thể cùng hùng ưng một loại dương cánh trên cao, thưởng thức Chu Quốc thật tốt sân hạ, trong vòng một ngày vượt qua mấy châu chi địa.
Chương 208, 208.
Các ngươi lấy chết đi theo,
ta nhất định không phụ các ngươi. Chương 208, 208. Các ngươi lấy chết đi theo, ta nhất định không phụ các ngươi. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, vê đút vê đút vê đút. Sốt S cờ 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 cờ, tìm kiếm. Ký. Trong vòng một ngày vượt qua mấy châu chi địa, Chiêu Vương tổ tiên bị chấn động đến. Nếu thật có loại này phi hành pháp bảo xuất hiện, Chu Quốc ngay từ lúc mấy ngàn năm trước liền thống nhất Trung Châu rồi. Mấu chốt là hắn nghe được cái gì? Quy mô lượng sản. Bách tính hao tốn mấy lượng bạc liền có thể ngồi. Mấy lượng bạc đối với bách tính lại nói rất đắt. Nhưng nếu là có cơ hội lãnh hội Chu Quốc thật tốt non sông, Chiêu Vương tổ tiên tin tưởng phần lớn bách tính thà chịu táng ra bại sản cũng muốn đổi lấy cơ hội như vậy. Bởi vì chính là chính hắn, cũng không dám nói đi qua Chu Quốc bất kỳ một cái nào địa phương. Đây mảnh đại lục, thật sự là quá lớn. Tiền bối có thể từng nghĩ qua, ngày lễ ngày Tết, Chu Quốc Nam Điệu bách tính chỉ cần gõ màn ảnh, liền có thể cùng tại phía xa bên ngoài mấy trăm ngàn dặm làm quan thân nhân trao đổi, mắt thấy âm dung tướng mạo. Ở trên chiến trường, tướng quân thân ở doanh trướng, cũng có thể chỉ huy vạn quân giết địch. Mọi người ánh mắt chiếu tới, là Chu Quốc vô tận cương vực. Lấy tinh thần làm mắt, duyệt hết Trung Châu đại địa. Mấy câu nói này càng làm cho Chiêu Vương tổ tiên sắc mặt đại biến. Lấy tinh thần làm mắt, câu thông mấy trăm ngàn dặm bên ngoài thân nhân. Vật này cường đại, hắn không cách nào tưởng tượng. Nếu như một ngày kia, tiền bối cũng có thể ngồi thần thuyền phù diêu mà lên, đến tinh không, tay hái ngôi sao, nhìn xuống đất ai. Chiêu Vương tổ tiên ngồi không yên. Tay hái ngôi sao, đây chính là vô số đời trước đều không làm được chuyện. Hô hấp của hắn dần dần nhanh lên. Trước tiên có cung tên xuyên qua tứ hải, sau có ngồi phi hành pháp bảo lãnh hội sơn hà. Tiếp tục lấy tinh thần làm mắt, thần thuyền là phụ, bên trên có thể chống đỡ đạt đến tinh không, bên dưới có thể duyệt hết Trung Châu đại địa. Nếu như những thứ này ra đời, ai có thể ngăn cản Chu Quốc quật khởi nhị bước? Chẳng trách tiểu tử này nói Chu Quốc bách tính nhét đầy cái bao tử là dòng quân cách làm. Nếu như hắn có những thứ này, hắn hận không được đánh đến đỉnh đầu trên ngôi sao đi. Chỉ là đây mảnh đại lục đã không vào hắn pháp nhãn. Xem ảnh một. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là tiểu tử này không có lừa hắn. Chiêu Vương tổ tiên chịu đựng kích động trong lòng, hỏi: "Tiểu tử, ngươi nói nhiều như vậy, có thể có thành quả? Bánh vẽ ai không biết vẽ? Để cho chính hắn thuần nhu, hắn còn có thể nói mấy ngàn năm hậu nhân người trường sinh bất tử đây." Tả Khinh Y đi tiến đến một bước, đưa tay bắt lấy Trần Lạc tay phải, run rẩy nói ra: "Tổ tiên, phu quân không nói giả. Nửa năm trước, phu quân lấy phàm nhân chi khu điều khiển màu đen cung tên, bắn chết một tên tông sư cảnh tu sĩ. Mấy giảm ra sản sinh bạo tạc, cao ngàn trượng dãy núi cũng không cách nào ngăn cản uy thế." Đây mấy câu có khoa đại thành phần, nhưng Chiêu Vương tổ tiên không biết. Hắn nhìn chằm chằm Trần Lạc ánh mắt, hỏi: "Tiểu tử, đây là thật?" Trần Lạc gật đầu một cái, mánh khỏe nhỏ mà thôi, nếu như tiền bối cho tại hạ đầy đủ thời gian, ngoài vạn rằng bắn chết tông sư tu sĩ cung tên cũng có thể nghiên chế ra được. Chiêu Vương tổ tiên bị giật mình. Tả Khinh Y là hắn hậu thế, tự nhiên không thể nào lừa hắn. Nói cách khác, tiểu tử này thật có thể làm được. Đây đạo tàn hồn tại trong đại điện bước chân đi thong thả, chắp hai tay sau lưng ở phía sau. Biểu tình trên mặt từ kinh hãi biến thành bình tĩnh, lông mi sâu bên trong lại tràn đầy một vẻ lo âu. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ước chừng qua thêm vài phút đồng hồ sau đó, Chiêu Vương tổ tiên đột nhiên hỏi: "Nếu trên dưới trăm năm sau đó ngươi thật có thể làm được một điểm này, Chu Quốc tự nhiên sẽ cường thịnh lên. Có thể bách tính đâu, bọn hắn không lo ăn mặc, lại có trong miệng ngươi cùng tên, bọn hắn có thể hay không ủng bình tự lập, phát sinh lần nữa chư hầu hỗn loạn?" Trần Lạc cười: "Tiền bối đừng lo một điểm này. Một người, cung tên cũng có mạnh yếu, có một mũi tên bắn chết luyện thể tu sĩ vũ khí, cũng có một mũi tên bị diệt một châu cấm kỵ. Hai người, ta Đại Chu bách tính từ xưa sinh hoạt nỗi khổ, bọn hắn sẽ quý trọng và bình sinh sống đến từ không dễ. Bởi vì trải qua cơ hoang, bọn hắn sẽ liều mạng nghiên cứu gen công trình, sàng lọc điểm lành hạt giống. Bởi vì bị ngoại địch khi dễ qua, bọn hắn sẽ cố gắng thiết kế đồ chỉ, chế tạo vũ khí cường đại hơn. Bọn hắn có cuộc sống của mình mục tiêu, hiểu được không ngừng vươn lên, gian khổ phấn đấu." Trần Lạc đột nhiên đi tới Chiêu Vương tổ tiên trước mặt, ngăn chặn đối phương di động bước chân. Không sợ hai chút nào cùng đối phương nhìn chăm chú. "Lúc nãy tiền bối hỏi ta bọn hắn có thể hay không ủng bình tự lập. Tại hạ nói cho tiền bối, bọn hắn tuyệt sẽ không." Trần Lạc hiểu qua Chu Quốc lịch sử, được gọi là một tiếng thảm. Đặc biệt là mấy ngàn năm trước, ai cũng có thể khi dễ Chu nhân một ước. Sau đó Chu Quốc giác tỉnh một đầu hùng sư, Trái Bình Vương tổ tiên xuất thế, đại động đao phủ cải cách, lúc này mới khiến cho Chu Quốc cường đại lên. Dù là như thế, Chu nhân vẫn bị xung quanh mấy cái chư hầu quốc xem thường. Đến Tả Khinh Ý thế hệ này, thân là quân vương con gái, lại không thể không đến địch quốc làm vật thế chấp, lấy bảo đảm an ninh quốc gia. Thật may Chu nhân đủ bền bỉ, chịu đựng quốc đủ. Vậy hạ lại có ngút trời chi vĩ lực, lúc này mới tiêu diệt địch quốc. Báo đồng quốc thủ. Chu nhân bị người chế trụ lâu rồi. Tổ tiên mồ hôi và máu vẩy vào lãnh thổ bên trên, thời khắc cảnh cáo bọn hắn, chỉ có không ngừng vươn lên mới có thể nguyên viễn lưu trường, huyết mạch trường tồn. Màu. Chiêu Vương tổ tiên trong tâm huyết dịch sôi sục. Cước bộ của hắn đình trệ xuống, trận mắt há mồm nhìn đến Trần Lạc. Loại ánh mắt đó căn bản không giống như là nhìn hậu bối. Ngược lại cùng chi kỷ không sai biệt lắm. Nếu mà hai người cùng ở một thời đại, hắn nhất định cùng Trần Lạc đem rượu ngôn hoan, bãi làm khách quý. Trần Lạc cùng hắn đối thoại, đem ánh mắt của hắn cùng tư tưởng kéo đến rồi cao độ trước đó chưa từng có. Nếu mà sớm một chút gặp phải nhân tài như vậy, hắn cần gì đảm nhiệm quốc quân 1000 năm? Kia 1000 năm giữa, hắn quá mệt mỏi. Lấy lực một người gánh vác Chu Quốc vận mệnh, đem tự thân tinh lực toàn bộ dâng hiến cho Chu Quốc. Nếu là có Trần Lạc loại nhân tài này, hắn cần gì mệt mỏi như vậy? Xài 110 năm thời gian thống nhất Trung Châu, sau đó đem quốc gia giao cho con của mình. Thời gian còn lại bế quan theo đuổi vô thượng đại đạo, cái này không thâm không. Khả thế bên trên không có nếu mà. Hắn không có gặp phải Trần Lạc. Hắn không thể không lãng phí hết mình tuyệt cao tư chất, đem cả đời tinh lực tiêu hao tại Chu Quốc triều chính tiến lên. Hắn không có, liền không có hiện tại Chu Quốc. Vạn hạnh, Trần Lạc nhân tài bực này cuối cùng vẫn là xuất hiện. Cùng hắn hậu nhân cùng ở một thời đại. Không thấy Chu Quốc thống nhất Trung Châu quá trình, nhìn thấy Chu Quốc cường thịnh cũng không sai. Triều Vương tổ tiên xoa xoa khỏe mắt nước mắt châu, "Tiểu tử, chuẩn bị một chút, bản vương đây liền cho người giả phong." Tả Khinh Y mạnh mẽ nhìn về phía rồi bên này, kích động nói, "Đa tạ tổ tiên." Trần Lạc cũng chắp tay cảm ơn. Triều Vương tổ tiên bình phục một hồi tâm tình, nói ra, "Khinh Y à, bản vương cho tiểu tử này giả phong, không phải là vì hai người, mà là vì Chu Quốc, vì Chu Quốc thiên thu vạn tái quốc vận và bách tính." "Ta hiểu." Tả Khinh Y trong tâm nhớ gia tộc tổ huấn, ngay từ lúc mấy vạn năm trước, Tả thị gia tộc đây nhất tộc chính là một cái bình thường gia tộc, trong tộc chỉ có gần 100 danh gia đình. Sau đó Trung Châu chiến loạn, lên chiến hỏa. Càng ngày càng nhiều cơ dân đầu phục gia tộc này. Tả gia khuyết trương. Lúc đó Tả gia tộc trưởng nói qua, các ngươi lấy chết đi theo, ta nhất định không phụ các ngươi. Sau đó những lời này trở thành tổ huấn. Mãi cho đến Tả gia thành là chúa tể một phương, một cái quốc gia. Tả thị gia tộc vẫn nhớ lời này. Bách tính nguyện ý truy tùy bọn hắn liền hết không cô phụ bách tính tín nhiệm. Chương 209, 209. Lão đệ, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn. Chương 209, 209. Lão đệ, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, vê đút vê đút vê đút. Số S cờ 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 cờ, tìm kiếm. Đào hoa sơn ra. Mấy vạn giáp sĩ lâm đứng, tản ra khí sơ sát tiêu điều. Văn võ ba quan đi theo, đứng tại giữa sườn núi giữa. Nhìn về đỉnh núi, thần sắc tràn đầy mong đợi, còn có một tia lo lắng. Cho ngoại tính tộc nhân ra phòng, đạt được Tả thị gia tộc che chở, chuyện này vẫn là Chu Quốc trên lịch sử đầu một lần. Cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì. Vậy Hạ Lạc Dương hầu hai người đã ly khai nửa ngày lâu dài, vẫn không có nửa điểm tin tức truyền đến. Đám này đại thần trong tâm không khỏi có một vẻ lo âu. Đang lúc này, sắc trời bỗng nhiên ảm đạm xuống, mấy đám mây đen xuất hiện ở mọi người phía trên. Mây đen bên trong, lôi đình nổ vang, điện quang lấp loé. Khí tức kinh khủng tràn ngập phiến thiên địa này. Các đại thần ngẩng đầu liếc mắt một cái khu vũ, trong lòng tràn đầy lo âu. Thưa tướng, chúng ta trước khi ra cửa không phải xem qua thiên tượng, mấy ngày nay đều là quang đãng khí trời, làm sao biến thành như vậy? Vương Tư nhìn một cái người tới, là cái lục phẩm quan viên, đánh giá chưa thấy qua gió to sóng lớn. Hắn tức giận nói, lão phu làm thế nào biết? Câu thông đế vương tổ tiên, quan hệ đến quốc vận, khí trời tái biến huyền ảo đều không quá lắm. Cực kỳ chờ đợi là được. Vương Tư trả lời xong không lâu, một đạo lôi đỉnh đánh xuống, đánh vào một khỏa cây đào tiến lên. Khỏa này một em mở to cây đào nhất thời biến thành cho bụi. Quần thần kinh hãi. Thiên địa sức mạnh to lớn lực lượng, kinh khủng như vậy. Giọt mưa từ không trung bỏ ra, khoảnh khắc hóa thành mưa to. Trên đỉnh núi, có đá lớn thuận theo bùn lầy lăn xuống. Xem ảnh một. Vương Tư trong lòng căng thẳng, giống to, mau cầm đá đánh nát, đừng khiến chúng nó lăn xuống đi. Dưới núi đứng yên Chu Quốc taxi binh, nếu để cho đá lớn rơi xuống xuống phía dưới, nhất định sẽ mang theo không ít thương vong. Đại Chu binh lính không sợ chết, Vương Tư lại không nguyện bọn hắn chết tại đây chủng địa phương. Sau đó không chỉ là đá lớn, liền yêu thú đều xuất hiện. Vô số thi hài đại quân từ đỉnh núi vọt tới, thanh thế cuồn cuộn. Vương Tư nhìn cũng tê cả da đầu. Lúc này hắn lại không thể không nói ra, tất cả mọi người đứng vững, không cho phép lùi sau một bước. Người vi phạm, chạm. Nơi này là đế vương mộ, cùng khác địa phương không giống nhau. Lùi sau một bước chính là đối với đế vương kinh nhận. Mà lúc này, đại điện sâu bên trong, một đầu màu vàng long ảnh vung đến lợi trảo ở trong điện bay lượn. Triều Vương tổ tiên cưỡi màu vàng long ảnh, lấy ngút trời pháp lực, hướng về Trần Lạc đỉnh đầu dung nhập vào. Kim long tiêu căng khó thuần, long ngâm liên tục. Bên ngoài đại thần nghe thấy đây tiếng rồng gầm, không khỏi ngẩng đầu nhìn về đỉnh núi. Lại thấy nơi đó có một đạo long hư ảnh như ẩn như hiện. Ánh sáng màu vàng nóng rơi xuống, thi hài đại quân phảng phất hàn băng gặp phải nóng bỏng nước nóng, suy suy mấy tiếng biến mất trên thế gian. Quân thần chấn động, Mạc Danh sản sinh một tia thần phục kích động. Đại điện bên trong, Triều Vương tổ tiên nhỉ non âm thanh tại Trần Lạc vang lên bên hai. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Tả thị tộc nhân một thành viên, ban cho họ trái, được này phong hảo, tộc ta hậu bối gặp ngươi đều cần xưng bái. Một cái kim ấn điêu khắc ở Trần Lạc lông mi, núp ở huyết nhục sâu bên trong. Trong cơ thể hắn dâng lên một dòng nước ấm, thật giống như cùng Chu Quốc quốc vận thành lập liên hệ. Nếu như hắn nguyện ý, cũng có thể thuyên chuyển quốc vận hộ thể. Bản vương thời gian không nhiều, nếu như có cơ hội, bản vương chắc chắn lúc Chu Quốc thịnh thế một ngày kia thức tỉnh, nhìn một chút kia thịnh thế cảnh đẹp. Triều Vương tổ tiên thân thể từng bước mơ hồ. Tổ tiên. Tả Khinh Ý đau lòng mà kêu một tiếng. Nàng không ngờ tới làm loại sự tình này đối với tổ tiên tiêu hao lớn như vậy. Nha đầu đừng lo, bản vương nên nghỉ ngơi một đoạn thời gian, con đường sau đó có tiểu tử này chiếu cố, bản vương rất là yên tâm. Nói xong câu đó, Triều Vương tổ tiên thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy. Tả Khinh Ý đưa tay đi bắt, lại bắt hụt. Nhìn đến chỗ ngồi này như vân yên một loại tiêu tán cung điện, Tả Khinh Ý suy nghĩ xuất thần. Suy nghĩ trở lại khi còn bé bốn. Trần Lạc gặp nàng thương tâm, đi tới bên người nàng, đưa tay ôm lấy đối phương kia eo thon chi. Lần này Tả Khinh Ý chỉ là hơi vi run một cái liền không dễ rủa nữa. Sau đó, ầm, Trần Lạc bay ra ngoài, vài chục bước ra. Tả Khinh Ý đi tới Trần Lạc trước mặt, nhìn từ trên cao xuống mà mắt nhìn xuống hắn. "Lão đệ, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn a." Tả Khinh Ý con mắt híp thành nguyệt nha hình, không có hảo ý nhìn chằm chằm Trần Lạc. Khóe miệng vánh lên một vệt đường cong, tựa hồ đang quyết định từ vị trí nào động thủ trước. Khục khục. Trần Lạc từ dưới đất bò dậy. Hắn ngược lại không bị thương. Chính là đột nhiên đến như vậy một hồi, để cho hắn thật là sảng khoái. Đánh lại không đánh lại, quá khó chịu. Trần Lạc đau lòng thở dài, lộ ra một bộ biểu tình thống khổ. "Lão đệ ngươi làm sao vậy?" Tả Khinh Y đột nhiên có chút hoảng. Nàng nhớ nàng rõ ràng không chế tốt lực đạo nữa rồi a. "Lòng ta đau." "Vì sao đau lòng?" "Lúc nãy ngươi tại trưởng bối trước mặt gọi phu quân ta, vào lúc này không người lại gọi ta lão đệ, để cho ta làm sao không đau lòng?" "Ngươi..." Nghe Trần Lạc nói như vậy, Tả Khinh Y mặt ngay lập tức thay đổi mắc cỡ đỏ bừng vô cùng. Tên khốn này còn có mặt mũi nói. Nếu không phải hắn tại trưởng bối trước mặt nói loạn mà nói, nàng làm sao đến mức gọi ra loại kia xấu hổ xưng hô. Nàng vua một nước thể diện đều mất hết. Thật vất vả bình phục lại tâm tình lần nữa kích động. Tả Khinh Y cắn chặt hàm răng, tại Trần Lạc trên thân ra dấu. Trần Lạc sợ, lui về phía sau rụt người một cái. Ai biết Tả Khinh Y đi phía trước vượt qua một bước, hoán hận nói, ngươi cũng có sợ hãi thời điểm à? Hơi thở như hoa lan, ấm áp hơi thở đánh vào Trần Lạc trên mặt. Hô hấp cổ kia thấm người hương thơm, Trần Lạc sợ đẩy đến đối phương, thân thể lui về phía sau sập đổ rồi sập đổ. Nhưng Tả Khinh Ý từng bước áp sát, bộ ngực sung mãn cơ hồ dán tại trên người hắn. Con mắt đi xuống mặt liếc một cái, thu hết vào mắt. Ngươi phách lối cổ kia kình đi đâu rồi? Tả Khinh Ý hưởng thụ Trần Lạc trong mắt tránh né, căn bản không có ý thức được một điểm này. Không biết chút nào đạo Trần Lạc tiếng hít thở từng bước nặng thêm. Nhìn đến tấm này hoa hồng tựa như môi đỏ, Trần Lạc quên mất hậu quả, một ngụm hôn lên. Hương thơm mùi thơm ngào ngạt, như hoa anh đào một bản hương phấn, lại dẫn một tia ngọt. Cảm thụ được bên mép ấm áp, Tả Khinh Ý đại náo vụ vụ một tiếng. Thoáng cái bối rối, nàng bị người cường hôn. Trời ơi, nàng chính là Chu Quốc quốc quân, thống ngự ức dân, nữ đế giống vậy tồn tại. Lại có người dám cưỡng hôn nàng. Có câu nói, đế uy không thể xâm. Đế vương uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Huống chi một tên nam tử đối với nàng có tiếp xúc gia thịt. Nếu như truyền đi, người như vậy dính dáng thập tộc cũng không quá đáng. Mạo phạm đế vương uy nghiêm, đáng giết. Nhưng hết lần này tới lần khác người nọ là Trần Lạc, Tả Khinh Ý thật vẫn phẫn giận không nổi. Trần Lạc trong lòng hắn đã chiếm cứ tương đương một phần phân lượng. Thậm chí nàng còn ngay trước mặt trưởng bối gọi hắn một tiếng phu quân. Hưởng thụ bên mép mút, Tả Khinh Y ân hừ một tiếng, sâu trong đáy lòng thậm chí còn có một tia khát vọng. Tả Khinh Y bị ý nghĩ của mình sợ hết hồn. Nàng sao sẽ thành loại này? Tả Khinh Y không biết là hôm nay Trần Lạc đã liệt vào Tả thị gia tộc gia phả. Hai người mặc dù không có huyết mạch quan hệ, cũng đã là người một nhà. Đế vương thế gia khí vận dính líu hai người, tạo thành mối quan hệ, khiến nàng đối với phương diện này cực kỳ mất cảm. Cứ việc phi thường không buông bỏ, có thể Tả Khinh Y vẫn là chịu đựng khát vọng trong lòng, hướng trước ngực đẩy một cái. Trần Lạc bay ra ngoài. Chương 210. Người thu mua nhân tâm, hoa tiền của ta làm sao? Chương 210. Người thu mua nhân tâm, hoa tiền của ta làm sao? Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, vđút. Sốt SKKKK, tìm kiếm. Khinh Y thì, ngươi đẩy ta làm sao? Trần Lạc liếm môi một cái, chưa thỏa mãn. Tả Khinh Y cắn răng nói ra, bớt lắm mồm. Chuẩn bị một chút, phải đi. Tả Khinh Y đưa lưng về phía Trần Lạc sửa sang lại quần áo trên người. Đem cổ áo lên trên nhấp nhấp. Cảm thụ được khóe miệng ẩm ướt, bối lơi tại bên mép du tẩu, đem nước miếng liếm liếm sạch sẽ. Sau đó một ngụm nuốt xuống. Tựa hồ phải nhớ kỹ cái mùi này. Khóe mắt sâu bên trong, một vệt ngọt ngào lóe lên một cái rồi biến mất. Lại lần nữa quay đầu lại, Tả Khinh Ý khôi phục những ngày qua lạnh lùng. Đi thôi. Hát động xuất hiện. Hai người đạp tiến vào. Xuất hiện ở một tòa viện bên trong. Trước khi đi, Tả Khinh Ý lại hướng bài vị bái một cái, lúc này mới ngồi lên xe đuổi đi rời khỏi bốn. Từ Dực độc giác hiệu kéo xe đuổi đi xuất hiện ở sườn núi. Khổ khổ chờ đợi quần thần trông thấy một màn này, lập tức bỏ dậy, đứng ở hai bên đường đi. Chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng Lạc Dương hầu. Các đại thần tầm mắt rơi vào Trần Lạc trên thân. Phát giác Trần Lạc xác thực có chút không giống. Trên thân thật giống như dính một tia quốc vận khí tức, không nhìn rõ ràng. Tiếp tục vừa nhìn về phía bệ hạ. Tả Khinh Y bên thai sợi tóc xốc xếch, mơ hồ còn có thể nhìn thấy chưa biến mất đỏ ửng. Chợt thoạt nhìn không có gì. Có thể rơi vào tâm tư cẩn thận đại thần trong mắt, lập tức có thể liên tưởng đến mấy chục ngàn chữ tiểu luận văn. Xem ảnh một. Vương Tư, Lý Tiễn những đại thần này là biết rõ Trần Lạc cùng bệ hạ sự quan hệ giữa hai người. Nhìn thấy một màn này, âm thầm cho Trần Lạc giơ ngón tay cái. Đồng thời tâm tư hoạt lạc, suy nghĩ về sau hơn nhiều cùng Trần Lạc thân cận một chút, để cho chút lợi cũng không sao. Tả Khinh Y ánh mắt lướt qua đại thần, nhìn về xa xa mặt đất. Bùn sình con đường bên trên pha tạp vào đá vụn cùng cây cối cành lá, còn có một ít yêu thú thi hải. Nàng đại khái đoán được cái gì? Ái Khanh, đám tướng sĩ hôm nay cực khổ rồi, sau khi trở về mỗi người đến Lạc Dương phủ bên trên nhận rượu ngon một vò. Tạ bệ hạ. Chúng thần kích động trong lòng. Hôm nay ai còn không biết Lạc Dương phủ bên trên rượu ngon so sánh ngự tiểu uống thật là ngon. Tinh khiết và thơm mùi vị tuyệt nhất, uống bên trên một ngụm trở về chỗ vô cùng. Khuyết điểm duy nhất chính là lạc dương hầu hạn chế, mỗi ngày liền bán như vậy chút rượu. Một ngày số lượng bán xong sau đó liền không bán rồi. Có tiền cũng không mua được. Có bệ hạ những lời này, nhìn lạc dương hầu còn dám hay không cho bọn hắn uống rượu. Bệ hạ. Trần Lạc nhẹ kêu một tiếng. Phía dưới binh lính ít nhất có hơn 3 vạn người. Mỗi người một vò rượu, đây chính là hơn 300 vạn lượng bạc phí tổn. Số tiền này hắn một phân cũng không kiếm được. Ngươi nói ngươi thu mua nhân tâm, tại sao phải hoa tiền của ta? Trả thù. Đối phương tuyệt đối là tại báo hắn kia nụ hôn thủ. Làm sao, lão đệ ngươi không muốn? Tạ Khinh Y cười nhạt, nhìn đến Trần Lạc. Mày liễu cong cong bên dưới là một đôi ánh mắt giảo hoạt. Thần, tuân lệnh. Trần Lạc thở dài nói. Không phải là 3 vạn vò rượu sao, nói hình như hắn cầm không nổi tựa như. Sau khi trở về, từng cái vô cùng quen thuộc thần kéo xe ngựa đến hắn phủ bên trên. Mỗi cái mặt mũi hưng hào, mang trên mặt nụ cười. Ngày thường chỉ có Trần Lạc kiếm lời tiền của bọn hắn sớm khổ Trần Lạc lâu rồi. Hôm nay cuối cùng bắt được cái cơ hội, bọn hắn cũng không thể tùy tiện bỏ qua cho. Hỏi chính là giúp bộ hạ mang. Trần Lạc cũng không có tỉ mỉ truy hỏi. Mấy vò rượu hắn vẫn là ra nổi. Tiễn đi khách tới. Buổi tối, có mấy tên yết giả đêm khuya bái phòng. Dơ lên một vali. Xốc lên vừa nhìn, bên trong chứa bạch hoa hoa bạc và châu bảo. Hỏi lại mới biết, số tiền này là Chu Quốc điểm lành thành thuộc sau đó cho hắn phân chia. Có chừng 2,3 triệu lượng. Nếu không phải yết giả nhắc nhở, Trần Lạc thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện này. Lúc trước tại Lạc Phượng Trang thì, hắn và bệ hạ hợp tác qua. Đối phương đem ruộng lúa trồng trọt phổ biến rộng rãi ra ngoài, lấy được lợi nhuận chia 7:3. Lúc đó Trần Lạc không nhận ra Tạ Khinh Y gì, chỉ coi nàng là một tên tu sĩ mạnh mẽ. Đối phương giao thiệp rộng, nhiều đường dây, khẳng định so với hắn một cái người thường đến nhanh hơn. Sau đó Trần Lạc đều quên chuyện này. Chưa từng nghĩ Tạ Khinh Y vẫn nhớ, tối nay còn đem tiền đưa tới. Không có dựa vào thân phận của mình tham ô. Trần Lạc trong tâm được gọi là một cái cảm động. Cả ngày hôm nay cuối cùng không có làm không công bốn. Sau đó một đoạn trong cuộc sống, Dương Châu tiến vào thời chiến tình trạng giới bị. Một cổ áp lực bầu không khí bao phủ tại biên giới. Mỗi ngày đều có hơn vạn danh sĩ tốt đường tắt Dương Châu, bố trí đến trên biên cảnh chờ mệnh lệnh. Không chỉ là binh lính, còn có thương nhân. Ý Thề Đốn, Bạch Khuê, Đoan Mục Ban. Mỗi cái nổi danh phú thương rời khỏi mỏ sắt chi địa, thu mua lương thảo quần áo, dùng xe ngựa kéo vận, lao tới tiền tuyến. Ở tại mỏ sắt mỏ than đá bên này, giám đốc mỏ sắt hái bị. An toàn không nói, còn có thể kiếm càng nhiều. Hôm nay Chu Quốc triều đình đã nhận được mỏ sắt bản đồ, còn có hoàn hảo sắt thép công nghệ. Sử dụng sắt thép thì lại cũng không cần rụt rè e sợ. Chiến xa, chiến thuyền, vũ khí, nông cụ, toàn bộ dùng sắt thép chế tạo. Thậm chí một ít địa phương xây dựng tòa nhà, cũng tại Trần Lạc theo đề nghị đổi lại xi măng cốt thép. Phi thường vững chắc. Quốc gia các cái địa phương đều cần dùng đến sắt thép. Mỗi ngày nhu cầu số lượng đều ở đây 100 vạn cân trở lên. Thương nhân trong tay trưởng khống giả sắt thép, bán đến toàn quốc các nơi, lợi nhuận phi thường khả quan. Mặc dù như vậy, biết được khai chiến tin tức sau đó, bọn hắn vẫn là nghĩa vô phản cố lao tới rồi tiền tuyến. Bệ hạ nói, cùng đại quân đi theo, bán ra cho đám tướng sĩ lương thảo. Đợi tác chiến sau khi kết thúc, có thể lấy 5 thành giá cả thu mua chiến lợi phẩm. Man Di bên kia có lượng lớn ưu chất chiến mã bầy dê, thương nhân thu mua sau đó, lấy giá gốc bán đi, chính là không rẻ lợi nhuận. Chớ đừng nhắc tới còn có tái nhập sử sách, giảm không thể phú thuế rất nhiều chỗ tốt. Theo đại quân xuất hành, có nguy hiểm là khẳng định. Có thể đám tướng sĩ cũng không sợ, bọn hắn lại có gì sợ. Trong lúc, Vương Tín tìm Trần Lạc một lần, yêu cầu một ít rượu. Rượu có thể thêm can đảm, quên mất thống khổ. Cũng là đám tướng sĩ lúc rảnh rỗi tiêu khiển. Trần Lạc hiểu rõ đạo lý trong đó, ngay từ lúc nửa tháng trước liền tăng giờ làm việc, chiêu mấy ngàn tên tạm thời bắt tính. Cất rồi 20 vạn vỏ rượu. Những rượu này ngay tiếp theo dĩ vãng dự trữ cùng nhau giao cho Vương Tín, phía sau lần lượt cất tạo ra rượu hắn sẽ phái người đưa đến tiền tuyến. Không thu một phân tiền. Đám tướng sĩ ở tiền tuyến dục huyết phân chiến, khát nhớ uống một hớp rượu. Hắn nếu như thu tiền, sẽ bị bách tính đâm cổ xương sống mắng. Trước khi đi, suy nghĩ một chút, Trần Lạc đem Vương Tín gọi lại. Từ dưới gầm giường nhấc qua tới một cái mộc vali, bên trong chứa chân cao thủ quả bom. Hắn đem vật này giao cho Vương Tín, cũng giao phó, vật này là thần khí, không phải vạn bất đắc dĩ muôn ngàn lần không thể sử dụng. Phương pháp sử dụng là từ trời cao bỏ lại, càng cao càng tốt. Sau đó có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Món đồ này Trần Lạc tạm thời chưa dùng tới, còn không bằng giao cho Vương Tín, nói không chừng có thể tạo được mấu chốt tác dụng. Vương Tín vừa nghe thần khí liền hiểu. Lời đồn Lạc Dương hầu một phát hỏa tiễn hủy thiên diệt địa, tại chỗ tiêu diệt ma tu lãnh nguyệt. Cái này một vali so sánh hỏa tiễn trọng nhiều lắm, uy lực khẳng định càng thâm. Vương Tín trịnh trọng thu lấy, vui vẻ đi. Có loại này thần khí, lập xuống công lao dễ như trở bàn tay. Trần Lạc đã thông báo hắn, vật này chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, nhất định không thể tiết lộ ra ngoài. Vương Tín lại không nốc, sao có thể không biết nguyên do trong đó? Thậm chí, hắn liền bệ hạ đều không có nói cho. Sẽ chờ Khải Hoàn trở về, cho bệ hạ, các đại thần một cái kinh hỉ. Chương 211, 211. Lãnh Nguyệt, vẫn. Chương 211, 211. Lãnh Nguyệt, vẫn. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Cuối tháng 7, một ngày này, trước hoàng cung quảng trường bên trên, ai tèm hoàn mỹ võ sĩ tay cầm đao giới, trấn giữ tại muốn đạo nơi ở. Mắt lộ ra hung quang, trấn nhiếp mọi thứ bọn đạo trích. Quảng trường bên trên, có một phe thạch trụ. Một tên tóc thai rối bời nữ tử tứ chi bị xích sắt lớn khóa tại trên cây cột. Phía trên đỉnh đầu nàng treo một cái búa bén. Chỉ đợi đến giờ sau đó, lập tức xử trảm. Người này tên là Lãnh Nguyệt, là ma giáo giáo chủ. Tội ác đa đoan, phạm vào tội không cần nhiều lời. Theo luật đang chém. Hôm nay đúng đi hình thời gian. Lấy ma giáo chi đeo đầu, vì Chu Quốc quân sĩ tế cờ. Lấy quân địch chi nhiệt huyết, vì Chu Quốc binh lính trắng đi. Quảng trường này ban đầu là cái chợ rau, ở tại giao thông muốn đạo. Lúc này hội tụ không ít người. Bách tính chen chúc chung một chỗ, nhón chân lên, muốn chứng kiến ma giáo đầu tử vị nhan, để chửi rủa và thế. Tàn hại dân chúng vô tội, người như vậy nhất thiết phải để tiếng xấu muôn đời. Lãnh Nguyệt, lập tức sẽ chạy đi hoàng tuyên rồi, ngươi còn có lời gì nhớ đối với bệ hạ nói. Quan hành hình ngồi ở trên đài cao, nhìn đến dưới bậc thang nguyện như tử thi Lãnh Nguyệt, nhàn nhạt mở miệng. Sử quan ngồi một bên, chuẩn bị cử bút viết. Lãnh Nguyệt cũng coi là một phương tiêu hùng, đối phương nói một chữ cũng không thể ghi sót. Nghe có người kêu tên của mình, Lãnh Nguyệt đột nhiên run một cái. Đồng tử chuyển động, khôi phục một tia thần thái. Một lọn tóc rũ xuống trước mặt. Xuyên thấu qua khe hở, loáng thoáng có thể thấy là trên đài cao có người đang gọi nàng. Xem ảnh một. Lãnh Nguyệt cổ họng phun trào, khô nước miệng hơi mở khởi. Muốn nói cái gì, đến bên mép lại hướng trên mặt đất phun một cái. Phi, cầu quan. Thanh âm khàn khàn truyền tới quan hành hình trong thai, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi khó coi vô cùng. Hừ, chết đã đến nơi còn dám mạnh miệng. Giết nàng. Dân chúng đem cải xanh quăng Lãnh Nguyệt trên mặt. Không có người nào dựa vào Lãnh Nguyệt là phụ nữ, đối với nàng tâm sinh đồng tình. Quan hành hình nhìn sắc trời một chút, đến lúc rồi. La lớn, thời gian đã đến, lập tức hành hình. Lãnh Nguyệt tầm mắt tại thần sắc hùng dũng trên mặt mọi người quét qua, biểu tình thất vọng hiện lên ở trên mặt. Nàng thật thất bại. Tại trận này phục quốc chi chiến bên trong, thua thương tích đầy mình. Không có một tên bách tính ủng hộ nàng. Nàng giết rõ ràng đều là Chu Quốc bách tính, có thể ngoài sân rộng mặt mọi người, tất cả đều là lên án nàng, không có người nào vì nàng nói chuyện. Trong những người này rõ ràng có Sở Quốc, Vệ Quốc, Triệu Quốc người. Mang theo một tia không cam lòng, Lãnh Nguyệt chậm rãi nhắm mắt. Kèm theo khóa sắt chém đứt âm thanh, cự phủ rơi xuống. Một cái đầu lâu cút xuống. Lãnh Nguyệt vẫn. Tiếp đó, lại có mấy 10.000 tên binh lính áp vận mê muội dậy thành viên, đao phủ lên xuống, đầu người rơi xuống. Nóng bỏng máu tươi tung ở trên quảng trường, máu chảy thành sông. Dân chúng vỗ tay khen hay. Những này tất cả đều ma giáo cao tầng, trên tay nhiễm phải vô tội sinh mệnh vô số, chẳng thủ đô xem như tiện nghi bọn hắn. Hôm sau, đại quân khởi hành. Mục tiêu nhắm thẳng vào Man Di nội địa. Trung trung điệp điệp đại chu binh lính mang kích động, lao tới rồi chiến trường. Chu Quốc Bắc Bộ biên giới. Một phiến bát ngát thảo nguyên bên trên. Lúc này chính trực mùa hè, nóng như thiêu nhiệt độ nướng mặt đất. Phiến này thảo nguyên tình hình sinh trưởng cực kỳ rậm rạp. Một con sông đường tắt nơi này, thai nghén một phương thủy thổ. Dòng suối hai bên là xanh lá mạ cỏ non cùng tiểu diễm hoa tươi. Mấy chục doanh trướng đâm vào thảo nguyên bên trên, hình thành một cái bộ lạc.